Chương 484, địa tâm tụ tập linh sữa. Chương 484, địa tâm tụ tập linh sữa. Trần Bình sắc mặt bình tĩnh, không do dự, thân hình khẽ động, xuyên qua cửa hang. Bên ngoài là sắc trời, vẫn như cũng là mảnh kia dãy núi cổ lão. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, mang theo ấm áp, xua tán đi trên người âm hàn. Hắn hít vào một hơi. Trong không khí có cỏ cây nặn bùn đất khí tức, cùng cổ di chỉ bên trong tĩnh mịch khác biệt. Cái này một hít một thở ở giữa, để hắn có cách một thế hệ cảm giác. Hắn quay đầu, nhìn về phía cái kia ẩn tàng lối vào. Nơi đó nguy hiểm cùng thu hoạch, hắn đã ghi tạc trong thần thức. Nơi đó nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, thông đạo, bạch cốt chim, cấm chế, còn có cái kia chưa từng thăm dò hắc ám. Hắn hôm nay bằng vào vận khí cùng gương đồng chạy ra, thu được bạch cốt chim hải cốt cùng viên cầu màu đen các loại tài liệu. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, chỗ càng sâu bí mật, không phải hắn hiện tại tử phủ kỳ tu vi có thể đụng vào. Cưỡng ép thăm dò, chỉ có một con đường chết. Trần Bình ý nghĩ trong lòng, kinh lịch lần này sau, càng thêm kiên định. Đợi ngày sau tu vi đạt tới kim đan, nhất định phải lại đến. Đến lúc đó, hắn sẽ có năng lực đối mặt trong đó hung hiểm. Tương lai, hắn cũng nhất định phải đem cái này cổ di chỉ dò xét rõ ràng, đem bên trong bảo vật tìm kiếm không còn. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho lần này gặp phải, đạt được căn ủi. Hắn đứng ở đỉnh núi, phân biệt phương hướng, nơi xa là Thanh Vân Tông hình dáng. Lập tức, khí tức của hắn thu liễm, hóa thành một đạo đột quang, sát sơn lâm trở về. Sau một nén nhang, phiến hẻm núi kia xuất hiện. Thác nước rủ xuống, nhập vào đầm sâu, phát ra tiếng vang, hơi nước tràn ngập. Trần Bình không có trực tiếp hiện thần, mà là trước tiên ở chung quanh tuần sát. Thần thức của hắn đảo qua sơn lâm cùng khe nham thạch khe hở, dò xét linh lực cùng sinh mệnh khí tức. Một lát sau, hắn xác nhận không có tu sĩ khác hoặc yêu thú hoạt động, hết thảy bình thường. Thân hình khẽ động, xuyên qua màn nước, giọt nước đâm vào hộ thể linh khí bên trên, không thể thấm ướt góc áo. Sau một khắc, hắn rơi vào động vật cửa vào trên bình đài. Nham thạch tuyết át, trong động khẩu bộ sâu thẳm, có mùi bùn đất. Trần Bình không có lập tức tiến vào, mà là trước tiên tìm một chỗ ẩn nút, khoanh chân ngồi xuống. Hắn cần khôi phục tu vi, cùng bạch cốt chim một trận chiến, chân nguyên hao tổn, thể nội có ám thương, cần kịp thời xử lý. Hắn lấy ra truyền âm phù, rót vào chân nguyên. Phù lục mặt ngoài phát sáng, hiện hiện phù văn. Hắn đối với phù lục, thanh âm rõ ràng nói ra: "Hai vị sư minh, ta là Trần Bình. Nơi đây địch nhân đã giải quyết, phiền phức thanh trừ. Sau đó, ta cần một mình tiến về tìm kiếm địa tâm tụ tập linh sữa, việc này liên quan đến bản mệnh pháp bảo tế luyện, không cho sơ thất, cũng không liền có người ngoài đi theo. Xin mời hai vị sư minh đi đầu trở về tông môn. Lần này bảo vệ chi tỉnh, Trần Bình đi khác. Đợi về tông sau, tất có hậu lễ dâng lên." Lời của hắn khẳng định, mang theo quyết đoán, cũng biểu đạt cảm kích. Truyền âm hoàn tất, đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, truyền âm phù hóa thành lưu quang, xuyên thấu màn nước, bắn về phía phương xa, biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, tại ngoài mấy chục dặm, có hai đạo thanh quang phóng lên tận trời, trên không trung một trận, lập tức hướng Thanh Vân Tông phương hướng mau chóng bay đi, rất nhanh biến mất. Hai vị sư huynh kia nhận được truyền âm, xác nhận Trần Bình bình yên còn có quyết đoán sau, liền dứt khoát rời đi. Trần Bình đưa mắt nhìn thanh quang biến mất, trong lòng khẽ buông lỏng. Hắn để hai người rời đi, cố nhiên bởi vì điệu tâm tụ tập linh sữa trọng yếu, nhưng chủ yếu hơn là hắn tư tâm. Tại ban sơ tiến vào động có lúc, hắn từng cảm thấy trong đan điền ngọc bội thần bí kia truyền đến yếu ớt rung động, cũng lấp lóe mấy lần ánh sáng nhạt. Quang mang kia không bằng lúc trước gặp phải hạn bạt lúc mãnh liệt. Nhưng Trần Bình đối với ngọc bội có lòng tin, ngọc bội mấy lần trợ hắn thoát hiểm, chỉ dẫn cơ duyên, chưa bao giờ phạm sai lầm. Nếu ngọc bội ở đây có phản ứng, dù là yếu ớt, cũng mang ý nghĩa trong động vật này có dẫn động nó đồ vật. Không chỉ có là địa tâm tụ tập linh sữa. Địa tâm tụ tập linh sữa mặc dù chân quý, lại tựa hồ như không đủ để ngọc bội cảm ứng. Cơ duyên như vậy, có thể là viễn siêu địa tâm tụ tập linh sữa đại cơ duyên. Cũng là hắn tuyệt không nguyện cùng người khác chia sẻ nguyên nhân. Con đường tu tiên, cơ duyên liên quan đến con đường, không cho phép hào phóng. Đợi hai vị sư minh kia khí tức đi xa sau, Trần Bình mới đứng dậy. Ánh mắt của hắn đảo qua cửa hang, trong lòng đã có so đo. Hắn lần nữa đọc thủ, mười ngón tung bay, pháp quyết đánh ra, chân nguyên dung nhập hư không. Tại cửa hang bốn có ẩn nặc trận pháp trên cơ sở, gia cố cũng bố trí một cái càng tinh diệu hơn nữa trận. Trận pháp chi lực tràn ngập, đem cửa hang che giấu, cùng chung quanh vách núi hòa làm một thể. Từ ngoại giới nhìn, chỉ có thác nước cùng hơi nước. Mặc dù có tu sĩ hoặc yêu thú xuyên qua thác nước, nhìn thấy cũng chỉ là phổ thông vách núi, tìm không thấy cửa vào vết tích. Đây chính là song trọng huyễn trận hiệu quả, đủ để mê hoặc đại đa số tử phụ kỳ trở xuống dò xét. Làm xong đây hết thảy, Trần Bình vẫn không có tiến vào động vật. Hắn một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Lần này, hắn quyết tâm đem trạng thái điều chỉnh đến viên mãn. Lần này điều tức kéo dài 7 ngày 7 đêm. Ngoài hang động, mặt trời lên mặt trăng lặn, thác nước anh minh. Trong động vật, Trần Bình như là tượng đá, khí tức quanh người ba động. Hắn không chỉ có khôi phục chân nguyên, càng dẫn đạo dược lực, khép lại ám thương, cô động thần thức. Khi sáng sớm ngày thứ 7 ánh nắng xuyên thấu qua màn nước cùng huyễn trận, hạ xuống quang ảnh lúc, Trần Bình mở hai mắt ra. Trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, trở nên thâm thúy, khí tức quanh người hòa hợp, tử phủ bên trong chân nguyên tràn đầy, so tiến vào cổ di chỉ trước còn có điều tinh tiến. Hắn đứng dậy, cảm thụ thể nội lực lượng, trong lòng yên ổn. Là lúc này rồi. Trần Bình thu liễm khí tức, thần thức duy trì tại quanh thân không xa. Lập tức, thân hình hắn khẽ động, giáng động quật mặt đất, hướng chỗ sâu chậm rãi bay đi. Xâm nhập sau, tia sáng trở tối, cuối cùng bị hắc ám thôn phệ. Thông đạo bốn lượng, khi thì khoáng đạt, khi thì chật hẹp. Trên vết động có rêu cùng loài nấm phát ra u quang, chiếu sáng con đường. Đối với Trần Bình mà nói, tia sáng hay không khác biệt. Thân thức của hắn lan tràn tại quanh thân trong vòng mấy chục trượng, đem trong động vật hết thảy bao quát nham thạch hoa văn, không khí lưu động, giọt nước quy tích, thậm chí sâu bọ đều thấy nhất thanh nhị sở. Làm hắn ngoại ý muốn chính là, động vật càng đi vào trong, không gian càng khoáng đạt. Tiến lên vài dặm sau, chuyển đến tiếng nước. Một đầu sông ngầm dưới lòng đất vắt ngang tại trước mặt, nước sông đen kịt, tiếng nước tại trong động quật quanh quẩn. Trên mặt sông có hàn khí bốc lên. Trần Bình không có lội nước, thân hình lướt lên, mũi chân tại mặt nước một chút, đẩy ra gợn sóng, rơi vào bờ bên kia, lặng yên không một tiếng động. Xuyên qua sông ngầm, cảnh tượng trước mắt khoáng đạt. Hắn thần thức cảm chi bên trong, một cái cự đại không gian dưới đất xuất hiện. Động quật cao tới mấy trăm trượng, mái vòm có thạch nhũ treo ngược. Làm người khác chú ý nhất là trong động quật, từ mái vòm rủ xuống một cây to lớn thạch nhũ. Cái kia thạch nhũ toàn thân trắng sữa, phóng ánh, dài trăm trượng, gốc trắng kiện, phát ra khí tức cổ lão, đứng sừng sững ở hắc ám thế giới dưới đất. Trần Bình trong lòng hơi động. Như vậy thạch nhũ, tuyệt không phải thời gian ngắn hình thành, tất nhiên kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng, tiếp nhận địa mạch chi khí tầm bổ. Hắn ý thức đến, chính mình đi tới động quật hạch tâm, cũng là địa tâm tụ tập linh sữa khả năng nhất sinh ra địa phương. Địa tâm tụ tập linh sữa, chính là hội tụ địa mạch linh khí, nơi này loại cự hình thạch nhũ gốc, ngưng tụ thiên địa linh dịch. Xem ra, gian tế kia lời nói không loa, nơi đây thật có địa tâm tụ tập linh sữa. Cái này khiến hắn đối với thu hoạch vật này nhiều năm chắc. Chỉ là, quá an tĩnh. Kỳ quái an tĩnh. Đối mặt cái này yên tĩnh cảnh tượng, Trần Bình không dám buông lỏng. Trong đan điền ngọc bội, từ hắn tiến vào động vật này bắt đầu, cái kia yếu ớt chớp lóe tần suất liền tăng nhanh một tia, tiếp tục không ngừng. Cái này nói cho hắn biết, nơi đây có cơ duyên, cũng tiềm ẩn phong hiểm. Muốn thu hoạch, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn lơ lửng giữa không trung, thân hình bị bóng ma che lấp, ánh mắt đảo qua thạch nhũ cực kỳ phía dưới khu vực. Trong lòng đột nhiên lướt qua một chút hối hận. Hắn hối hận không có nghiên cứu khôi lỗi chi đạo. Chính mình có cường đại khôi lỗi pháp môn, tông môn tàng kinh các bên trong cũng có tương quan ngọc giản. Nhưng hắn chuyên chú vào tu luyện, công pháp và luyện đan, cảm thấy khôi lỗi chi thuật tạm thời vô dụng, liền chưa nghiên cứu. Như lúc này có dò xét khôi lỗi, ở đây chúng không biết hoàn cảnh bên dưới, liền có thể đi đầu dò đường, dẫn xuất nguy hiểm, mà không cần đặt mình vào nguy hiểm. Đáng tiếc, lúc này nghĩ những thứ này vô dụng. Hắn không khôi lỗi nơi tay, chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có thể dựa vào tử phủ kỳ tu vi cùng thần thức. Trần Bình điều chỉnh hô hấp, đem chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, phi kiếm màu vàng nóng giam ở trong tay, tùy thời có thể xuất kích. Hắn bảo trì ẩn nấp, hướng thạch nhũ phía dưới chậm rãi bay đi, thần thức quét lướt phía trước mỗi một tấc không gian. Hắn đi vào thạch nhũ chính phía dưới. Nơi đó, mặt đất bóng loáng, hình thành một cái hình tròn thạch đài. Thạch đài trung ương có một cái hố nhỏ, bên trong thịnh có non nửa ao chất lỏng màu nhũ bạch. Chất lỏng sền sệt, phát ra linh khí nồng nặc cùng dị hương, nghe ngóng để cho người ta lỗ chân lông thư giãn, chân nguyên lưu chuyển tăng tốc. Chính là địa tâm tụ tập linh sữa. Chương 485, vật kia. Chương 485, vật kia. Trần Bình trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Vật này đúng là hắn mục tiêu của chuyến này. Hắn đệ xuống lập tức thu lấy xúc động, càng là thời khắc mấu chốt, càng cần cẩn thận. Thân thức lần nữa cẩn thận đảo qua trung quanh, nhất là thạch nhũ mặt sau, thạch đài biên giới cùng bóng ma nơi hẻo lánh. Liên tục xác nhận không có trận pháp bẫy dập hoặc gần nút sinh mệnh sau, hắn mới chậm rãi đáp xuống thạch đài biên giới. Hắn ngồi xổm người xuống, quan sát cái kia ao địa tâm tụ tập linh sữa, dị hương càng đậm. Lấy ra bình ngọc, miệng bình đối với trong ao linh sữa, vận khởi tiên thiên chân nguyên, hình thành hấp lực, chuẩn bị thu lấy. Ngay tại hắn xoay người, bình ngọc sắp chạm đến trạng thái bề mặt sát na, dị biến nảy sinh. Có một cỗ yếu ớt, nhưng mang theo băng lãnh địch ý nhìn chăm chú cảm giác, từ hắn phía sau trong hắc ám chuyển đến. Cái kia cố địch ý ngưng mà không phát, để hắn lưng phát lạnh. Trần Bình trong lòng siết chặt. Cảm giác này xuất hiện đến một lượt. Lấy hắn co vào tại một tấc vuông thần thức, trước đó lại không nhận thấy được nơi đó có bất kỳ sinh mệnh hoặc linh nguyên ba động. Phản phất vật kia là trống rỗng xuất hiện. Nên biết được, chính mình cường độ thần hồn tương đương với kim đan tu sĩ. Như vậy, cớ gì? Hắn bỗng nhiên quay người, động tác nhanh như thiểm điện, chân nguyên toàn thân nhấc lên, hộ thể chân nguyên ngưng tụ. Phi kiếm màu vàng nóng phát ra kiếm minh, kim quang tăng vọt, lơ lửng tại trước người hắn, kiếm tiêm chỉ hướng địch ý nơi phát ra, kiếm ý khóa chặt mảnh hắc ám kia. Trong hắc ám, một đôi đèn lồng lớn nhỏ, lấp loé u quang mắt kép, chậm rãi sáng lên, đang theo dõi hắn. Cái kia mắt kép kết cấu phức tạp, phản chiếu ra Trần Bình thân ảnh, tràn ngập băng lãnh xem kỹ. Trần Bình con ngươi hơi co lại, thần thức tập trung tại mảnh hắc ám kia. Lần này, tại đã sớm chuẩn bị bên dưới, hắn rốt cục nhìn ra mánh khóe. Nguyên lai, đó cũng không phải thuần túy hắc ám, mà là một cái cùng động quật vách đá hoàn mỹ hòa làm một thể to lớn sinh vật. Nó sắc ngoài nhan sắc, hoa văn, thậm chí tản ra yêu đất thổ thuộc tính ba động, đều cùng cảnh vật chung quanh phù hợp. Càng kỳ lạ chính là, nó sắc ngoài có thể hoàn toàn thu liễm yêu khí, khiến cho nó tại đứng im lúc, giống như vật chết nham thạch, lúc này mới lừa qua thần thức của hắn. Quái vật kia gặp đã bị phát hiện, liền không tiếp tục ẩn giấu, chậm rãi đi ra, cái chân đạp đất, phát ra ngột ngạt âm thanh. Thấy rõ toàn cảnh của nó, Trần Bình trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đó là một cái to lớn con kiến. Nó thân cao gần một trượng, thân dài hai trượng có hơn. Toàn thân sáng trắng, giáp sắt nặng nề, có ánh kim loại. Đỉnh đầu xúc tu như roi thép lắc lư, mang theo cảnh cáo ý vị. Giờ phút này, nó đôi kia mắt kép khóa chặt Trần Bình, giáp hút khép mở, lộ ra răng cưa kết cấu. Trần Bình đánh giá ra cái này cự nghi tu vi, tương đương với nhân loại tử phủ sơ kỳ, là tam giai sơ cấp yêu thú, cảnh giới còn chưa vững chắc, khí tức lưu động. Đối mặt dạng này một con yêu thú, Trần Bình trong lòng hơi định. Hắn thậm chí chưa lập tức công kích, chỉ là tâm niệm vừa động, linh áp hỗn hợp kiếm ý, như là sơn nhạc, ép hướng cự nghĩ. Hắn muốn lấy thế để người. Cường đại linh áp tới người, cái kia cự nghĩ thân thể run lên, lùi về phía sau mấy bước, cái chân cùng mặt đất ma sát, phát ra tiếng vang. Mắt kép bên trong địch ý bị sợ hãi thay thế. nhưng nó không có công kích hoặc chạy trốn, chỉ là dừng ở ngoài mấy trượng, nhìn xem Trần Bình, trong ánh mắt địch ý yếu ớt, nhiều cảnh giác cùng một loại cân nhắc cảm xúc. Gặp cự nghĩ bị linh áp trấn nhiếp, tạm thời không có ý đồ công kích, Trần Bình liền không tiếp tục để ý hắn cái này mục tiêu là địa tâm tụ tập linh sữa, vật này gần ngay trước mắt, thu lấy không cho sơ thất. Chỉ cần yêu thú không chủ động công kích, hắn cũng lười phức tạp. Hắn quay người, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở địa tâm tụ tập linh trên bờ u, hắn động tác ổn định, đem bình ngọc miệng bình nhắm ngay trong ao chất lỏng, vận khởi chân nguyên, dẫn đạo linh sữa chảy vào bình ngọc. Toàn bộ quá trình trôi chảy, không có lãng phí một giọt. Cái kia cự nghĩ, an tĩnh đợi tại ngoài mấy trượng, cũng không tiến lên, cũng không lui lại, không có ý đồ công kích, chỉ là nhìn xem Trần Bình đem linh sữa thu lấy sạch sẽ. Thẳng đến Trần Bình đem cái cuối cùng bình ngọc phong tốt thu hồi, nó cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Trần Bình cất kỹ tất cả bình ngọc, nhưng trong lòng chưa hoàn toàn nhẹ nhõm. Địa tâm tụ tập linh sữa tới tay, hàng đầu mục tiêu hoàn thành. Không ngoài sở liệu, nhưng trong đan điền ngọc bội vẫn tại tiếp tục lấp lóe ánh sáng nhạt, tần suất thậm chí so với hắn thu lấy linh sữa lúc còn nhanh một tia. Hắn tìm kiếm để ngọc bội cảm ứng cơ duyên, cũng không phải là địa tâm tụ tập linh sữa, cùng nó không có bất cứ quan hệ nào. Như vậy cơ duyên sẽ ở chỗ nào? Trần Bình nhíu mày, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Hắn lần nữa nhìn quanh động vật, thần thức đảo qua mỗi một tấc nham thạch, thậm chí ý đồ dò xét trong thạch lũ bộ, lại không thu hoạch được gì. Ánh mắt của hắn cuối cùng lần nữa rơi vào cự nghi trên thân. Cự nghi chiếm cứ vị trí là trong động vật khu vực, tới gần thạch đài, có thể hay không nó thân thể cao lớn, hoặc nó chiếm cứ chi địa, che giấu cái gì. Nghĩ tới đây, Trần Bình không chần chờ nữa, cất bước đi hướng cự nghi. Cảm nhận được chỗ dựa của hắn gần, cự nghi khẩn trương lên, cái chân huy động mặt đất, phát ra tiếng vang, giáp hút phát ra khẽ đều, nhưng vẫn không có công kích hoặc chạy trốn, tựa hồ đang khắc chế. Trần Bình tại nó trước người hơn một trượng chỗ dừng lại. Hắn đưa tay phải ra, lăng không một chảo. Một cỗ chân nguyên chi lực tuôn ra, đem cự nghi bao khỏa, nâng lên, nazi đến bên cạnh mấy trượng xa địa phương, động tác biến nặng thành nhẹ nhàng. Cự nghi tựa hồ bị cái này không cách nào kháng cự lực lượng trấn nhiếp, mắt kép bên trong hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh bình tĩnh, tùy ý Trần Bình hành động. Trần Bình đi đến cự nghi trước kia chiếm cứ vị trí, ngồi xổm người xuống, chạm đến kiểm tra mặt đất. Nham thạch cứng rắn, cùng chung quanh không khác. Hắn lại thôi động thần thức, xâm nhập lòng đất mấy trượng, dò xét có hay không dị thường linh nguyên ba động hoặc kẽ nứt không gian. Hắn không từ bỏ, lại thôi động phi kiếm, trên mặt đất vạch ra vết kiếm, cậy mở nham thạch, xem xét dưới đó tình huống. Kết quả, ý nguyên không thu hoạch được gì. Trần Bình đứng dậy, vỗ tới trên tay cho bụi, cau mày. Ngọc bội chưa bao giờ phạm sai lầm, nếu nó ở chỗ này lóe lên, liền nhất định có cơ duyên. Nhưng vì sao chính mình cơ hồ đem động quật lật khắp, lại tìm không thấy dấu vết để lại? Hẳn là cơ duyên cũng không phải là thực thể, hoặc cần đặc thù điều kiện phát động. Lại hoặc là, cơ duyên cùng cái này hành vi cổ quái cự nghi có quan hệ. Ngay tại hắn vô kế khả thi lúc, một cái yếu đất, đứt quãng, lại trực tiếp tác dụng với hắn thần hồn ý niệm, chạm đến ý thức của hắn. Người, loại, người là đang tìm cái thứ kia à? Chương 486, dưới đất khoáng mạch. Chương 486, dưới đất khoáng mạch. Trần Bình khẽ giật mình, đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía cái kia cự nghĩ. Là nó tại cùng mình câu thông. Cái này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trung hệ yêu thú linh trí mở ra gian nan, cho dù mở ra cũng rất khó đem ý niệm rõ ràng truyền lại cho ngoại tộc. Mà trước mắt cái này cự nghĩ có thể tổ chức tương đối phức tạp ngôn ngữ, hỏi thăm ý đồ của hắn. Phần này linh trí đã viễn siêu phổ thông tam giai chủ yêu. Khó trách từ vừa mới bắt đầu, cái này cự nghĩ liền không có biểu hiện ra điên cuồng tính công kích, nguyên lai nó cũng không phải là không muốn câu thông, mà là tại quan sát cùng phán đoán. Trần Bình đè xuống kinh ngạc, lấy thần thức truyền âm trả lời. Ngươi biết ta đang tìm cái gì? Vật kia là cái gì? Rất chân quý sao? Hắn liên tục đặt câu hỏi. Cái kia cự nghĩ xúc tu lắc lư, tựa hồ đang cố gắng tổ chức ngôn ngữ. Một lát sau, ý niệm lần nữa truyền đến. Ta có thể dẫn ngươi đi tìm vật kia. Nó tại phía dưới rất sâu, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Trần Bình nghe vậy hơi sững sờ. Con kiến này lại sẽ ra điều kiện? Tâm tư này đã không kém hơn nhân loại. Nó tựa hồ rất rõ ràng chính mình có được đối phương tin tức cần, cũng dùng cái này làm thẻ đánh bạc. Trần Bình trong lòng trong nháy mắt chuyển qua suy nghĩ, dưới mắt dựa vào chính mình tìm kiếm đã lâm vào cục diện bế tắc. Cái này cự nghĩ sống lâu nơi này có lẽ thật biết bí ẩn. Về phần điều kiện, không ngại đáp ứng trước, dỗ dành nó mang chính mình tìm tới bảo bối lại nói. Về phần tìm được về sau có thể hay không hoàn thành, nhìn tình huống cụ thể. Nếu là đủ khả năng lại không vi phạm tự thân lợi ích, giúp nó một tay cũng không sao. Nếu là quá mức khó khăn có lẽ có to lớn phong hiểm, vậy cũng chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Trong tu tiên giới, loại này lâm thời hợp tác vốn là phổ biến. Nghĩ tới đây, Trần Bình sắc mặt bình tĩnh, truyền âm trả lời. Có thể. Nếu ngươi thật có thể mang ta tìm tới ta muốn vật kia, ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Chỉ cần không nguy hiểm cho tính mạng của ta cùng con đường căn bản, lại tại năng lực ta phạm vi bên trong. Hắn cấp ra có lưu chỗ chống hứa hẹn. Cái kia cự nghĩ mắt kép nhìn chằm chằm Trần Bình, tựa hồ đang phán đoán hắn trong lời nói thành ý qua mấy hơi, nó mới tựa hồ quyết định, nhẹ gật đầu sọ, truyền lại đồng ý niệm. Sau đó, nó quay người, di chuyển cái chân, hướng phía động vật một cái nơi hẻo lánh. Mảnh kia sinh trưởng càng nhiều dây, bóng ma càng đậm khu vực đi đến. Đồng thời nó quay đầu nhìn Trần Bình một chút, ra hiệu hắn đuổi theo. Trần Bình trong lòng hơi động, đã có chờ mong cũng có cảnh giác, cất bước đuổi theo. Hắn một bên hành động, vừa quan sát cái này cự nghĩ, trong đầu tìm kiếm liên quan tới loại này yêu thú tin tức. Toàn thân sáng trắng, giáp sắt nặng nề, nơi ở bên dưới có thể tìm kiếm linh quáng. Những đặc thù này chỉ hướng một loại nào đó kiến loại yêu thú. Một cái tên hiện lên trong đầu của hắn, Địa Tinh nghĩ. Nghe đồn loại con kiến này tộc đàn, sinh hoạt tại cao giai khoáng mạch phụ cận. Đối với tìm kiếm cao giai, có độc đáo thiên phú. Bọn chúng từ sinh ra lên, liền có được nhất giai thượng phẩm thực lực. Thành thuộc thể Địa Tinh nghĩ, thực lực có thể đạt tới nhị giai trung phẩm. Này kiến lấy linh quáng làm thức ăn, giáp sát sẽ theo thôn vệ khoáng thạch mà biến cứng rắn, đối với khoáng mạch có cảm giác bén nhạy. Nhưng mà, Địa Tinh nghĩ nổi danh nhất là nó trung liệt tính tình. Bọn chúng từ xuất sinh lên, thân hồn liền cùng kiến chúa chặt chẽ tương liên, cả đời hiệu chung với kiến chúa. Trong lịch sử, có người nếm thử thuần phục Địa Tinh nghĩ, cuối cùng đều thất bại. Phổ thông Địa Tinh nghĩ đang bị bắt lấy được sau, sẽ tự bạo mà chết. Kiến chúa càng là thà chết chứ không chịu khuất phục, tại nô dịch khế ước thực hiện lúc liền sẽ tự hành kết thúc. Loại này trung thành, khiến cho Địa Tinh nghĩ cơ hồ không cách nào bị thuần hóa. Nhưng trước mắt này chỉ Địa Tinh nghĩ phát sinh biến dị. Bình thường Địa Tinh nghĩ trưởng thành cực hạn là nhị giai trung phẩm, mà nó lại đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào tam giai. Đây tuyệt đối là vạn người không được một dị số. Trần Bình trong lòng đối với cái này con kiến lớn đánh giá đề cao 3 phần. Yêu thú biến dị tiềm lực càng lớn, huống chi là loại này lấy trung thành chứ danh trong chủng tộc biến dị thể. Đi theo Địa Tinh nghĩ đi vào động vật nơi hẻo lánh, nơi này đắp lên lấy lộn xộn hòn đá. Chỉ gặp Địa Tinh nghĩ dừng lại, quanh thân nổi lên màu vàng đất bừng sáng, thổ thuộc tính yêu lực ba động phát ra. Nó trước đó chi cực nhanh lay mặt đất nham thạch nặng bùn đất. Những cái kia cứng rắn nham thạch tại nó cái chân bên dưới, như là đất cát bị tùy tiện cắt ra, vỡ nát. Càng làm cho Trần Bình con ngươi hơi co lại chính là, Địa Tinh nghĩ cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào lực lượng đắp móc, nó toàn bộ thân hình, tại lấy đặc biệt tần suất chấn động, cùng chung quanh đất đá sinh ra của mình. Ngay sau đó, nó thân hình khổng lồ kia bắt đầu chậm rãi chìm xuống, dung nhập dưới mặt đất. Nham thạch bùn đất tự động tách ra lại khép lại, nó liền như vậy chìm vào trong đất. Thổ độn thần thông. Trần Bình trong lòng thất kinh. Cái này biến dị Địa Tinh nghĩ, không chỉ có tu vi đột phá tam giai, còn nắm trong tay thổ độn thần thông. Phần này thiên phú, coi là thật không thể khinh thường. Ngắn ngủi chấn kinh sau, Trần Bình không do dự. Quanh người hắn chân nguyên phun trào, tại bên ngoài cơ thể hình thành hộ thể cương khí, cái này cương khí đối với đất đá có bài xích cùng cắt chém hiệu quả. Lập tức thân hình thoát một cái, đi theo Địa Tinh nghĩ biến mất phương hướng, chui vào mặt đất phía dưới, chân nguyên hộ thể, gạt ra bùn đất, hướng càng sâu dưới mặt đất mà đi. Dưới mặt đất ghé qua, bốn phía là áp lực cùng hắc ám, bùn đất cùng nham thạch khí tức tràn ngập giác quan. Trần Bình đem thần thức khóa chặt ở phía trước cái kia đạo màu vàng đất vầng sáng bên trên, theo sát phía sau. Địa Tinh nghĩ thổ độn cao minh hơn, cơ hồ cùng đại địa hòa làm một thể. Trần Bình cần hao phí càng nhiều chân nguyên, duy trì hộ thể cùng ghé qua. Hướng phía dưới, một mực hướng phía dưới. Trung quanh tầm nham thạch từ phổ thông núi đá trở nên cứng rắn, có linh tinh khoáng thạch kim loại khảm ở trong đó. Nhiệt độ lên cao, địa nhiệt xuyên thấu qua tầng nham thạch truyền lại. Ước chừng hạ xuống hơn 10 dặm chiều sâu, phía trước Địa Tinh nghĩ tốc độ đột nhiên tăng tốc, tựa hồ xuyên thấu cách tầng. Trần Bình cảm thấy áp lực nhẹ đi, thoát ly nham thổ tầng, tiến vào một cái mới không gian. Hắn lập tức tản ra thần thức, dò xét bốn phía. Không gian dưới đất này, so trước đó động vật kia còn muốn khổng lồ gấp 10 lần. Sự rộng lớn trình độ, để Trần Bình đều có chút sợ hãi thán phục. Trong không khí linh khí nồng đậm, nhưng ở linh khí này bên trong, còn kèm theo một cỗ sắc bén lại mang theo ăn mòn tính khí tức, linh kim khí độc. Trần Bình nhíu mày, lập tức nhận ra đến. Loại độc khí này, chỉ có phẩm chất cao linh mỏ vàng mạch mới có thể phát ra. Đối với tu sĩ cấp thấp cùng phàm nhân nguy hại lớn, nhưng đối với tử phủ kỳ Trần Bình mà nói, chỉ cần chân nguyên hộ thể, liền có thể ngăn cách. Nhưng mà, cái này linh kim khí độc xuất hiện, để Trần Bình tim đập nhanh hơn. Có thể tản mát ra như vậy nồng đậm kim độc khoáng mạch, phẩm giai tuyệt đối không thấp. Có thể là tam giai, thậm chí cao hơn. Tam giai linh kim, một cân giá trị hơn ngàn lần phẩm linh thạch, có tiền mà không mua được. Như dưới đất này có một đầu tam giai thậm chí tứ giai linh mỏ và mạch, giá trị kia không cách nào đánh giá. Trần Bình đè xuống kích động cùng tham niệm, to lớn ích lợi phía sau, thường thường tiềm ẩn to lớn phong hiểm. Có thể thai nghén như vậy khoáng mạch chi địa, há lại đất lành. Hắn càng thêm cảnh giác, thần thức dò xét động vật mỗi một hẻo lánh. Trong đan điền ngọc bội, đến nơi đây, quang mang sáng lên một tia, tần suất tăng tốc, nói rõ mục tiêu ngay tại mảnh khu vực này. Chương 487, to lớn mũi kiếm chương 487, to lớn mũi kiếm Địa Tinh nghĩ đến nơi này, cũng không dừng lại, tựa hồ đối với linh kim khí độc thói quen. Nó tiếp tục xuôi theo một đầu đen kịt sông ngầm, hướng một cái phương hướng nhanh chóng tiến lên. Trần Bình giữ im lặng, thu liễm khí tức, theo sát phía sau, đi lại đường đi. Càng đi về phía trước, linh kim khí độc càng là nồng đậm, có nhàn nhạt ánh kim loại. Trên vách động xuất hiện lẻ tẻ khoáng thạch tinh thể, phẩm chất hô tạp, nhưng đã có thể nhìn ra khoáng mạch mánh khỏe. Phi hành thời gian một nén nhang, phía trước Địa Tinh nghĩ rốt cục dừng lại. Trước mặt nó là một cái nhỏ hẹp cửa hang, khảm tại trên vách đá, chỉ chứa mấy người thông qua. Trong cửa hang, có càng lóa mắt, càng tinh thuần kim thuộc tính quang mang lộ ra, đồng thời, cái kia cô triệu hoán chi lực cũng biến thành rõ ràng mãnh liệt. Phảng phất có thứ gì ở trong động cùng ngọc bội hô ứng. Địa Tinh nghĩ quay người, mắt kép nhìn về phía Trần Bình, truyền lại ngưng trọng ý niệm. Bên trong, ngươi muốn tìm bà bối, liền tại bên trong. Rất nguy hiểm. Ngươi chính mình đi lấy. Nhưng là, ngươi lấy bà bối, muốn tuân thủ hứa hẹn. Nó lần nữa cường điệu giao dịch điều kiện. Trần Bình có thể cảm nhận được Địa Tinh nghĩ ý niệm bên trong trịnh trọng cùng một tia e ngại. Hắn gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, truyền âm đáp lại. Ta đã đáp ứng, tự sẽ hết sức. Chỉ cần lấy được bảo vật, ngươi nói lên điều kiện, chỉ cần không vi phạm ta vừa rồi lời nói, ta ổn thỏa thực hiện. Trần Bình cũng lần nữa hứa hẹn. Đạt được xác nhận, Địa Tinh nghĩ tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, tránh ra cửa hàng vị trí, núp một bên, không tiến thêm nữa. Trần Bình hít sâu một hơi, biết thời khắc mấu chốt đến. Hắn âm thầm nắm chặt phi kiếm, hộ thể chân nguyên tăng lên tới mạnh nhất, cất bước bước vào cửa hàng. Cửa hàng phía sau là một đầu dài ước chừng vài dặm, nhẹ nhàng nham thạch trường lang. Hành lang hai bên trên vách đá, khảm nạm lấy càng nhiều, phẩm chất cao hơn linh kim quan thạch, phát ra quang mang, đem thông đạo chiếu rọi đến màu sắc sặc sỡ. Theo hắn xâm nhập, trong đan điền ngọc bội lấp lóe, từ rung động biến thành tiếp tục ánh sáng nhạt, càng ngày càng sáng, càng ngày càng gấp rút, thậm chí phát ra ấm áp cảm giác truyền lại đến toàn thân. Loại phản ứng này, thậm chí đã không kém gì lúc kia bắt hạt bạn. Khi hắn đi đến hành lang cuối cùng, cất bước mà ra lúc, cảnh tượng trước mắt lần nữa để hắn rung động. Lại là một động vật, so trước đó cái kia càng phải khổng lồ gấp 10 lần, càng rộng lớn hơn. Đầu tiên đập vào mi mắt là trải rộng động vật, phát ra màu xanh, u quang màu lam linh cô. Bọn chúng lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau, quang mang xen lẫn, đem không gian dưới đất chiếu rọi đến như là mộng ảo chi cảnh. Không trung còn có vô số phát ra màu tím, màu lam, điểm sáng màu xanh phi trùng, tại linh cô bụi bên trong bay múa, tăng thêm linh động. Nhưng mà những này lộng lẫy quang ảnh cũng không để Trần Bình ánh mắt dừng lại quá lâu. Chân chính để hắn tâm thần đều chấn là trong động vật, cái kia cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa không gian, rắc rối phức tạp rễ cây to lớn. Những rễ cây kia mỗi một đầu đều tráng kiện như bốn lượn sơn lĩnh, nhỏ nhất cũng cần mấy người ôm hết, lớn như tường thành giống như rộng lớn. Bọn chúng quấn quýt nhau, vậy hình thành khổng lồ kết cấu, như là ngủ say cự long. Một mực từ động vật mái vòm xuyên thấu xuống, lại sâu sắc đâm vào phía dưới lòng đất, phản phát xuyên qua nhiều tầng vỏ trái đất. Động vật này tại Trần Bái nhận thức cảm chi bên trong, độ cao vượt qua ngàn trượng, độ rộng cũng tiếp cận ngàn trượng. Khổng lồ như thế không gian lại bị một cái cây gốc rễ chiếm cứ hơn phân nửa. Như vậy, sinh trưởng ở trên mặt đất cây này, bản thể nên đến cỡ nào to lớn? Cao vạn trượng, mấy vạn trượng. Trần Bình không cách nào tưởng tượng. Quái vật khổng lồ như vậy, chỉ sợ đã phi phàm mục. Thậm chí Trần Bình cũng không thể biết được đây là cái gì cây. Ngay tại hắn là đại thụ này quy mô cảm thấy tâm thần chập chờn lúc, trong đan điền ngọc bội đột nhiên trở nên nóng hổi. Quang mang đạt đến đỉnh phong, như đồng tâm bẩn nhảy lên, đội vàng thúc giục hắn thu lấy cơ duyên. Trần Bình cưỡng ép an định tâm thần, ánh mắt khóa chặt triệu hoán chi lực đầu nguồn. Kỳ thật, không cần tận lực tìm kiếm. Vật kia, tại cái này do phát sáng rễ cây cùng mộng ảo nấm khuẩn tạo thành trong thế giới, lộ ra không hợp nhau. Nó mang theo một loại chặt đứt hết thảy, phá diệt vạn pháp khí tức, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Đó là một viên mũi kiếm, một viên to lớn đến để Trần Bình cảm thấy tim đập nhanh mũi kiếm. Nó nghiêng cắm ở bệnh trong rễ cây, bị vô số tráng kiện rễ cây quấn quanh, bao khỏa, giam cầm ở trung ương. Dù vậy, lộ ra bộ phận vẫn như cũ có vài chục trượng dài, toàn thân ảm đạm màu xám, phảng phất kinh lịch vô tận tuế nguyệt tẩy lễ, phía trên hiện đầy cổ lao vết tích. Quy mô của nó, cơ hồ chiếm đoàn kia rễ cây gần một nửa thể tích. Có thể tưởng tượng, thanh kiếm này hoàn chỉnh thời điểm, nên cỡ nào thần vật. Trần Bình lơ lửng giữa không trung, nhìn qua viên kia bị rễ cây quấn quanh màu xám mũi kiếm, cảm thấy thúc thủ vô sách, lông mày sâu nhăn. Khổng lồ như thế mũi kiếm, nên như thế nào thu lấy? Nhẫn chữ vật chỉ sợ không chứa được quái vật khổng lồ như vậy. Ngọc bội không gian, ngôn ngữ đưa ra một mảnh đất đến, mới có thể. Cái kia cưỡng ép cắt chém, mũi kiếm chất liệu không rõ, nhưng có thể trải qua vạn cổ mà bất hủ, trình độ cứng cáp vượt quá tưởng tượng, phi kiếm của mình có thể hay không tổn thương nó mảy may hay là ẩn số. Huống chi, những này quấn quanh nó rễ cây, có thể sinh trưởng đến như vậy quy mô, tất nhiên không thể coi thường, chất chứa sinh mệnh cường đại lực. Tùy tiện công kích rễ cây, có thể hay không dẫn phát đại thụ phẫn nộ hoặc xúc động cấm chế. Ở trong đó phong hiểm, để hắn thận trọng. Hắn thậm chí hoài nghi, cây đại thụ này có thể sinh trưởng đến như vậy quy mô, có thể cùng viên này mũi kiếm có quan hệ. Có lẽ là mũi kiếm ẩn chứa lực lượng bản nguyên, bị đại thụ hấp thu, sáng tạo ra thế giới dưới đất kỳ tích. Như cưỡng ép lấy đi mũi kiếm, có thể hay không dẫn đến đại thụ khô héo, thậm chí dẫn phát không gian sụp đổ. Ở trong đó liên lụy quá lớn. Ngay tại hắn do dự lúc, dị biến tái sinh. Lần này biến cố hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn cùng đón trước. Hắn trong đan điền ngọc bội, nhưng vẫn đi bay ra, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, tốc độ nhanh đến siêu việt thần thức bắt, trong nháy mắt xuất hiện tại trên mũi kiếm vương, nhẹ nhàng trôi nổi. Ngọc bội lơ lửng tại mũi kiếm ngay phía trên, mặt ngoài đường vân rõ ràng hiện hiện, tản mát ra nồng đậm hào quang màu tím. Tử quang không chứng mắt, lại mang theo tôn quý, cổ lão, bao dung vạn vật khí tức, bao phủ hướng phía dưới to lớn mũi kiếm. Sau đó, để Trần Bình trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Bị tử quang bao phủ màu xám mũi kiếm, phảng phất băng tuyết gặp dương, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ. Dài chừng 10 trượng to lớn cự vật, tại mấy tức bên trong, kịch liệt rung động, co vào đến chỉ có trưởng thành dài cỡ cánh tay. Thể tích biến hóa, mang đến mãnh liệt đánh vào thị giác. Thu nhỏ sau mũi kiếm, hình thái cũng phát sinh cải biến. Không còn là ảm đạm màu xám, mà là toàn thân thâm thúy đen kịt, u ám như vũ trụ thâm nguyên. Trên thân kiếm, có vô số tinh mịn màu ám kim điểm sáng lưu chuyển lấp lóe, phảng phất ẩn chứa chu thiên tinh đấu huyền bí. Trên thân kiếm, một cỗ bằng bạc, cổ lão, mang theo chém chết hết thảy, tàn sát vạn linh đáng sợ sát khí, ầm vang một phát. Cỗ sát khí kia chi liệt, chi thuần túy, viễn siêu Trần Bình thấy qua bất luận cái gì hung binh. Chương 488, Hỏa Linh Nghị chương 488, Hỏa Linh Nghị thân kiếm tán phát khủng bố sát khí, dẫn đến toàn bộ động vật nhiệt độ hạ xuống, trở nên lạnh lẽo thấu xương, phi trùng tứ tán bay tán loạn, linh cô quang mang ảm đạm. Trần Bình chỉ cảm thấy thần hồn nói nói, trước mắt xuất hiện núi thây biển máu, thần ma vẫn là khủng bố huyết tượng. Hắn vội vàng vận chuyển công pháp, cố thủ tâm thần, mới miễn cưỡng chống lại sát khí trùng kích, phía sau kinh ra mồ hôi lạnh. Đây vẫn chỉ là sát khí dư ba, nếu là nhằm vào hắn mà đến, hắn không chút nghi ngờ chính mình hiểu ý thần thất thủ. cái này tuyệt không phải phổ thông mảnh vỡ pháp bảo. Không đợi Trần Bình từ trong lúc khiếp sợ làm ra phản ứng, cái kia thu nhỏ sau đen kịt mũi kiếm lần nữa biến hóa. Nó nhẹ nhàng chấn động, phát ra trầm thấp kiếm minh, như là vật hư ảo, trực tiếp xuyên thấu tầng tầng rễ cây, không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Sau đó, nó hóa thành một đạo hắc quang, bị ngọc bội tử mang một quyển, liền chui vào bên trong ngọc bội, biến mất không thấy gì nữa. Hào quang màu tím nội liễm, ngọc bội mặt ngoài đường vân khôi phục phong cách cổ xưa, khủng bố sát khí bị ngăn cách biến mất. Nó nhẹ nhàng nhoáng một cái, bay trở về Trần Bình đan điền, tiến tĩnh lại. Trần Bình đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn xem cái kia không có vật gì khu vực, nửa ngày không có hoàn hồn. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, quá bất khả tư nghị. Ngọc bội có thể chủ động bay ra, dễ dàng như vậy thu phục cái kia để hắn khó giải quyết mũi kiếm, cũng như lúc kia cử giật hạn bạt bình thường. Ngọc bội a ngọc bội, ngươi thật đúng là. Trần Bình trầm mặt thật lâu, không biết lời nói. Còn có, mũi kiếm này lại là cái gì cấp bậc bảo vật? Đúng là có thể làm cho ngọc bội chủ động đến đây bắt bỏ vào ngọc bội không gian. Trần Bình lắc đầu, tiến vào ngọc bội trong không gian. Chỉ gặp đen kịt mũi kiếm, nhẹ nhàng trôi nổi tại trong ngọc bội bộ không gian, sát khí đã bị hoàn toàn ngăn cách. Mà ngọc bội bản thân không ngừng rút ra lấy trên thân kiếm hắc khí. Bởi vì rút lấy hắc khí, hắc thổ địa diện tích lần nữa chậm rãi hướng ra phía ngoài quyết trường. Trần Bình hài lòng gật đầu, lần nữa trở lại ngoại giới. Ngay tại suy nghĩ xử lý như thế nào mũi kiếm này thời điểm, chẳng biết lúc nào, cái kia biến dị địa tinh nghĩ đã xuất hiện tại hắn bên người. Nó nhìn một chút cái kia bỏ trống khu vực, lại chuyển hướng Trần Bình, chuyển lại hỏi thăm ý niệm. Đồ vật, ngươi đã cầm tới. Hiện tại, có thể thực hiện. Lời hứa của ngươi sao? Trần Bình bỗng nhiên hoàn hồn, ánh mắt phức tạp nhìn về phía con kia lớn. Có thể dẫn động ngọc bội phản ứng như thế bà bối, trình độ chân quý của nó tuyệt đối viễn siêu lúc trước hắn mong muốn. Phần cơ duyên to lớn này, hoàn toàn là bãi cái này địa tinh nghĩ ban tặng. Nếu không có nó dẫn đường, chính mình chỉ sợ hao phí mấy năm trở lại đây, cũng chưa chắc có thể tìm tới cái này ẩn tàng cực sâu thế giới dưới đất cùng mũi kiếm. Nếu chính mình đã đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, như vậy thực hiện hứa hẹn chính là chuyện đương nhiên. Hắn Trần Bình cũng không phải là vong ân phụ nghĩa hạng người. Phần nhân quả này, nhất định phải chấm dứt. Trần Bình nhìn về phía địa tinh nghĩ, trịnh trọng điểm đầu đạo. Tự nhiên, ta đã hứa hẹn, liền sẽ không đổi ý ngươi cần ta làm cái gì. Hiện tại có thể nói, ngữ khí của hắn kiên định. Địa tinh nghĩ gặp Trần Bình thái độ minh xác, tựa hồ đã thả lỏng một chút. Nó gầm nhẹ một tiếng, quanh thân nổi lên màu vàng đất bừng sáng, phía sau đôi kia cánh mỏng như cánh ve bỗng nhiên triển khai. Cánh hiện lên hơi mở màu hổ phách, trên có phức tạp mạch lạc, triển khai sau có tới rộng vài trượng. Nó chấn động hai cánh, phát ra trầm thấp vù vù, thân hình bắt đầu hướng lên phía trên bay lên, hiển nhiên muốn lần nữa thi triển thổ độn. Trần Bình lập tức minh bạch, thực hiện cam kết địa phương không ở chỗ này chỗ. Hắn không chút do dự, chân nguyên vận chuyển, theo sát phía sau, chui vào phía trên tầng nham thạch. Lần này hướng lên đột hành, khoảng cách càng xa, ghé qua hơn 10 dặm chi sâu. Trung quanh tầng nham thạch tính chất không ngừng biến hóa, từ cứng rắn tầng nham thạch biến thành đá châm tích, cuối cùng có thể cảm giác được thực vật sợi rễ cùng nguồn nước dưới đất. Khi quanh thân áp lực nhẹ đi, xông phá một loại nào đó cường đại giới hạn lúc, Trần Bình phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái hoàn toàn vượt quá tưởng tượng địa phương. Đây rõ ràng là một chỗ độc lập hoàn chỉnh thế giới cỡ nhỏ. Bầu trời xanh thẳm, treo một vòng phát ra ấm áp quang mang mặt trời đỏ đem hào quang vẩy hướng đại địa. Phía dưới là liên miên đồi núi, bao trùm rậm rạp phát sáng bụi cây, có rộng lớn thảo nguyên, cỏ xanh như tấm đệm, có thanh tịnh dòng suối, có hồ nước như gương sáng. Các loại phát ra ánh sáng nhạt động vật, hình thái giống như hiệu giống như dê, giữa khu rừng trên đồng cỏ chạy. Nơi này linh khí nồng đậm đến làm cho người giận sôi trình độ. Cơ hồ hóa thành thể lỏng linh vụ tại tầng trời thấp phiêu đãng, trong khi hô hấp, thuần hậu linh khí tràn vào toàn thân, ở đây tu luyện một ngày, có thể so với ngoại giới mấy ngày chi công. Mà làm người ta rung động nhất là ở giữa vùng thế giới này, cây kia chân chính đỉnh tiên lập địa đại thụ. Chân binh vị trí chỗ ở vào thế giới biên giới, chỉ có thể nhìn thấy nó cái kia cực lớn đến không cách nào hình dung thân cây. Đại thụ đường kính chỉ sợ có mấy ngàn trượng, như là trèo chống thiên địa tuyên cổ trụ lớn, tản mát ra mênh mông sinh mệnh khí tức cùng cổ lao uy nghiêm. Thân cây da thô ráp như vảy rồng, hiện lên màu nâu đậm, trên có tự nhiên huyền ảo đường vân. Thân thức hướng lên kéo dài, không cách nào chạm đến tán cây, phản phất tán cây đã kéo dài đến không gian chỗ cao nhất, cùng mặt trời đỏ đụng vào nhau. Chân binh rung động trong lòng khó tả. Hắn trong nháy mắt minh bạch, cây đại thụ này cùng phía dưới bao khỏa mũi kiếm rễ cây là cùng một khỏa. Nơi này mới là cây này thần bí đại thụ chủ thể chỗ hạch tâm không gian. Một cái dựa vào đại thụ tồn tại độc lập động thiên thế giới. Con kiến lớn quay đầu nhìn Trần Bình một chút, mắt kép bên trong mang theo một tia kính sợ. Nó không có dừng lại, chấn động hai cánh, hóa thành màu vàng đất lưu quang, hướng đại thụ thân cây phương hướng bay nhanh mà đi. Trần Bình đè xuống sợ hãi thán phục cùng nghi vấn, theo sát phía sau. Bọn hắn sát mặt đất tầng trời thấp phi hành, lướt qua hương thơm thảo nguyên, xuyên qua huỳnh quang lâm hải. Mảnh đất này rộng lớn, phi hành chỉ ít mấy trăm dặm, mới dần dần tiếp cận cái kiếp như là thiên địa chi tường đại thụ thân cây. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được tự thân nhỏ bé cùng đại thụ uy áp bằng bạc. Tại khoảng cách thân cây còn có hơn 10 dặm một mảnh khoáng đạt khu đồi núi, địa tinh nghị rốt cục cũng ngừng lại. Nó thu hồi cánh, rơi trên mặt đất, trên đầu xúc tu gấp rút lắc lư, chỉ hướng đồi núi chỗ sâu, truyền lại đến một đạo tràn ngập bi thương, phẫn nộ cùng đội vàng ý niệm. Nơi đó, ta mẫu thượng bị bọn chúng bắt làm tù binh, ta huynh đệ tỷ muội đều thành nô lệ. Ý niệm của nó bởi vì cảm xúc kích động mà hỗn loạn. Ta mặc dù mạnh lên tam giai, nhưng đánh không lại bọn chúng, quá nhiều, quá mạnh. Nó đứt quãng miêu tả địch nhân tình huống. Đó là một cái cường đạo tộc đàn, tính tình bạo ngược, có một cái đại đầu lĩnh, thực lực là tam giai trung phẩm, còn có 5-6 cái tiểu đầu lĩnh, đều là tam giai hạ phẩm. Nó mặc dù đột phá đến tam giai, nhưng thế đơn lực bạc, không cách nào cùng toàn bộ cường đạo tộc đàn chống lại, mấy lần nếm thử nghĩ cách cứu viện đều thất bại. Trần Bính nghe vậy, thần thức lập tức hướng về phía trước lan tràn, trong nháy mắt dò xét rõ ràng mảnh kia đồi núi khu vực tình huống. Quả nhiên, nơi đó tụ tập một cái quy mô khổng lồ con kiến tộc đàn. Bọn chúng hình dáng tướng mạo cùng bên người địa tinh nghĩ hoàn toàn khác biệt. Bên người địa tinh nghĩ là toàn thân màu ngà sữa, mang theo vằn màu xám, giáp sát ôn nhuận như ngọc. Mà trong đồi núi những con kiến kia thì toàn thân đen kịt, trên giáp sát có bắt mắt như dòng nham thạch trôi xích hồng sắc đường vân. Những đường vân kia phảng phất tại thiêu đốt, phát ra táo bạo, nóng bỏng, tràn ngập tính xâm lược khí tức. Hỏa Linh nghĩ. Chương 489, diệt sát bảy kiến. Chương 489, diệt sát bảy kiến. Trần Bình liếc mắt một cái liền nhận ra tộc đàn này lai lịch. Đây là một loại lấy tính xâm lược cùng táo bạo, chứ danh con kiến yêu thú. Bọn chúng bản thân không đặc thù giá trị, không sở trường sinh sản, duy nhất sinh tồn phương thức chính là cướp đoạt, như là cường đạo. Bọn chúng ưa thích nô dịch mặt khác nhỏ yếu con kiến tộc đàn, ép buộc bị nô dịch tộc đàn vì chúng nó tìm kiếm thức ăn, đào móc xào huyệt, vận chuyển vật tư, thậm chí làm thời gian chiến tranh pháo hôi cùng thức ăn dự trữ. Trần Bình cũng lập tức minh bạch, vì sao bên người cái này biến dị địa tình nghị sẽ chọn hướng mình xin giúp đỡ. Ý niệm của nó bên trong nâng lên mấu chốt một chút, nó thấy được Trần Bình miểu sát cái kia ba tên địch tông tử phụ tu sĩ chẳng cảnh. Trần Bình trong lòng hiểu rõ, xem ra lúc trước mình cùng cái kia ba tên địch tông tử phụ tại cửa vào giao chiến, lấy lôi đỉnh thủ đoạn phản sát lúc, cái này địa tình nghĩ liền tiềm phục tại phụ cận lòng đất, mắt thấy toàn bộ quá trình. Nó đánh giá ra Trần Bình có được thực lực cường đại, đủ để đối phó đám kia hỏa linh nghĩ đầu lĩnh. Thế là, nó liền một mực chờ cơ hội, thậm chí khả năng chủ động xuất hiện tại trong động vật, dẫn đạo Trần Bình đi thu hoạch viên kia để nó cũng cảm thấy e ngại mũi kiếm, dùng cái này đem đổi lấy Trần Bình xuất thủ tương trợ, cứu vớt tộc đàn cơ hội. Phần này tâm trí, phần này vì cứu vớt tộc đàn mà ẩn nhẫn, nhu đầu nghị lực, để Trần Bình trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia động dung. Diễn sát cái này hỏa linh nghĩ quẩn, đối với Trần Bình mà nói, cũng không phải là việc khó. Mặc dù đối phương có một cái tam giai trung phẩm đại đầu lĩnh cùng 5-6 cái tam giai hạ phẩm tiểu đầu lĩnh, nghe đội hình không tầm thường. Nhưng yêu thú thực lực phổ biến thấp hơn tu sĩ cùng giai, nhất là linh trí cùng thủ đoạn tính đa dạng phương diện. Trần Bình bản thân tu vi tuy là tử phụ sơ kỳ, nhưng hắn thực lực đã không kém gì tử phụ trung kỳ tu sĩ. Cho dù đối mặt tử phụ hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể đụng tới đụng một cái. Tại còn có, hắn lực lượng thần hồn viễn siêu cùng giai, lại thêm có phi kiếm màu vàng nóng pháp bảo tương trợ. Chỉ cần bọn này hỏa linh nghĩ bên trong không có ẩn tàng tam giai thượng phẩm tồn tại, đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tốc chiến tốc thắng, thanh lý mất những này đầu lĩnh, còn lại phổ thông hỏa linh nghĩ không đủ gây sợ. Nếu quyết định xuất thủ, liền muốn giải quyết dứt khoát. Trần Bình trong mắt hàn quang lóe lên, sát cơ phun trào. Trong nháy mắt, thể nội khí huyết cùng chân nguyên trong nháy mắt bộc phát. Hôn nguyên chân long biến, tầng thứ 2, mở ra. Chỉ gặp Trần Bình thân hình có chút bành trướng cất cao, trên làn da hiện hiện tinh mịn đường vân màu vàng cùng vảy rồng hư ảnh. Lực lượng, tốc độ, nhục thân phòng ngự, lần nữa đạt được to lớn tăng phúc. Loại cảm giác này, để Trần Bình say mê. Nếu như không phải tiêu hao tiên thiên chân nguyên quá khổng lồ, hắn thậm chí muốn một mực duy trì tại trạng thái này. Trần Bình tay phải hư không một nắm, phi kiếm màu vàng nóng phát ra sục sôi kiếm minh, kim quang đại thịnh, rơi vào trong tay hắn, người cùng kiếm phảng phất hợp làm một thể. Sau một khắc, thân hình hắn như điện, hóa thành một đạo lóa mắt cầu vồng màu vàng. Lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ, ngang nhiên xông vào phía trước khu đồi núi hỏa linh nghị quân bên trong. Những nơi đi qua, khí lãng lật tung thẳng cỏ. Giết chóc, trong nháy mắt bộc phát. Trần Bình mục tiêu minh xác, đầu tiên khóa chặt cái kia khí tức cường hãn nhất, ở vào bảy kiến trung tâm tam giai trung phẩm hỏa linh nghĩ đầu lĩnh. Cái kia hỏa linh nghĩ đại đầu lĩnh phản ứng rất nhanh, tại Trần Bình sát khí bộc phát trong nháy mắt, nó liền đã nhận ra nguy cơ chí mạng. Nó phát ra một tiếng bén nhọn tê minh, quanh thân trên giáp sát xích hồng sắc đường vân bỗng nhiên sáng lên, như là nung đỏ quái hàn. Nóng dực khí lãng lấy nó làm trung tâm ẩm vàng quyết tán, đem chúng quanh mấy cái phổ thông hỏa linh nghĩ tung bay. Đây là thiên phú thần thông của nó, có thể tại trong thời gian rất ngắn để tự thân giáp sát cứng hóa, lực phòng ngự bạo tăng. Nhưng mà nó cuối cùng chậm một bước, Trần Bình đánh lén quá mức đột nhiên cùng tấn mãnh. Tại nó thần thông chưa hoàn toàn kích phát, giáp sát phòng ngự không thể đạt đến đỉnh phong sát na, Trần Bình người theo kiếm đến. Câu vông màu vàng như cựu thiên là lôi, tinh chuẩn chém về phía nó giáp sát chưa bị xích hồng bao trùm, tương đối yếu ớt cái cổ cùng thân thể trôi nối tiếp. Xuy, một tiếng xe rách tiếng vang lên. Quan chú Trần Bình bàng bạc chân nguyên phi kiếm màu vàng nóng, không trở ngại chút nào cắt ra nó vậy còn chưa bao trùm đến giáp sát. Màu xanh sẫm huyết dịch như là suối phun giống như tiêu xạ mà ra, rơi xuống nước ở trung quanh trên tảng đá, phát ra từ từ tiếng hụ thực. Cái kia đại đầu lĩnh phát ra một tiếng thê lương rú thảm, tràn đầy thống khổ cùng khó có thể tin. Nó thân thể cao lớn bị một kiếm này chém cơ hồ cắt thành hai đoạn, chỉ còn lại có bộ phận cứng cỏi giáp sát nhàn nhạt tương liên. Nó điên cuồng giãy giụa, lại không cách nào vãn hồi xu hướng suy tàn. Trần Bình căn bản không cho nó bất luận cái gì thở dốc cơ hội, cổ tay rung lên, kiếm quang lại lóe lên. Kim sắc kiếm quang trực tiếp xuyên thấu nó cái kia cứng rắn đầu lâu, đem trong đó bộ yêu hồn cùng nhau xoắn nát. Đại đầu linh thân thể kịch liệt co quắp mấy lần, ầm vang ngã xuống đất, mắt kép bên trong quang mang cấp tốc cảm đạm, sinh mệnh khí tức tiêu tán. Từ Trần Bình đột nhiên gây khó khăn, đến cái này hỏa linh nghĩ quần bên trong mạnh nhất đầu lĩnh bị miểu sát, toàn bộ quá trình bất quá trong nháy mắt, nhanh đến mức để mặt khác hỏa linh nghĩ bao quát cái kia mấy cái tam giai hạ phẩm tiểu đầu lĩnh cũng không kịp làm ra hữu hiệu phản ứng. Bầy kiến trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn cùng khủng hoảng, đã mất đi mạnh nhất đầu lĩnh chỉ huy cùng uy hiếp, bọn chúng cái kia nguyên bản nghiêm mật trận hình bắt đầu buông lỏng. Trần Bình không có chút nào dừng lại, hôn nguyên chân long biến trạng thái dưới hắn như là hổ vào bầy dê, Thân hình hắn tại bầy kiến bên trong lấp lóe, mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy kim sắc kiếm quang lập lòe cùng một cái hỏa linh nghĩ đầu linh chết. Kiếm pháp của hắn ngắn gọn, hiệu suất cao, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, mỗi một kiếm đều thẳng vào chỗ yếu hại, có thể là đầu lâu, có thể là yêu đàn chỗ bộ vị trọng yếu. Thông qua hôn nguyên chân long biến nhị giai, bạo phát đi ra tốc độ nhanh đến không cần bất luận cái gì kiếm kỹ, chỉ dựa vào tốc độ cùng lực lượng liền có thể đem tam giai tiểu đầu lĩnh chém giết. Cái kia mấy cái tam giai hạ phẩm tiểu đầu lĩnh tại Trần Bình trước mặt như là gà đất chó sành, bọn chúng ý đồ phản kháng, phun ra ra nóng rực hỏa tuyến, có thể là cơ mang theo nóng bỏng yêu lực cái chân, tại Trần Bình cái kia kiếm quang bén nhọn cùng nhục thân cường hãn trước mặt lộ ra tái nhợt vô lực. Cái gọi là thần thông cũng không có phát huy liền chút điểm tác dụng. Phúc, suy, giang giác, lưỡi dao cắt chém giáp xác, xương cốt thanh âm vỡ vụn bên tai không dứt. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở ở giữa, cái kia sáu cái tam giai hạ phẩm tiểu đầu lĩnh liền lần lượt bị Trần Bình chạm dưới kiếm, phơi thây tại chỗ. Tử vong của bọn nó triệt để tan rã hỏa linh nghĩ quân một điểm cuối cùng ý chí chống cự. Còn sót lại hỏa linh nghĩ, vô luận là phổ thông kiến thợ hay là kỳ lính, giờ phút này đều lâm vào điên cuồng cùng trong sự sợ hãi. Bọn chúng không còn nghe theo bất luận cái gì chỉ lệnh, bắt đầu chạy tứ phía, lẫn nhau trả đạn, toàn bộ khu đồi núi loạn thành một bầy. Trần Bình không có đi truy sát những cái kia phổ thông hỏa linh nghĩ, mục tiêu của hắn đã đạt thành, đầu đảng tội ác đã chu, còn lại không đáng để lo. Hắn lơ lửng giữa không trung, quanh thân kiếm khí chưa tán, ánh mắt lạnh lùng quét mắt phía dưới hỗn loạn bầy kiến. Cái kia biến dị địa tinh nghĩ, giờ phút này cũng phát ra cao tê minh. Đó là báo thủ khoái ý, cũng là triệu hoán đồng bào tín hiệu. Nó thân thể khổng lồ xông vào hỗn loạn hỏa linh nghĩ quân bên trong, bắt đầu tìm kiếm cũng giải cứu những cái kia bị cầm tù, còn sống sót địa tinh nghĩ đồng bào. Trần Bình chậm rãi đáp xuống trên đồi núi, hỗn nguyên chân long biến trạng thái dần dần giải trừ, quanh thân cái kia dọa người khí tức thu liễm. Hắn nhìn về phía cái kia ngay tại bận rộn biến dị địa tinh nghĩ, truyền âm hỏi: "Người mẫu thượng, bị giam giữ ở nơi nào?" Biến dị điệu tinh nghĩ ngay vậy, to lớn mắt kép bên trong lập tức hiện ra vội vàng cùng lo lắng. Nó truyền tới một đạo ý niệm, chỉ rõ phương hướng, ngay tại mảnh này đồi núi sâu dưới lòng đất, hỏa linh nghĩ xảo huyệt trọng yếu nhất khu vực. Trần Bình gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Thân hình hắn khẽ động, liền hướng phía điệu tinh nghĩ chỉ phương hướng, cấp tốc tiến vào xảo huyệt, hướng về hỏa linh nghĩ xảo huyệt hạch tâm kín đáo đi tới. Chương 490, cuối cùng xa nhau chương 490, cuối cùng xa nhau xảo huyệt dưới đất rắc rối phức tạp, thông đạo bốn phương thông suốt, tràn đầy nóng rực cùng mùi của lưu huỳnh. Nhưng đối với thần thức cường đại Trần Bình mà nói, tìm tới khu vực hạch tâm cũng không khó khăn. Thân thức của hắn dọc theo nồng nặc nhất hỏa thuộc tính yêu lực ba động mà lan tràn, sau đó cấp tốc khóa chặt mục tiêu. Đó là một hàng đơn vị ở dưới đất, gần trăm trượng chỗ sâu to lớn hang động. Trong huyệt động có một cái hình thể đặc biệt cực đại, phần bụng cổng kềnh không chịu nổi cử nghĩ. Nó toàn thân xích hồng, trên giáp sắc đường vân như là chảy xuôi nham tương, tản mát ra tam giai trung phẩm cường đại yêu lực ba động, chính là chi này hỏa linh nghĩ tộc đàn mẫu trùng. Mà tại mẫu trùng trung quanh, chất đống không ít bạch cốt cùng hải cốt, trong đó một chút rõ ràng là điệu tinh nghĩ thi cốt. Càng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình chính là, tại mẫu trùng phía trước cách đó không xa, có một cái toàn thân màu ngà sữa, giáp sát phá thoái, toàn thân che kín gặm nuốt vết tích, lại màu xanh lá dịch thể không ngừng chảy ra, hấp hối một hơi to lớn địa tinh nghĩ. Nó đang bị mấy đầu mang theo gai ngược xích hồng dây leo, một mực giam cấm. Nó cái kia to lớn mắt kép đã ảm đạm vô quang, chỉ có yếu ớt sinh mệnh ba động chứng minh nó còn sống. Cái kia chính là biến dị địa tinh nghĩ trong miệng mẫu thượng. Địa tinh nghĩ tộc đàn mẫu trùng. Giờ này khắc này, cái kia hỏa linh mẹ kiến chính mở ra giữ tận rất hút, nhắm ngay điệu tinh mẹ kiến thân thể tàn phá kia, tựa hồ đang hấp thu cái gì. Chất lỏng màu nhũ bạch đang từ điệu tinh mẹ kiến thể nội bị cưỡng ép rút ra, chảy vào hỏa linh mẹ kiến trong miệng. Nó vậy mà tại sống sơ sờ, rút ra điệu tinh mẹ kiến sinh mệnh bản nguyên chi lực. Thấy cảnh này, Trần Bình trong mắt hàn mang đại thịnh. Khó trách điệu tinh mẹ kiến khí tức như vậy yếu ớt, nguyên lai là tại tiếp nhận loại khốc hình này. Hỏa linh mẹ kiến cũng đã nhận ra Trần Bình xâm nhập, nó bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt kép bên trong bộc phát ra ngang ngược cùng tức giận quan mang. Nó đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, thôn vệ điệu tinh mẹ kiến bản nguyên sau, đến khẩn yếu con đầu. Nó vậy mà không có lập tức phát động công kích, mà là phát ra tràn ngập uy hiếp ý vị tên mình, ý đồ uy hiếp Trần Bình. Trần Bình sao lại thụ nó uy hiếp? Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Phi kiếm màu vàng nóng hóa thành một đạo trường hồng, thẳng chém hỏa linh mẹ kiến đầu lâu to lớn kia. Hỏa linh mẹ kiến vừa sợ vừa giận, nó không nghĩ tới tên nhân loại này quả quyết như vậy. Thân thể cồng kềnh bỗng nhiên co rụt lại, ý đồ tránh né, đồng thời há miệng, phun ra một đạo cô đọng màu đỏ sẫm hỏa trụ. Hỏa trụ kia nhiệt độ cực cao, những nơi đi qua, ngay cả không khí đều bắt đầu vặn mèo, ẩn chứa đốt kim dung thiết uy lực kinh khủng. Trần Bình kiếm quang càng nhanh, càng lợi. Kiếm hồng màu vàng cùng đỏ sẫm hỏa trụ ngang nhiên chạm vào nhau. Vâng. Một tiếng vang thật lớn dưới đất trong huyệt động quanh quần. Kiếm khí cùng hỏa diễm tứ tán bảy ra, đem chung quanh vách đá đều thiêu đốt ra vết tích thật sâu. Thần thông đối thượng thần thông, tự nhiên phân ra cao thấp. Đỏ sẫm hỏa trụ vẹn vẹn cản trở kiếm quang một cái chớp mắt, liền bị cái kia vô kiên bất tuổi kiếm khí sắc bén từ đó bổ ra. Tại hôn nguyên chân long biến giai đoạn hai gia trì bên dưới, cho dù là bình thường nhất kiếm quang, uy năng cũng phóng đại gấp 10 lần, thậm chí là mấy chục lần. Chỉ gặp kiếm quang màu vàng kia thế đi không giảm. Tại hỏa linh mẹ kiến cái kia trong ánh mắt hoảng sợ, hung hăng chạm tại đầu lâu của nó phía trên. Giang giáp, cứng rắn xích hồng giáp sát ứng thanh vỡ tan, màu xanh sẫm huyết dịch cùng óc bắn ra mà ra. Hỏa linh mẹ kiến phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm rú thảm, thân thể cao lớn kịch liệt quay cuồng, đem hang động chấn động đến lay động không chỉ. Ngoài dự liệu chính là, cái này đại nhục trùng, sinh mệnh lực ngoan cường như vậy, một kiếm này đưa nó đầu lâu đánh thành bột nhão, lại đều không thể lập tức đem nó mất mạng. Trần Bình nhíu mày, đang muốn bổ sung một kiếm, triệt để kết quả nó. Đột nhiên, cái kia hỏa linh mẹ thân kiến bên trên bộc phát ra một loại cực kỳ cuồng bạo hỗn loạn yêu nguyên ba động. Thân thể của nó như thổi phồng giống như cấp tốc bành trướng. Giáp sát dưới xích hồng đường bần quang mang trướng mắt tới cực điểm, phản phất sau một khắc liền muốn triệt để bộc phát ra. Nó đúng là muốn tự bạo yêu đan, kéo lấy Trần Bình cùng lòng đất này hang động đồng quy vu tận. Trần Bình con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới cái này hỏa linh mẹ kiến quyết tuyệt như vậy. Một cái tam giai trung phẩm yêu thú tự bạo, tại cái này bịt kín không gian dưới đất, uy lực đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn. Hắn không chút do dự, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời toàn lực thôi động hộ thể chân nguyên, phi kiếm màu vàng nóng càng là hóa thành một màn ánh sáng che ở trước người. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, dị biến tái sinh. Cái kia nguyên bản hấp hối, bị giam cầm địa tinh mẹ kiến, không biết từ chỗ nào đã tuôn ra một nguồn lực lượng. Nó thân thể tàn phá kia bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, dùng hết cuối cùng một tia sinh mệnh lực. Gắt gao cắn hỏa linh mẹ kiến sắp bạo liệt phần bụng nơi nào đó yếu hại. Nơi đó là nó yêu đàn chỗ khu vực hải tâm. Phốc phốc. Địa tinh mẹ kiến cái kia sắc bén hàm răng, đâm thật sâu vào hỏa linh mẹ kiến thể nội. Cùng bạo yêu nguyên, trong nháy mắt từ cắn vào chỗ tiết lộ ra ngoài, đánh gãy tự bạo tiến trình. Hỏa linh mẹ kiến phát ra thống khổ cùng điên cuồng tê minh, dãy rủa đến càng thêm kịch liệt. Mà địa tinh mẹ kiến, tại hoàn thành cuối cùng này một kích sau, mắt kép bên trong quang mang triệt để ảm đạm đi. Cắn hỏa linh mẹ kiến hàm răng cũng vô lực bung ra, thân thể cao lớn mềm nhũn ngã xuống, không còn có sinh mệnh khí tức. Trần Bình bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, trong mắt tàn khốc lóe lên, phi kiếm màu vàng nóng xuất hiện lần nữa, vô cùng tinh chuẩn đâm vào hỏa linh mẹ kiến đầu lâu, cái kia lúc trước bị bổ ra trong cái khe. Kiếm khí bộc phát, trong nháy mắt xoắn nát trong đó còn sót lại hết thể sinh cơ. Hỏa linh mẹ kiến dãy rủa im bặt mà dừng, bành trướng thân thể như quả cầu da xì hơi giống như cấp tốc khô quắt xuống dưới, cái kia cùng bạo yêu nguyên ba động cũng đống nhiên lắng lại. Nó to lớn mắt kép đã mất đi tất cả thần thái, triệt để tử vong. Hang động dưới mặt đất bên trong, lâm vào yên tĩnh như chết. Trần Bình chậm rãi rơi xuống, đi đến địa tinh mẹ kiến thân thể tàn phá kia bên cạnh, nhìn xem nó cái kia còn sót lại yếu ớt sinh cơ, trong lòng thở dài. Hắn đang muốn nếm thử có thể hay không lấy chân nguyên bảo vệ nó tâm mạch. Đúng lúc này, một đạo màu vàng đất thân ảnh mang theo gấp rút bù bù, lảo đảo xông vào hang động, chính là cái kia biến dị địa tinh nghĩ. Nó nhìn thấy trong huyệt động thê thảm cảnh tượng, thân thể triệt để cứng đờ, mắt kép gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bị gặm nuốt đến không còn hình dáng mẫu trùng, ý niệm bị bi thương bao phủ. Con kiến lớn phản phất bị rút đi tất cả lực lượng, lảo đảo chuyển đến mẫu trùng bên người. Không còn truyền lại bất luận cái gì phức tạp ý niệm, chỉ là từng lần một, dùng xúc tu nhẹ nhàng đụng vào đuốt ve mâu trùng bằng lánh rủ xuống xúc tu. Mẫu trùng tựa hồ cảm nhận được nó đến, sinh mệnh chi hỏa cuối cùng hơi nhúc nhích một chút, cũng dùng hết cuối cùng khí lực, hơi rung nhẹ một chút xúc tu cuối cùng, cùng nó xúc tu đụng đụng. Đây là sau cùng giao lưu, là xa nhau. Trần Bình lặng lặng đứng ở một bên, không có quấy rầy. Thẳng đến địa tinh mẫu trùng cái kia cuối cùng một tia sinh mệnh khí tức triệt để tiêu tán, xúc tu triệt để rủ xuống, mắt kép quang mang ảm đạm. Mẫu trùng cũng đã chết. Chương 491, Long thủy kim mỏ. Chương 491, Long thủy kim mỏ. Biến dị địa tinh nghĩ sủi lơ tại mẫu trùng thi thể lạnh băng bên cạnh, mắt kép trở nên u ám, trống rỗng, chỉ còn lại có vô biên bi thương và mờ mịt. Trần Bình khẽ thở dài một cái, trong lòng của hắn cũng không quá nhiều gợn sóng. Cái gọi là bi hoan cũng không tương thông. Trần Bình thậm chí còn cảm thấy chuyện đương nhiên. Dưới tình huống như vậy, mẫu trùng không chết là rất khó làm được. Vận mệnh cho phép, không có phát sinh ở chính hắn trên thân, hắn liền không có bất luận cái gì tình cảm khó khăn chắc trở. Người chính là như vậy, hoặc là nói, có trí tuệ sinh linh đều là như vậy. Có thể cộng tình người, ít càng thêm ít. Hắn sở dĩ còn không có rời đi, chính là trong lòng còn có ấy nấy, là đối với hứa hẹn thất bại ấy nấy. Rõ ràng là đáp ứng, nhất định phải cứu mẫu trùng tới. Có thể cuối cùng vẫn là không có thành công. Cái này khiến nội tâm của hắn có mấy phần băn khoăn. Để hắn lựa chọn dừng lại nơi đây, Trần Bình thậm chí nghĩ đến, muốn hay không an ủi cái này con kiến lớn vài câu. Thật tình không biết, đúng là hắn giờ phút này trong lòng tồn tại phần kia ấy nấy, không có lập tức rời đi, mà là lựa chọn lặng im chờ đợi cùng làm bạn, phần này trong lúc vô tình cử động, sắp cho hắn mang đến một phần khác, không tưởng tượng được cơ duyên. Sủi lơ trên mặt đất biến dị địa tinh nghĩ, một mực đắm chìm trong bi thương hồi lâu. Trần Bình liền bồi bạn nó, một mực lặng lặng chờ đợi. Qua một hồi lâu, cái kia con kiến lớn tựa hồ rốt cục tích xúc lên một tia khí lực, dãy rủa lấy một lần nữa đứng lên. Nó leo đến mâu trùng đầu lâu bên cạnh, động tác nhu hòa. Nó duỗi ra chi trước, tại mẫu trùng ở giữa chán một khối mang theo xoắn ốc đường vân giáp phiến chỗ nhẹ nhàng gạch một cái. Giáp phiến chóc ra, lộ ra một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, phát ra nhu hòa trắng sữa ánh sáng tinh thể. Tinh thể kia nội bộ có vô số nhỏ bé điểm sáng lưu động. Đây cũng là điệu tinh nghĩ tộc đàn hạch tâm, trí nhớ truyền thừa kết tinh. Biến dị điệu tinh nghĩ cúi đầu, đem viên này tinh thể nuốt vào trong bụng đặc thù vị trí. Đây là tộc đàn phục hưng duy nhất hỏa trùng. Làm xong đây hết thảy, nó quay người leo về Trần Bình bên người, mắt kép nhìn về phía hắn, ánh mắt mặc dù vẫn như cũ bi thường, nhưng đã khôi phục mấy phần tỉnh táo. Nó truyền lại đến một đạo rõ ràng ý niệm. Tạ ơn. Ngươi. Thực hiện. Hứa hẹn. Giúp ta. Giết. Cứu địch. Trần Bình có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, dưới cái nhìn của chính mình không thể cứu mâu trùng sự tình, để hắn chuyện ấy nấy, hẳn là đáng giá bị phủ định sự tình. Tại cái này con kiến lớn trong mắt, vậy mà vẫn như cũ đáng giá cảm tạ. Nó cảm tạ mình chu sát hỏa linh nghĩ quần đầu lĩnh, báo tộc đàn đại thủ. Phần này đối đai chuyện thông thấu tính, lần nữa để Trần Bình cảm thấy cái này con kiến lớn linh trí bất phàm. Trong lúc nhất thời, Trần Bình trong lòng cái kia thu phục cái này tiềm lực bất phàm biến dị địa tinh nghĩ suy nghĩ lần nữa dâng lên. nhưng nghĩ đến điệu tinh nghĩ tộc đàn trung liệt tính tình, cùng bọn chúng cùng mẫu chủng, cùng tộc đàn ở giữa loại kia đặc biệt thần hồn liên hệ, hắn liền biết đây cơ hồ không có khả năng. Biến dị điệu tinh nghĩ không có để ý Trần Bình là như thế nào nghĩ, nó đi đến hang động khác một bên, nơi đó là cùng đại thụ bộ rễ tương liên với đá. Nó quay đầu nhìn Trần Bình một chút, mắt kép bên trong hiện lên một tia thần sắc phức tạp, sau đó ra hiệu hắn đuổi theo. Sau đó, nó quanh thân lần nữa nổi lên màu vàng đất vầng sáng, phát động thổ độn thần thông, hướng vách đá chỗ sâu bỏ chạy. Trần Bình không rõ ràng cho lắm, nhưng xuất phát từ phần kia chưa hết áy náy cùng một tia hiếu kỳ, liền lần nữa đuổi theo. Một người một kiến, tại trong tầng nham thạch lẻ qua. Lần này là xéo xuống xâm nhập, phương hướng là hướng phía đại thụ thân cây vị trí hạch tâm. Trung quanh trong tầng nham thạch xen lẫn càng ngày càng nhiều tráng kiện rễ cây, những rễ cây này cùng nham thạch xen lẫn, cấu thành đại địa cơ sở. Cũng không lâu lắm, phía trước địa tinh nghị xuyên thấu do rễ cây tự nhiên hình thành bình chướng. Trần Bình theo sát phía sau, cảm giác xuyên qua một tầng sền sệt màng nước, thoát ly nham thạch, tiến nhập một hàng đơn vị tại đại thụ trong thân cây tự nhiên quang trống. Nơi này rộng lớn sâu thẳm, tràn ngập cỏ cây thanh hương cùng tinh thuần một thuộc tính linh khí. Bốn phía vách tường là đại thụ nội bộ chất gỗ kết cấu, hiện lên màu nâu đậm, phía trên hiện đầy vô số rắc rối phức tạp thông đạo cùng lỗ thủng. Những này đều là địa tinh nghĩ tộc đàn, ngày xưa ở đây mở xảo huyệt di tích. Biến dị địa tinh nghĩ chưa tại vứt bỏ trong xảo huyệt dừng lại, mà là tiếp tục hướng nghiêng xuống phương xâm nhập, thích hợp kính vô cùng quen thuộc. Trần Bình theo sát phía sau, tại phức tạp trong thông đạo nhanh chóng ghé qua, một đường hướng phía dưới, lại giảm xuống mấy ngàn trượng chi sâu, trung quanh một linh chi khí càng phát ra nồng đậm, bắt đầu xen lẫn một tia tinh thuần cành kim chi khí. Phía trước xuất hiện lần nữa một cái bị từng cục rễ cây nửa khép lối ra, có càng hào quang chói sáng, mãnh liệt hơn canh kim ba động truyền đến. Xuyên qua lối ra, bọn hắn đi tới một cái tự nhiên hình thành, lại phụ thuộc vào đại thụ khổng lồ rễ chính hệ động vật mới. Động vật này không tính đặc biệt to lớn, nhưng trong đó cảnh tượng lại làm cho Trần Bình lần nữa nhận lấy rung động. Động vật một bên, nương tựa vô số cành lá đan chen khó gỡ, phát ra mênh mông sinh mệnh lực rễ cây to lớn. Mà đổi thành một bên, thì là một toàn núi. Một tòa toàn thân lấp lóe màu ám kim quang trạch, phát ra bàng bạc sắc bén kim thuộc tính canh kim chi khí to lớn khoáng mạch. Khoáng mạch kia trần trụi ở bên ngoài, vô lượng khúc chiết, như là ngủ say cự long. Nó thật sâu khảm vào đại thụ bộ rễ cùng chung quanh tầng nham thạch bên trong, không nhìn thấy cuối cùng. Khoáng mạch mặt ngoài là như là vảy rồng giống như tầng tầng lớp lớp màu ám kim kết tinh kết cấu, quang mang ở tại hạ lưu chuyển không thôi. Mặc dù có thể nhìn thấy khoáng mạch biên giới có bị gặm nuốt khai thác vết tích, nhưng chủ thể bộ phận bảo tồn hoàn hảo. Nồng đậm canh kim ba động biểu hiện ra nó phẩm giai độ cao, số lượng dự trữ kinh người. Trần Bình cơ hồ là ngừng thở, cưỡng chế trong lòng kích động, bay người lên trước, đi vào khoáng mạch biên giới. Hắn đưa tay phải ra, chạm đến cái kia băng lãnh màu ám kim kết tinh. Đầu ngón tay ngưng tụ tiên thiên chân nguyên, hình thành dò xét phù văn, cẩn thận cảm giác nó nội bộ kết cấu cùng thuộc tính. Sau một lát, ngón tay của hắn bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Trần Bình thấp giọng nỉ non, thanh âm mang theo một tia khó có thể tin khẳng hạn, tứ giai đỉnh cấp linh kim, long thủy kim. Kim này, tại tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh, có thể xưng truyền thuyết cấp vật liệu luyện khí. Nghe đồn chính là có được chân long huyết mạch cường đại long tộc, sau khi ngã xuống, nó xương rồng long thủy vùi sâu vào dưới mặt đất, kinh lịch vô số vạn năm sau. Thông qua địa mạch chi khí tầm bổ, để ép cùng đồng hóa. Sau đó hấp thu long tộc tinh hoa cùng đại địa kim khí, mới có cực nhỏ xác suất thuế biến hình thành. Khi hình thành điều kiện chi hà khắc, xác suất thấp, khiến cho nó một khi xuất hiện, liền sẽ gây nên tranh đoạt. Dùng cái này rồng giống thủy kim làm chủ tài, luyện chế mà thành pháp bảo, không chỉ có không thể phá vỡ, sắc bén dị thường. Ngoài ra, càng có một cái để tất cả tu sĩ, cũng vì đó điên cuồng đặc biệt công hiệu, tăng phúc thần thông uy năng. Vô luận là thần thông gì, đi qua long thủy kim pháp bảo thi triển đi ra, uy lực đều có thể đạt được trình độ nhất định tăng lên. Đây cũng không phải là đơn giản chân nguyên truyền tăng cường, mà là dính đến pháp tắc phương diện thần thông cộng minh, từ đó tăng cường thần thông cơ sở uy năng. Cho nên, chỉ là tăng phúc thần thông uy năng đặc tính này, cũng đủ để cho long thủy kim tại đông đảo tứ giai linh kim bên trong đưa thân cao cấp nhất, chân quý nhất hàng ngũ. Nó giá trị căn bản là không có cách dùng linh thạch để cân nhắc, mà trước mắt đúng là một đầu phẩm chất cực cao long thủy kim khoáng mạch. Cái này khiến Trần Bình làm sao không kích động. Chương 492, tinh thể màu vàng. Chương 492, tinh thể màu vàng. Trần Bình đứng ở long thủy kim khoáng mạch trước đó, trong lòng mặc dù lướt qua lập tức động thủ khai thác nóng rực suy nghĩ, nhưng nhiều năm cẩn thận để hắn ngạnh sinh sinh đè xuống cảm giác kích động này. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào một bên lặng lặng đứng lặng biến dị địa tinh nghị trên thân, trong mắt mang theo điều tra chi ý. Cái kia con kiến lớn tựa hồ sáng tỏ Trần Bình suy nghĩ trong lòng, đầu lâu khổng lồ trên dưới hơi điểm, biểu lộ chính là cho Trần Bình cơ duyên. Sau đó, sau lưng nó đôi kia hơi mở cánh ông một tiếng triển khai, mang theo yếu ớt khí lưu, thân hình nhẹ nhàng bay lên, hướng về bên cạnh cổ lão rễ cây bụi bên trong. Nó tại tráng kiện như rồng sợi rễ ở giữa cẩn thận tìm kiếm. Một lát sau, động tác của nó dừng lại, giác hút coi chừng ngậm lấy một vật, vật kia bị vô số tinh mịn sợi rễ chăm chú quấn quanh lấy. Nó chấn động cánh, đem vật kia mang về Trần Bình trước mặt, nhẹ nhàng đặt mặt đất. Đó là một bộ kỳ dị thi hài, bảo tồn được ngoài ý liệu hoàn hảo. Nửa người trên là người hoàn chỉnh loại xương cốt, trắng đoan như ngọc, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một tầng ôn nhuận linh quang, có thể thấy được nó khi còn sống tu vi tất nhiên siêu phàm thoát tục. Nhưng mà từ phần eo trở xuống, lại ngay cả tiếp lấy to dài loại rắn xương cốt, từng đoạn xương rắn đồng dạng óng ánh, hiện ra nhàn nhạt yêu dị quang trạch. Đây là một bộ đầu người thân rắn di hài, tràn đầy cổ lão mà khí tức thần bí. Trần Bình ánh mắt trong nháy mắt bị di hài đầu lâu chỗ hấp dẫn. Ngày hôm đó linh đong chính giữa vị trí, lại có một sợi nhu hòa mà thuần chính quang hoa màu vàng, từ đầu trong xương bộ ẩn ẩn lộ ra. Kim quang này tản ra ba động tinh thuần mà thần thánh, cùng bên cạnh long thủy kim khoáng mạch tản ra sắc bén canh kim chi khí hoàn toàn khác biệt. Như cứng rắn muốn tương đối, kim quang này chính là thống ngự hết thảy quân vương, mà long thủy kim canh kim khí tức chỉ là thần phục con dân. Trần Bình ánh mắt ngưng tụ, trong lòng nghiêm nghị. Di Hải bản thân đã rất không tầm thường, có thể bị nhân vật như vậy trước khi tọa hóa trân trọng giấu tại tự thân bên trong xương sọ sự vật, như thế nào phàm phẩm. Hắn không chần chờ nữa, đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, thể nội tử phủ chân nguyên cấp tốc lưu chuyển, ngưng tụ tại đầu ngón tay, hình thành một đạo mỏng mà sắc bén khí nhận. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, xương đầu kia ứng thanh phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Một viên nước to bằng trứng bồ câu, tròn trịa hoàn mỹ tinh thể màu vàng, đang lặng lặng nằm tại xương cốt nội bộ. Tinh thể toàn thân trong suốt, nội bộ hình như có sền sệt chất lỏng màu vàng nóng bình thường, ở bên trong chậm chậm lưu động. Trần Bình vẹn vẹn tới gần nó, cũng cảm giác tâm thần của mình trở nên yên tĩnh dị thường, mấy ngày liên tiếp buôn ba cùng kịch đấu mang tới mọi mệnh, tựa hồ cũng tiêu tán không ít. Mặc dù nhất thời khó mà phân biệt, cái này tinh thể màu vàng cụ thể tên cùng công dụng, nhưng chỉ từ cái này thần thánh bất phàm khí tức, cùng nó bị cường đại như thế Di Hải, chân tàng tại trong đầu cử động đến xem, vật này tuyệt đối không thể coi thường. Nó giá trị, chỉ sợ không ở trước mắt con rồng này tùy mỏ vàng mạnh phía dưới. Trần Bình đem viên này tinh thể màu vàng lấy ra sau, quả quyết để vào trong nhận chữ vật. Liên tiếp thu hoạch long thủy kim khoáng mạch cùng viên này thần bí tinh thể màu vàng, dù là Trần Bình tâm tính trầm ổn, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi dâng lên một trận vui sướng. Hai thứ này cho bảo, lại thêm trước đó đoạt được kỳ dị mũi kiếm, bạch cốt chim vật liệu, thần bí viên cầu màu đen, cùng điệu tâm tụ tập linh sữa. Chuyến này dưới mặt đất chi hành thu hoạch, đã là vượt xa khỏi hắn ban sơ mong muốn. Hắn lần nữa nhìn về phía bên cạnh, khí tức có chút hề hoài biến dị địa tinh nghĩ, lấy thần niệm truyền âm dò hỏi. Nơi đây sâu thẳm, trừ hai thứ này, nhưng còn có mặt khác cơ duyên tồn tại. Biến dị địa tinh nghĩ lung lay xúc giác, biểu thị nơi đây đã mất cơ duyên có thể tìm ra. Trần Bính ngay vậy, trong lòng tuy có một tia thăm dò chưa hết nho nhỏ tiếc nuối, nhưng cũng biết rõ, ham hố vụ đến chính là tu hành tối kỵ. Ngay sau đó liền đã vừa lòng thỏa ý hắn hướng địa tinh nghĩ khẽ bước cằm, ra hiệu rời đi. Một người một kiến lập tức dọc theo lúc đến con đường trở về, xuyên qua đại thụ nội bộ đầu kia kỳ dị thông đạo, lần nữa trải qua mảnh kia rộng lớn mà tử tịch thế giới dưới đất, về tới ban sơ động vật kia. Một lần nữa đứng tại trong động vật, Trần Bình trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái. Hắn nhìn về phía bên cạnh cái này đã trải qua tộc đàn hủy diệt, mẫu trùng bị giết, một mình gánh vác khởi phục hưng trách nhiệm biến dị địa tinh nghĩ. Trong lòng hơi động, một lần cuối cùng truyền âm hỏi thăm, ngựa khí so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn trịnh trọng. Nơi đây chuyện, không biết ngươi ngày sau có tính toán gì không? Biến dị địa tinh nghĩ cái kia phức tạp mắt kép bên trong hiện lên một tia mở mịt cùng thâm trầm mọi mệnh. Mẫu trùng đã qua đời, gia viên bị hủy, con đường phía trước phương nào? Nó tựa hồ một mực đắm chìm tại báo thù cùng hoàn thành mẫu trùng di mệnh trong trạng thái, đối với tương lai còn chưa bao giờ chân chính cẩn thận suy nghĩ qua. Trần Bình nhìn xem nó cái kia mở mịt luôn cuống ánh mắt, trầm ngâm một lát, cuối cùng là một lần cuối cùng mở miệng thăm dò, giọng thành khẩn. Ngươi như tạm thời chưa có xác thực chỗ đi, có thể nguyện theo ta cùng nhau rời đi. Ta chỗ Thanh Vân Tông, địa vực cũng coi như rộng lớn, sơn môn phía dưới cũng có linh mạch tài nguyên khoáng sản phân bố, có lẽ có thể tìm tới thích hợp ngươi nghỉ ngơi lấy lại sức, trùng kiến tộc đàn chi địa. Ta nhưng vì ngươi cung cấp đủ khả năng che chở, giúp ngươi sinh sôi lớn mạnh. Việc này liên quan đến ngươi tương lai con đường, đi cùng không đi, toàn bằng ngươi tự nguyện lựa chọn, ta tuyệt không cưỡng cầu. Hắn lời nói này thật là phát ra từ đáy lòng. Nếu có được này biến dị linh kiến tương trợ, lấy đối với khoáng vật cảm giác bén nhạy, tương lai có lẽ có thể trở thành tìm kiếm linh mạch tài nguyên khoáng sản trợ thủ đắc lực. Nhưng trọng yếu hơn là, hắn thưởng thức con kiến này tại trong tuyệt cảnh cho thấy cứng cỏi cùng trung thành, nguyện ý cho nó một cái bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội lựa chọn. Biến dị điệu tinh tiền tính đến đột nhiên xuất hiện này đề nghị, rõ ràng ngây ngẩn cả người. Nó ngây người tại chỗ, mắt kép không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên Trần Bình, tựa hồ đang cực lực phân biệt hắn trong lời nói chân ý sâu cạn. Nó trầm mặc thật lâu, đỉnh đầu xúc tu có chút rung động, biểu hiện ra nội tâm, ngay tại kinh lịch dây rủa cùng cân nhắc. Đi theo một kẻ nhân loại, đi một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, cái này cùng trong huyết mạch chuyển thừa tự do thiên tính trái ngược, nhưng tộc đàn tương lai lại nên ký thác tại nơi nào? Cuối cùng, nó không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Nó chỉ là chậm rãi, cực kỳ chậm rãi xoay người, di chuyển sáu cái cường kiện cái chân, một bước, kiên định hướng về động quật cái kia thâm thúy sâu trong bóng tối đi đến, cùng Trần Bình chỗ cửa hàng phương hướng, triệt để đi ngược lại. Bước tiến của nó chậm chạp mà nặng nề, mang theo một loại để cho người ta động dung cô độc. Trần Bình đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, đưa mắt nhìn nó bóng người to lớn kia, dần dần bị hắc ám thôn vệ, trong lòng đã sáng tỏ lựa chọn của nó. Trần Bình khe khẽ thở dài, không còn cơ cầu, cũng đã tắt cuối cùng một tia tưởng niệm. Hôm nay đủ loại nhân quả, giúp đỡ báo thủ, đến nó hậu báo, dù chưa có thể thập toàn thập mỹ đem nó mang đi, nhưng lẫn nhau tương trợ, theo như nhu cầu, cũng coi như có một kết thúc, chấm dứt đến sạch sẽ. Hắn tại trong động vật tìm một chỗ tương đối khô giáo vương bức chi địa, khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt. Cũng không phải là tu luyện, cũng không phải khôi phục chân nguyên. Hắn chỉ là ngồi yên lặng, dùng thời gian một nén nhang, đem lần này giết địch, xâm nhập lòng đất, chém giết bạch cốt chim, thăm dò đại thụ, được bảo long thủy kim cùng tinh thể màu vàng kinh lịch, trong đầu tinh tế một lần nữa cắt tỉa một lần. Xác nhận lại không bất luận cái gì bỏ sót cùng chỗ không ổn, bước lên tâm tư cũng dần dần bình tĩnh lại. Đợi tâm thần triệt để kiên định, vừa rồi vươn người đứng dậy. Cuối cùng nhìn lại một chút, cái này mang cho hắn vô số cơ duyên cùng cảm khái động vật bí ẩn. Trần Bình không còn lưu luyến, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo màu xanh nhạt lưu quang, phóng lên tận trời, hướng về Thanh Vân Tông phương hướng mau chóng bay đi. Ngay tại Trần Bình độn quang sắp biến mất ở chân trời tuyến một khắc này, biến dị địa tinh nghị thân ảnh, lặng yên im lặng xuất hiện lần nữa. Nó ngóc đầu lên, mắt kép nhìn Trần Bình rời đi một điểm nhỏ kia đột quang, trong mắt lóe lên phức tạp và mang. Nó tại cửa hang dừng lại mấy tức, cuối cùng hay là xoay người, biến mất tại trong bóng tối. Chương 493, trưởng môn chi buồn bực. Chương 493, trưởng môn chi buồn bực. Trần Bình khống chế đội quang, xuyên qua tầng tầng mây mù, nguy nga thanh vân sơn chủ phong đã đang nhìn. Hắn cũng không dừng lại, trực tiếp hướng phía đỉnh núi tỏa kia khí thế rộng rãi đại điện bay đi. Thanh quang thu lại, hắn vững vàng rơi vào trước điện do thanh ngọc lát thành trên quảng trường, dưới chân chuyển đến kiên cố xúc cảm. Hơi sửa sang lại một chút, bởi vì cao tốc phi độn mà hơi có tán loạn đạo bào màu xanh và áo trước, thần sắc hắn bình tĩnh, đi lại trầm ổn hướng lấy đại điện cửa chính đi đến. Hai tên canh giữ tại cửa điện bên ngoài trúc cơ đệ tử nhìn thấy hắn, lập tức không mình hành lễ, mang trên mặt tính sợ thân sắc. Trần Bình khẽ bước cằm, xem như đáp lễ, lập tức bước qua cao lớn mở cửa, đi vào trong điện. Giờ phút này trong điện có chút an tĩnh, chỉ có trong góc thanh đồng thú trong lò dâng lên đàn hương khói xanh, lượn lờ xoay quanh. Trưởng môn Lý Linh Phong chính đưa lưng về phía cửa điện, chắp tay đứng ở đại điện cuối trên thềm đá, ngửa đầu nhìn chăm chú treo móc ở chính trong vách gương bức kia to lớn thanh vân hai chữ tổ sư tự tay viết mà bảo. Bóng lưng của hắn thẳng tắp, lại lộ ra hủ rột, vai khiêng thiên quân gánh nặng. Trần Bình đi vào trong điện tiếng bước chân, tại trống trải trong đại điện rõ ràng có thể nghe, nhưng Lý Linh Phong dường như không phát giác gì, vẫn như cũng đắm chìm tại suy nghĩ của mình bên trong, thân hình đứng yên như đá. Trần Bình đi đến phía sau hắn ước 5 bước xa, dừng bước lại, lên tiếng kêu: "Trưởng môn sư minh." Lý Linh Phong thân thể chấn động mạnh một cái, đột nhiên bừng tỉnh, chậm rãi xoay người lại. Trên mặt hắn mang theo không thể tới lúc che giấu sầu lo, khỏe mắt đuôi lông mày mang theo mọi mệt vết tích. Thấy là Trần Bình, trong mắt của hắn đầu tiên là lướt qua một tia kinh ngạc, lập tức hiện lên một chút áy náy, đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Là Trần sư đệ trở về. Vi huynh vừa rồi suy nghĩ quá mức, thần du vật ngoại, lại không hay biết cảm giác sư đệ đi vào, thật sự là thất lễ. Trần Bình khoát tay áo, ngữ khí bình thản lạnh nhạt. Trưởng môn sư huynh nói quá lời, người ta đồng môn, không cần như vậy khách sáo. Ánh mắt của hắn bén nhạy, rơi vào Lý Linh Phong hai đầu lông mày vẻ kia nghiêm trọng. Cùng đấy mắt cất giấu lo nghĩ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tìm tòi nghiên cứu chi ý. Lý Linh Phong chấp trưởng Thanh Vân Tông nhiều năm, xưa nay lấy trầm ổn giả dặn chữ danh, tâm tính tu vi càng là thâm hậu, có thể làm cho hắn như vậy thất thần, ngay cả ngoại nhân cận thân cũng không từng phát giác sự tình, tất nhiên không thể coi thường. Khả năng liên quan đến tông môn căn bản, hắn thuận thế hỏi, không biết là bực nào chuyện quan trọng, lại để sư minh như vậy lao tâm phí thần. Lý Linh Phong nghe vậy, trên mặt gạt ra hơi có vẻ cứng ngắc dáng tươi cười. Dáng tươi cười rất nhanh hóa thành thật dài thở dài, trong tiếng thở dài càng là tràn đầy mọi bệnh cùng bất đắc dĩ. Hắn đưa tay ra hiệu Trần Bình, ở một bên gỗ đàn hương trên ghế ngồi tọa hạ, chính mình thì chậm rãi đi đến chủ vị, vung lên vạt áo tọa hạ. Thân thể về sau một nằm, tựa hồ chỉ có cái dạng này mới có thể làm dịu trong lòng lo nghĩ. Sư đệ đã hỏi, vi minh cũng không dám giấu giếm. Lý Linh Phong thanh âm mang theo khàn khàn. Dưới mắt tông môn tình cảnh hơi có chút gian nan, có thể nói loạn trong giặc ngoài, từng bước duy gian. Bài này muốn sự tình, tự nhiên là Vân Thủy Tông. Hắn nhắc lên cái tên này lúc, ánh mắt sắc bén mấy phần. Trần Bình nghe được Vân Thủy Tông, cũng là nắm thật chặt lông mày. Vân Thủy Tông cũng không có hướng tông môn tuyên chiến, hẳn là chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, như thế nào để Lý Linh Phong buồn rầu? Trần Bình trong lòng không hiểu. Lý Linh Phong tiếp tục nói, bọn hắn dù chưa công nhiên phát động chiến tranh toàn diện, quy mô xâm chiếm ta sơn môn, nhưng gần tháng đến nay, đối với tông ta bên ngoài điểm tài nguyên quấy rối xâm nhập, càng tập lập, thủ đoạn cũng càng kịch liệt tàn nhẫn. Chỉ là cái này nửa tháng ở giữa, liền có 3 lần nhắm vào tông ta mỏ linh thạch cùng dược viên tập kích. Đến nay, đã có 2 nơi ở vào biên cảnh, sản lượng tương đối khá khu mỏ linh thạch, bởi vì phòng giữ lực lượng không đủ, bị sự mạnh mẽ công phá, chiếm cứ, bây giờ đã thành Vân Thủy Tông vật trong bàn tay, tính vào thế lực của bọn hắn phạm vi. Lưu thủ đệ tử, thương vong không nhỏ. Trần Bình lông mày cau lại, hỏi: "Tông môn chưa từng tổ chức lực lượng, đến thử gặp lại phản kích?" Lý Linh Phong khỏe miệng nổi lên một tia khắc sâu đáng chát. "Như thế nào phản kích? Sư đệ, người coi biết được, Vân Thủy Tông thực lực vốn là mạnh hơn tông ta, nó tử phủ tu sĩ số lượng, theo đáng tin tình báo, so với chúng ta thêm ra gần nữa. Kỳ tông bên trong vị tia tử phủ viên mãn lao tổ, dù chưa trực tiếp xuất thủ, nhưng nó tồn tại bản thân liền là lớn nhất uy hiếp. Chúng ta như tùy tiện phái ra chủ lực tiến về tranh đoạt, chỉ sợ chính giữa đối phương ý muốn, bị nó dụ xuất tông môn đại trận hộ sơn phạm vi bao trùm, tại nửa đường phục kích, có thể là lấy ưu thế binh lực từng cái đánh tan. Dưới mắt chi thế, chỉ có bảo vệ chặt sơn môn, dựa vào đại trận phòng ngự, đồng thời nhịn đau co vào bên ngoài lực lượng, từ bỏ một chút khó mà thủ vững xa xôi cứ điểm, tránh cho không cần thiết tổn thất, mới có thể miễn cưỡng duy trì bất bại chi thế. Chỉ là hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí càng nặng nề. Như vậy co đầu rút cổ không ra, điểm tài nguyên liên tiếp mất đi, tông môn ích lợi giảm mạnh, lâu dài xuống dưới, tông môn nội tình chắc chắn sẽ bị không ngừng từng bước xâm chiếm, các đệ tử tu luyện cần thiết năng lượng, linh thạch cũng đem dần dần không đáng kể. Đây là Dương Nưu, Vân Thủy Tông chính là muốn dùng cái này phương thức, từ từ hao hết tông ta nguyên khí. Trần Bình trầm mặc nhẹ gật đầu. Thực lực sai biệt là không may, tại tuyệt đối lực lượng ưu thế trước mặt, nhất thời ẩn nhẫn nhượng bộ, tuy là khuất đủ, lại là bất đắc dĩ lại cần thiết lựa chọn. Chính mình chém giết cái kia 4 tên Hàn gia tử phụ, cử động lần này có lẽ có thể hơi áp chế kỳ phong, nhưng tại đại cục, chỉ sợ vẫn là hạt cát trong sa mạc. Thứ yếu, chính là Thượng Tông Thiên Linh Tông thái độ. Lý Linh Phong nói đến đây, trên mặt hiện lên không dễ dàng phát giác tức giận. Tông ta đã sớm đem Vân Thủy Tông vô cớ khiêu khích, xâm chiếm tài nguyên, sát thương đệ tử sự tình, ý càng chỉnh lý thành sách, phái người mang đến Thiên Linh Tông, chờ mong khả năng lo liệu Thượng Tông chi trách, ra mặt điều giải tạo áp lực, chí ít cũng có thể cho một chút đạo nghĩa bên trên lên tiếng ủng hộ hoặc thực tế trên tài nguyên duy trì, lấy làm dịu tông ta áp lực. Nhưng mà hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo rõ ràng thất vọng cùng lãnh ý Thiên Linh Tông trả lời tin tức, tìm từ phía quan phương mà lại nhạt, lời nói đây là phụ thuộc tông môn ở giữa ân oán cá nhân, cũng không phải là ngoại địch quy mô lớn xâm lấn có thể là nguy hiểm cho toàn bộ khu vực ổn định cự hình thú triều các loại công sự, bọn hắn không tiện nhúng tay, cũng không có quyền can thiệp, nhìn ta tông tự hành giải quyết thích đáng. Trần Bình nghe được nơi đây, trong mắt lướt qua một tia hiểu rõ cùng niềm ai. Không tiện nhúng tay, không có quyền can thiệp. Lúc trước Thanh Vân Tông cảnh nội, phát hiện chỗ kia cỡ trung mỏ linh thạch lúc, Thiên Linh Tông thế nhưng là lấy cân đối khu vực tài nguyên, trung ngự ngoại khinh, giữ gìn ổn định danh nghĩa, phái tới đặc sứ, không khách khí chút nào phân đi một ly lớn canh. Lấy tên đẹp thượng tông quản lý phí. Bây giờ Thanh Vân Tông gặp nạn, cần bọn hắn thực hiện thượng tông nghĩa vụ lúc, liền trở thành nhẹ nhàng ân đoán cá nhân. Quả nhiên là lợi lai thì tụ, lợi tận thì tán. Lý Linh Phong tựa hồ nhìn ra Trần Bình suy nghĩ trong lòng, bất đắc dĩ giật giật khóe miệng. Đã là như thế, có thể cướp lấy lợi ích lúc, liền có không thể không tham gia trách nhiệm, vô lợi có thể hình, hoặc cần gánh chịu phong hiểm lúc, chúng ta chi sinh tử tồn vong, liền cùng bọn hắn không quan hệ. Không chỉ có như vậy, Thiên Linh Tông còn thay một cái nhìn như đường hoàng lấy cớ, nói về trong tông thiên kiêu đệ tử Mặc Tu Viễn tại bên ngoài lịch luyện lúc mất tích một chuyện, liên lụy bọn hắn đại lượng cao giai nhân thủ, ngay tại mấy chỗ khả nghi khu vực tiến hành kéo lưới thức điều tra, thực sự điều không ra đầy đủ nhân thủ cùng tinh lực đến hoạt động giải ta tông cùng Vân Thủy Tông chi tranh bưng. Nâng lên Mặc Tu Viễn, Trần Bình tâm thần có chút run lên, trên mặt lại như là không hề bận tâm. Chương 494, ma vật nguy hiểm chương 494, ma vật nguy hiểm việc này hắn Trần Bình tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Viên kia cực kỳ trọng yếu Bồ đệ tử, giờ phút này đã trưởng thành cây, lại hoàn thành một mảnh Bồ đề thụ rừng. Mà người cũng là hắn giết. Giết người cướp của một chuyện, ở thế giới này là thật bình thường. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách Mặc Tu Viễn, tài nghệ không bằng người. Hắn bất động thanh sắc, thuận câu chuyển hỏi. Mặc Tu Viễn mất tích. Việc này ta trước đây hơi có nghe thấy, lại không biết tường tình. Không biết Thiên Linh Tông điều tra đến nay, có thể có gì tiến triển. Phải chăng khóa chặt người khả nghi hoặc khu vực? Lý Linh Phong lắc đầu, giảm thấp xuống chút thanh âm. Việc này Thiên Linh Tông nội bộ giữ kín như bưng, đối ngoại phong tỏa đại bộ phận tin tức. Chúng ta tông môn càng khó chi kỳ tưởng. Chỉ mơ hồ nghe nói bọn hắn phái ra không chỉ một vị tử phụ trưởng lão, mang theo một loại nào đó truy tung bí bảo, tại Mặc Tu Viễn cuối cùng khả năng xuất hiện mấy chỗ khu vực, đặc biệt là cùng chúng ta giao giới mấy mảnh dãy núi lặp đi lặp lại tìm kiếm dò xét, động tĩnh không nhỏ. Nhưng tựa hồ cũng không tìm tới cái gì xác thực manh mối, càng giống là tại mỏ kim đáy biển. Bọn hắn coi đây là do từ chối, thái độ đã minh xác, chính là không muốn hao phí nửa điểm tâm lực tại ta Thanh Vân Tông trên thân, để cho chúng ta tự cầu phúc. Trần Bình trong lòng hơi định. Thiên Linh Tông điều tra bị ngăn trở, phương hướng không rõ, đối với hắn mà nói tất nhiên là chuyện tốt. Cái kia Bồ Đề tử quan hệ trọng đại, phía sau liên lụy nhân quả chỉ sợ cực sâu, như bị cha chi cùng hắn có quan hệ, chắc chắn dẫn tới không chết không thôi truy sát. Lý Linh Phong lần nữa thở dài, lần này trong tiếng thở dài mang theo càng sâu cảm giác bất lực, thậm chí có chút mờ mịt. Cuối cùng, cũng là khó giải quyết nhất, nhất liên quan đến tông môn căn cơ vấn đề, chính là phía sau núi kia cấm địa, phong ma trong cốc cổ trận. Trần Bình thần sắc nghiêm lại, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Trận pháp tình huống chuyển biến xấu. Ân. Lý Linh Phong sắc mặt nặng nề gật đầu, ngữ khí ngưng trọng. Gần đã qua một năm, hai ngục trưởng giả nhiều lần hồi báo, trận cơ chỗ linh lực sói mòn tốc độ rõ ràng tăng tốc, phong ấn chi lực ngay tại tiếp tục yếu bớt, trong trận kia tiết lộ ra tà dị khí tức, cũng so dị vãng sinh động không ít. Mấy bị tinh thông trận pháp thái thượng trưởng lão, liên thủ xâm nhập dò xét sau hồi bẩm, cổ trận nhiều chỗ trận cơ đã xuất hiện rất nhỏ vết rách, hạch tâm phủ văn quang mang ảm đạm. Dựa theo trước mắt linh lực tiêu tán cùng vết nứt huyết trường xu thế suy đoán, phong ấn bị triệt để xung phá, ma vật kia phá phong mà ra, chỉ là vấn đề thời gian. Ngắn thì khả năng ngay tại cái này trong vòng 3 năm rưỡi, dài có lẽ có thể có mười mấy năm, nhiều nhất mấy vị trưởng lão dự đoán cũng sẽ không vượt qua 20-30 năm. Trần Bình trong lòng siết chặt. 20-30 năm đối với phàm nhân mà nói có lẽ dài dằng dặc, nhưng đối với động một tí bế quan vài năm, thọ nguyên mấy trăm tử phụ tu sĩ tới nói, nhất là liên quan đến tông môn sinh tử tồn vong sự tình, có thể nói trong nháy mắt một cái chớp mắt. Hắn trầm giọng truy vấn. Tông môn truyền thừa xa xưa, lịch đại tiền bối chẳng lẽ chưa từng lưu lại ra cố chi pháp? Có thể có phương án thay thế. Nói nghe thì dễ. Lý Linh Phong lắc đầu, khắp khuôn mặt là vô lực. Cái kia phong ma cổ trận huyền ảo dị thường, chính là thượng cổ còn xuất lại, nó thủ pháp bày trận, phù văn kết cấu, phương thức vận chuyển, cùng đường kim lưu hành trận pháp hệ thống các lạ, rất nhiều chỗ mấu chốt, bây giờ đã thất truyền. Tông môn lịch đại tiền bối bên trong, cũng không thiếu kinh tài tuyệt diễm trận pháp đại gia, từng lo lắng hết lòng nếm thử nghiên cứu, phân tích, đồng tiến hành cục bộ gia cố, nhưng phần lớn hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có thể trì hoãn, không cách nào trị tận gốc. Bây giờ trận pháp suy ra tốc, càng là hết cách xoay chuyển. Ma vật kia theo điển tịch cổ lão lẻ tẻ ghi chép, hắn thực lực ngập trời, tuyệt không phải chúng ta có khả năng chống lại. Nếu thật đến phong ấn phá toái, ma vật xuất thế ngày đó hắn nhìn về phía Trần Bình, ánh mắt phức tạp, mang theo một tia quyết tuyệt. Có lẽ, cử tông di chuyển, từ bỏ cái này mấy ngàn năm kinh doanh sơn môn cơ nghiệp, trốn xa tha hương, là duy nhất có thể bảo toàn tông môn truyền thừa, tránh cho hủy diệt sinh lộ. Trong đại điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Từ bỏ tổ sư lưu lại cơ nghiệp, vứt bỏ kinh doanh mấy ngàn năm linh sơn phúc địa, trốn xa vùng đất không biết, ở giữa gian nguy, khó mà đánh giá. Không chỉ có muốn đối mặt mênh mông dọc đường các loại nguy hiểm, còn muốn tại xa lạ địa vực cùng nơi đó thế lực tranh đoạt nơi sống yên ổn. Kể từ đó, tông môn thực lực chắc chắn tổn hao nhiều, đệ tử ly tâm, thậm chí khả năng tại di chuyển trên đường liền sụp đổ. Đây không thể nghi ngờ là xẻo thịt bổ đau nhức, gây đuôi cầu sinh, là cuối cùng nhất bất đắc dĩ lựa chọn. Kiềm chế trầm mặc kéo dài thật lâu, đàn hương thiêu đốt rất nhỏ đôn đốt âm thanh lộ ra đặc biệt rõ ràng. Một lát sau, hay là Trần Bình dẫn đầu phá vỡ, cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Trường môn sư minh, nếu như có thể tăng lớn trận pháp đầu tư, đem đại bộ phận tài nguyên đầu nhập trong trận pháp này, có thể có biện pháp để nó kéo dài thời gian dài hơn. Trần Bình mở lời hỏi, nếu như có thể thông qua đại lượng linh thạch mua sắm chân quý tài nguyên, gia cố trận pháp lời nói, vậy liền không tính là gì vấn đề lớn. Chủ yếu vấn đề vẫn có thể không có khả năng thực hiện vấn đề. Lý Linh Phong nghĩ nghĩ, trả lời Trần Bình vấn đề. Nếu như một năm có thể đầu nhập hơn 1000 vạn linh thạch lời nói, hẳn là có thể mua sắm chân quý tài nguyên, vững chắc trận pháp, từ đó kéo dài thời gian. Chỉ là cái này 1000 vạn linh thạch đầu nhập, không chỉ có tông môn căn bản không đủ sức, cho dù khẽ cắn môi xuất ra một bút này linh thạch, cuối cùng kéo dài thời gian cũng là cực kỳ có hạn. Khả năng cũng chính là đem cái này mười mấy năm thời gian kéo dài đến một giáp thời gian mà thôi. Mà tại cái này một giáp thời gian bên trong, hàng năm đều cần 1000 vạn linh thạch đầu nhập. Nói đến đây, Lý Linh Phong thậm chí sa sút tinh thần. Hàng năm 1000 vạn linh thạch đầu nhập, thật đúng là không bằng mua sắm đại lượng linh thuyền, cân nhắc di chuyển sơn môn một chuyện tới thực tế. Trần Bình nghe được, thật đúng là có thể thông qua linh thạch đến thực hiện trận pháp vững chắc. Trong lòng không hiểu buông lòng không ít. Chỉ cần có thể dùng linh thạch giải quyết vấn đề, vậy thì không phải là cái vấn đề lớn gì. Mặc dù chỉ có thể kéo dài một cái con giáp, một cái một giáp cũng đầy đủ. Một cái con giáp bên trong sẽ có bao lớn biến số, lại có ai có thể nói rõ được sở đâu. Cho nên, có thể kéo dài thời gian liền kéo dài thời gian. Thật sự là kéo dài không được nữa, mà tông môn không có cách nào đối phó ma vật kia thời điểm, có thể cân nhắc chỉnh thể di chuyển. Đương nhiên, tại Trần Bình xem ra, tốt nhất vẫn là không rời đi rời cho thỏa đáng. Cái này một giáp thời gian bên trong, tận lực hay là tìm ra một cái giải quyết đại vấn đề này phương pháp. Về phần, đối với Lý Linh Phong tới nói, vô cùng phiền phức linh thạch vấn đề. Trần Bình trong lòng đã sớm có quyết sách. Thế là hắn mở miệng nói, chương 495, Trần Bình ban thưởng vui. Chương 495, Trần Bình ban thưởng vui. Trường môn sư minh, có lẽ sự tình chưa đến như vậy tuyệt cảnh, trời không tuyệt đường người. Trần Bình mở miệng, thanh âm bình ổn, đem chủ đề dẫn hướng hơi có vẻ tích cực phương hướng. Liên quan tới trong tông môn gian tế một chuyện, lần này ta phục mệnh ra ngoài thanh tra, đã có một chút kết quả. Lý Linh Phong tinh thần khẽ rung lên, thu liễm một chút bi quan suy nghĩ, ánh mắt tập trung tại Trần Bình trên thân. A, sư đệ mời nói. Trần Bình tiếp tục nói, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Trải qua thẩm tra cũng xử lý, Vân Thủy Tông xếp vào tại trong tông mấy tên ám tử đã bị thanh trừ. Ngoài ra, Hàn gia phái ra ý đồ chặn giết tại ta, cùng khả năng đối với tông môn mặt khác ra ngoài nhân viên bất lợi 4 tên tử phụ tu sĩ cũng đã đều đền tội. Hắn lời nói ngắn gọn, tựa như là đang trần thuật một kiện không liên quan đến bản thân bình thường nhiệm vụ báo cáo. Lý Linh Phong trong mắt đống nhiên tuôn ra một đoàn tinh quang, thân thể vô ý thức ngồi thẳng chút. Một lần diệt trừ 4 tên tử phụ, chính mình người sư đệ này, tựa hồ là vừa bước vào tử phụ cảnh giới đi. Vừa bước vào tử phụ cảnh giới, liền có chiến lược như vậy. Nên biết được, hắn từ 2 vị thái thượng trưởng lão nơi đó biết được. 4 tên tử phụ tu sĩ bên trong, trong đó còn có 1 tên tử phụ tầng 5 Hàn gia tộc nhân. Tử phụ 1 tầng, có thể tại tử phụ tầng 5 tu sĩ trong tay đào tẩu, cũng đã là gặp may. Hiện tại, chính mình cái này sư đệ nói với chính mình, hắn thậm chí còn đánh chết hắn. Cái này không khác, nghe được một con kiến, một ngụm cắn chết một con voi. Còn muốn không hợp thói thường. Dù sao, tử phụ trung kỳ cùng tử phụ sơ kỳ chênh lệch, đã cùng tử phụ cảnh giới cùng trúc cơ tu sĩ chênh lệch không kém là bao nhiêu. Chính mình cái này sư đệ. Còn có, lúc trước hắn đã trước đi trở về 2 vị trưởng lão nơi đó biết được, Trần Bình còn không có yêu cầu 2 vị trưởng lão trợ giúp. Hắn thật là, bằng vào sức một mình, đem 4 tên tử phụ tu sĩ toàn bộ đánh chết. Lý Linh Phong thanh âm có chút run rẩy, không xác định hỏi lại lần nữa. Sư đệ, ngươi thật lấy sức một mình chém giết Hàn gia 4 tên tử phụ tu sĩ? Lý Linh Phong thanh âm, bởi vì kinh ngạc mà hơi đề cao, vẫn như cũ mang theo khó có thể tin. Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn có chút không muốn tiếp nhận hiện thực. Giữa người và người chênh lệch, thật sự có lớn như vậy sao? Có thể dẫn phát tử phụ thiên địa dị tượng tử phụ tu sĩ, như thế có thể cường đại đến không nhìn 4 tầng tiểu cảnh giới. Trần Bình khẽ bước cằm, trên mặt cũng không vẻ đắc ý, chỉ có hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Hắn không cảm thấy cái này có cái gì. Trần Bình thậm chí cho là chính mình lần kia chiến đấu sai lầm không nhỏ. Chính mình rất ưa thích tàng đồ vật. Nếu như mình ngay từ đầu liền toàn lực xuất thủ, cái kia Hàn Nguyên Tiêu, thậm chí ngay cả triệu hồi ra gương đồng cơ hội đều không có. Về sau, đối mặt cương địch, lúc này lấy lôi đỉnh xuất kích, không có khả năng tái phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Thật là 4 người. 1 người trong đó là tử phụ trung kỳ, 3 người là tử phụ sơ kỳ. May mắn thủ thắng, trong đó cũng có đối phương khinh địch nguyên cớ. Vân Thủy Tông qua chiến dịch này, duy nhất một lần hao tổn 4 tên tử phụ, chắc hẳn cũng sẽ đau lòng một trận, trong ngắn hạn ứng không còn dám tùy tiện phái ra tu sĩ cấp cao, nhằm vào tông ta tử phụ tiến hành săn giết. Nào chỉ là đau lòng. 4 tên tử phụ, đối với bất luận cái gì tu tiên gia tộc mà nói đều là cực nặng tổn thất, đủ để dao động căn cơ, thương tới kỳ sổ 10 năm thậm chí trên 100 năm nguyên khí tích lũy. Lý Linh Phong trên mặt rốt cục lộ ra một tia rõ ràng dáng tươi cười, mấy ngày liền đủ ám, tựa hồ cũng bị tin tức tốt này tách ra một chút. Hắn vỗ tay nói, "Tốt, giết đến tốt. Trần sư đệ, ngươi lần này lập xuống công lao, thực sự không nhỏ. Không chỉ có diệt trừ nội hoạn, càng đả thương nặng Hàn gia, thật to để chấn tông ta sĩ khí." Khi trùng điệp ca ngợi, hắn lúc này lấy ra một viên đại biểu cho trưởng môn quyền hạng ngọc phù màu xanh, thần thức cấp tốc suy bảo, thao tác một phen. "Vì huynh ta đã chuyển 40,000 điểm cống hiến tông môn đến ngươi danh nghĩa lệnh bài, cho chuyện tỏ tâm ý, nhìn sư đệ không được chối từ." Lý Linh Phong là thật thật cao hứng. Lúc đầu coi là chính mình cái này sư đệ có thể diệt sát một tên tử phủ tu sĩ liền đã không sai, bây giờ trực tiếp giết bốn tên tử phủ, xem như thật to hóa giải tông môn áp lực. Vân Thủy Tông mất đi bốn tên tử phủ, mà Thanh Vân Tông nhiều Trần Bình dị tượng này tử phủ, này lên kia xuống bên dưới, cả hai hiện tại thế lực kéo gần lại không ít. Cho dù hay là có chênh lệch, nhưng là chênh lệch đã có hạn, tông môn không cần một mực co đầu rút cổ, có thể cân nhắc đi thu phục một chút địa bàn. Trần Bình cũng không giả mồm, thản nhiên tiếp nhận. Vì tông môn phân ưu, việc nằm trong phận sự. Đa tạ trưởng môn sư minh trọng thưởng. Hắn lời nói xoay chuyển, dẫn vào chân chính mấu chốt chủ đề. Ngoài ra, còn có một chuyện, có lẽ có thể từ trên căn bản làm dịu tông môn dưới mắt tài nguyên thiếu thốn khẩn cấp, thậm chí trở thành tông môn phục hưng chi thời cơ. A, sư đệ còn có gì phát hiện? Mau mau nói đi. Lý Linh Phong giờ phút này đối với Trần Bình lời nói cực kỳ trọng thị, thân thể hơi nghiêng về phía trước, làm ra lắng nghe tư thái. Chính mình cái này sư đệ nhiều lần mang đến cho mình tin tức tốt, nói hắn là Thanh Vân Tông phúc tình cũng không đủ. Trần Bình hơi chút trầm ngâm, tại tổ chức ngôn ngữ sau đó rõ ràng nói ra: Ta lần này thăm dò chỗ kia, gian tế câu dẫn ta mà đi động vật, thâm nhập dưới đất sau, cơ duyên xảo hợp, xuyên qua một mảnh kỳ dị không gian dưới đất, phát hiện một đầu hoàn chỉnh, chưa bất luận cái gì khai thác dấu hiệu Long Thủy Kim khoáng mạch. Long Thủy Kim. Lý Linh Phong đầu tiên là khẽ giật mình, hoài nghi mình nghe lầm. Đợi kịp phản ứng ba chữ kia đại biểu hàm nghĩa sau, hắn đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, thân thể bởi vì cực độ kích động mà hơi nghiêng về phía trước, hai tay chống trước người trên bàn ngọc, thanh âm mang theo kích động run rẩy: Trần sư đệ, ngươi nói thật, là đầu kia trong truyền thuyết đỉnh cấp tứ giai linh kim, có thể dùng tại luyện chế pháp bảo thậm chí tứ giai trận pháp Long Thủy Kim, mà lại hay là một đầu hoàn chỉnh, không bị khai quật qua nguyên sinh khoáng mạch, cũng khó trách hắn thất thố như vậy. Thanh Vân Tông trước mắt khống chế tốt nhất khoáng mạch, cũng bất quá là một đầu phẩm chất hạ đẳng tam giai huyền kim mỏ, hàng năm dốc hết toàn lực khai thác, khấu trừ các hạng nhân lực, trận pháp giữ gìn, vận chuyển chi phí, có thể vì tông môn mang tới chỉ toàn ích lợi, bất quá hơn 200 vạn hạ phẩm linh thạch. Mà Long Thủy Kim chính là tứ giai linh kim bên trong cực phẩm, là luyện chế pháp bảo, một ít đan dược chân quý, thậm chí bố trí cường đại trận pháp hạch tâm vật liệu. Nói một câu giá trị liên thành cũng không đủ. Dạng này cao đẳng linh kim, thường thường lấy hai cái giá. Cho dù chỉ là một đầu cỡ nhỏ Long Thủy Kim khoáng mạch, nó giá trị cũng viễn siêu cái kia tam giai huyền kim mỏ hơn gấp 10 lần. Trần Bình khẳng định gật đầu, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, không có bất kỳ cái gì lấp lóe. Vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Ta tự mình xâm nhập khoáng mạch biên giới kiểm tra thực hư qua, khoáng mạch kéo dài tới cực sâu, mắt Trần có thể thấy màu vàng quặng thô trải rộng vết đá, tinh thuần canh kim chi khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Từ nó hiện lộ quy mô cùng khoáng vật phẩm tướng phán đoán, số lượng dự trữ nên cực kỳ có thể nhìn, mà lại là hoàn chỉnh, không bị bất kỳ thế lực nào phát hiện qua nguyên sinh khoáng mạch. Chương 496, rất là rung động. Chương 496, rất là rung động. Lý Linh Phong hít sâu một hơi, ý đồ bình phục rời sông lấp biển giống như tâm tư. Hắn nhanh chóng tính toán, bờ môi im lặng mấp máy. Thứ giai đỉnh cấp Long Thủy Kim mỏ, nếu là bình thường quy hoạch, hợp lý khai thác, cho dù dựa theo đánh giá thận trọng nhất, hàng năm chí ít cũng có thể vì tông môn mang đến 50 triệu. Không, nhìn sư đệ miêu tả, rất có thể đạt tới 60 triệu, thậm chí nhiều hơn linh thạch tích lợi. Cái số này nói ra được thời điểm, Lý Linh Phong cảm thấy một trận mê muội, tim đập loạn, như muốn nhảy ra lồng ngực. 60 triệu linh thạch hạ phẩm, đây cơ hồ là trước mắt Thanh Vân Tông cả năm các hạng tổng thu nhập chi và mấy lần. Nếu có như vậy lượng lớn, ổn định tài nguyên đầu nhập, tông môn liền có thể trắng trợn mua sắm tử phụ đan, chữ hàng các loại tu luyện thiết yếu tài nguyên, toàn lực bồi dưỡng tử phụ tu sĩ. Không chỉ có như vậy, hiện hữu tử phụ trưởng lão tiến độ tu luyện cũng sẽ đạt được trước nay chưa có duy trì mà thật to tăng tốc. Rút ngắn cùng Vân Thủy Tông thực lực tổng hợp chiến lệnh, sẽ không còn là xa không thể chạm mộng tưởng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Trần Bình con mắt, ngữ khí vô cùng trịnh trọng, thậm chí mang theo một tia khẩn thiết. Trần sư đệ, việc này liên quan đến tông môn hưng suy tồn vong, liên quan đến mấy ngàn môn nhân đệ tử tương lai. Ngươi xác định, khoáng mạch kia thật sự là Long Thủy Kim? Nó số lượng dự trữ, quả thật như ngươi phán đoán như vậy có thể nhìn. Việc này, không cho phép nửa điểm sai lầm. Trần Bình đón hắn xem kỹ cùng chờ đợi xen lẫn ánh mắt không có chút nào dao động, ngữ khí trầm ổn. Trần Bình nguyện lấy đạo tâm đảm bảo, lời nói không hoa. Trưởng môn sư minh nếu không tin, ta có thể tự mình dẫn đường, tiến về nhìn qua. Sự thật thắng hùng biện. Tốt, tốt, tốt. Lý Linh Phong nói liên tục ba chữ tốt, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, trùng điệp một trưởng vỗ tại trên bàn ngọc. Hắn bước nhanh vòng qua bàn ngọc, đi đến Trần Bình trước mặt, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, thanh âm bởi vì kích động mà có chút nghẹn ngào. Trần sư đệ, ngươi thật sự là ta Thanh Vân Tông phúc tinh, là trời không quên ta Thanh Vân Tông. Như này khoáng mạch làm thật, tông môn tất của ngươi chia 4-6 thành, tông môn lấy 4, ngươi đến 6. Đây là ngươi nên được chi phần, ngươi có bằng lòng hay không? Hắn trực tiếp cấp ra, viễn siêu thưởng quy điểm cao nhất thành tỷ lệ. Cái này không chỉ có là đối với Trần Bình lần này cống hiến to lớn tán thành cùng cảm kích, càng là vì triệt để đem vị này tiềm lực vô tận sư đệ cùng tông môn lợi ích một mực khóa lại. Trần Bình trong lòng hơi động. Hắn nguyên bản dự tính, tông môn có thể đưa ra chia đôi đã thuộc khó được. Dù sao đến tiếp sau khai thác, bảo vệ, vận chuyển các loại đầu nhập đều do tông môn phụ trách. Không nghĩ tới Lý Linh Phong càng như thế hào phóng, trực tiếp hứa lấy 6 thành. Đây không thể nghi ngờ là đối với hắn cống hiến lớn nhất tán thành, cũng đã giảm bớt đi hắn có kẻ mặc cả phiền phức. Kể từ đó, liền có thể thu hoạch được đại lượng không cần chính mình hao tâm tổn trí kinh doanh ổn định tài nguyên. Trên thực tế, Trần Bình nghĩ tới chính mình đem Long Thủy Kim khoáng mạch độc chiếm. Hắn nghĩ là, đợi ngày sau thế lực trong tay của chính mình Thanh Sơn phát triển lớn mạnh đằng sau, chính mình một mình phái ra nhân thủ, yên lặng khai phát cả con rồng thủy mỏ và mạch. Cứ như vậy, Long Thủy Kim khai phát mà ra vật sở hữu đều thuộc về hắn Trần Bình tất cả. Về sau, Trần Bình vứt bỏ ý nghĩ như vậy, tự mình khai phát thực sự quá mức chậm chạp. Đợi dưới tay mình thế lực thành thục, còn không biết cần thời gian bao lâu. Không bằng giao cho tông môn, để tông môn tiến hành khai phát, chính mình làm cái vung tay trưởng quỹ, chỉ cầm linh thạch, chẳng phải sung sướng. Còn có, dựa theo trưởng môn Lý Linh Phong tính cách, là chắc chắn sẽ không bạc đãi chính mình. Cho nên, càng nghĩ, Trần Bình hay là đem trên khoáng mạch báo. Không ngoài sở liệu, trưởng môn Lý Linh Phong, hay là giống như trước đây, không từng có bất kỳ thay đổi nào. 6 thành lích lợi tới tay, một năm tối thiểu đều là 30 triệu linh thạch đặt cơ sở. Như vậy khoa trương lích lợi, chỉ cần thời gian mấy năm, liền có thể tích lũy đủ linh thạch, cho ngọc bội không gian thăng cấp. Trần Bình nghĩ đến, cũng không có từ chối. Trưởng môn sư minh hậu ái, Trần Bình vô cùng cảm kích. Liền theo sư minh lời nói, hắn chắp tay đáp ứng. Việc này không nên chậm trễ, Lý Linh Phong lúc này quyết định theo Trần Bình tiến về điều tra, việc này liên quan đến trọng đại, nhất định phải hắn tận mắt xác nhận phương năng yên tâm. Hai người đều là tử phụ tu sĩ, đội quang nhanh chóng, không gian đường này, liền lần nữa đến chỗ kia ở vào hoang vắng trong dãy núi động quật bí ẩn. Trần Bình xe nhẹ đường quen, dẫn Lý Linh Phong xuyên qua thông đạo dưới lòng đất, sau đó vượt qua rộng lớn không gian dưới đất, cuối cùng đi tới gốc kia cực lớn đến khó có thể tưởng tượng đại thụ nội bộ. Đi tới, mảnh kia lóe ra mỹ lệ mà thuần túy kim quang khoáng mạch trước đó. Khi cái kia bốn lượn như thân rồng, cơ hồ trông không đến cuối khổng lồ khoáng mạch hoàn toàn hiện ra lúc, Lý Linh Phong cả người đều cứng đờ. Trên vách đá khảm nạm lấy vô số chảy xuôi kim quang khoáng thạch, canh kim chi khí nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thể lỏng. Môi hắn run rẩy, hốc mắt đỏ lên, hô hấp thô trọng, từng bước một lảo đảo hướng về phía trước, đưa tay vuốt ve một khối trần trụi long tụy kim quang thô. Lạnh buốt xúc cảm cùng trong đó bàng bạc canh kim chi khí, để đáy lòng của hắn tuôn ra nóng hổi hy vọng. Canh kim chi khí chính là kim thuộc tính bản nguyên chi khí, càng là cường đại, càng là chất quý, càng là cao giai linh kim loại pháp bảo phát ra canh kim chi khí liền càng nồng đậm. Thậm chí, tương đối tại loại này pháp bảo, linh kim trực tiếp dùng canh kim chi khí mức độ đậm đặc, liền có thể khác biệt với cả hai cao thấp. Đương nhiên, phần lớn linh kim pháp bảo có thể dùng cái này đến khác nhau. Còn có một phần nhỏ pháp bảo cùng linh kim, bởi vì có đặc thù công hiệu nguyên nhân, cho nên giá trị cũng sẽ không thấp hơn canh kim chi khí càng thêm nồng đậm linh kim pháp bảo. Thật là tối thượng phẩm long thủy kim. Như vậy quy mô hắn tự lẩm bẩm, lặp đi lặp lại vớt ve con thạch. Mấy ngày liền mỏi mệt tại lúc này bộc phát, thân hình hắn nhoáng một cái, chân nguyên trong cơ thể hỗn loạn, suýt nữa ngã mặt. Trần Bình kịp thời đỡ lấy hắn, vượt qua một cỗ bình thản chân nguyên. Trưởng môn sư minh, coi chừng. Lý Linh Phong mượn lực đứng vững, lấy ra đặc chế ngọc xúc cùng khắc họa phong linh phù văn hồ ngọc, cẩn thận từng ly từng tí tại khoáng mạch biên giới đào được mấy khối phẩm tướng khác nhau quặng thô hàng mẫu cẩn thận phong tồn. Trở về tông môn sau, Lý Linh Phong lập tức lấy tối cao quyền hạn, bí mật triệu tập mấy vị tinh thông khoáng mạch khảo sát cùng trận pháp bảo vệ trưởng lão, tại mật thất tiến hành liên hợp xem xét. Xem xét tiếp tục cả đêm, kết quả cùng Trần Bình lời nói nhất trí. Thượng đẳng phẩm chất long thủy kim, số lượng dự trữ phong phú, phân bố tập trung, dễ dàng khai thác cỡ lớn cao phẩm vị khoáng mạch, có thể tiếp tục khai thác trăm năm trở lên. Năm đồng đều ích lợi, bảo thủ dự đoán 80 triệu linh thạch hạ phẩm. Tại chỉ có hạch tâm cao tầng tham gia tuyệt mật trong hội nghị, Lý Linh Phong tuyên bố kết quả này lúc, đám người tất cả đều rung động nghẹn ngào. Đám người nhìn về phía Trần Bình ánh mắt tràn ngập sợ hãi, thán phục cùng khâm phục. Đối với Lý Linh Phong nói lên Trần Bình độc chiếm 6 thành ích lợi phương án, không người dị nghị. Trần Bình cũng không có nghĩ tới sẽ nhiều như thế. Khi số lượng chân thực bày ở trước mặt hắn thời điểm, hắn còn cảm giác có chút mơ ảo. Chính mình cứ như vậy nhẹ nhõm năm nhập gần 50 triệu linh thạch. Tông môn khai bắt đầu quay chung quanh khoáng mạch cao tốc vận chuyển. Tiền kỳ khai thác công tác chuẩn bị cấp tốc triển khai, cần điều động đáng tin nhân thủ tài nguyên, chế định giữ bí mật biện pháp cùng phe phòng ngự án, cấu trúc truyền tống trận pháp cùng ẩn nấp đại trận, đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Chương 497, thần bí hắc cầu chương 497, thần bí hắc cầu xử lý xong khoáng mạch sơ bộ an bài, Trần Bình hóa thành lưu quang trở lại Thanh Sơn độc phủ. Lần này ra ngoài cuối cùng nửa tháng, Thanh Sơn hết thể như thường. Phụ mẫu Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị, chính mình mấy cái đệ tử, cùng chính mình bồi dưỡng thủ hạ, phần lớn đã thành công trúc cơ. Giờ phút này ngay tại củng cố cảnh giới hoặc luyện chế đan dược, không hay biết cảm giác hắn trở về. Trần Bình đã dặn dò chính mình đổ nhi bọn người. Bây giờ ngoại giới thế lực phức tạp, không có khả năng tùy tiện xuất tông môn. Ngoài ra, không lâu tương lai, Trần Bình phải dùng đến bọn hắn, cho nên để bọn hắn mau chóng tăng cao tu vi, tận lực là tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn đằng sau, trợ giúp chính mình đi làm một ít chuyện. Trần Bình tiến vào chính mình trong tĩnh thất, khởi động ẩn nấp trận pháp. Bây giờ Thanh Sơn cơ sở kiến thiết sẽ hơi kém một chút. Trần Bình dự định, các loại Vân Thủy Tông sự tình có một kết thúc đằng sau, liền muốn đối với Thanh Sơn tiến hành một phen kiến thiết. Không chỉ có phải nhanh chóng tăng lên Thanh Sơn linh mạch cấp bậc, còn lại chính là đoạn cũng phải có linh mạch hỗ trợ lẫn nhau. Kết quả cuối cùng là tại Thanh Sơn nơi đây thành tựu một chỗ động thiên phúc địa. Xếp bằng ở tĩnh tâm thảo trên bồ đoàn, Trần Bình bắt đầu kiểm kê lần này đi ra ngoài lấy được thu hoạch. Loại thứ nhất là chém giết hàn ra 4 tên tử phụ tu sĩ đoạt được. 4 cái nhẫn chữ vật bị lấy ra, bên trong vật phẩm phân loại kiểm kê. Có gần 3 triệu linh thạch hạ phẩm, mấy chục bình tu luyện, chữa thương khôi phục loại đan dược, phẩm giai nhiều tại nhị giai tầng giai, loại này phổ thông đan dược, đối với Trần Bình tới nói, một chút tác dụng không có, cho nên liền tùy ý chất đống tại một bên. Có hơn 100 dương công kích phù lục phòng ngự, đều là tầng giai, phù lục thứ này, đối với tử phụ tu sĩ tới nói, chỉ có đưa đến thanh trừ tạp binh, tiết kiệm thời gian sử dụng. nếu như dùng để đối phó tử phụ tu sĩ, cơ bản một chút tác dụng không có. Còn có một số vật liệu luyện khí, bày trận vật liệu, linh thảo linh dược, có chút tác dụng, nhưng là tác dụng không lớn. Cuối cùng chính là 7, 8 mai công pháp ngọc giản, không đặc biệt chỗ xuất sắc. Cẩn thận kiểm tra sau, Trần Bình cảm thấy thất vọng. Những vật phẩm này đối với tử phụ tu sĩ là tiêu chuẩn phối trí, với hắn không trực tiếp tác dụng. Duy mấy món may mắn lưu lại pháp bảo, cùng một chút hi hữu linh thảo vật liệu có lẽ có thể bán ra không sai giá tiền. Trần Bình đem tất cả không dùng được vật phẩm, một lần nữa phân loại thu hồi, chuẩn bị ngày sau từng nhóm xử lý. Hắn đánh giá một phen, tổng giá trị ước 10 triệu linh thạch hạ phẩm. Toàn bộ xuất thủ sau, cũng còn có thể, chí ít có thể thu hoạch được một bút không ít linh thạch. Loại thứ hai là minh sắc dùng cho tăng thực lực lên tài nguyên. Có địa tâm tụ tập linh sữa cùng tứ giai bạch cốt cự điểu hải cốt. Hai thứ này là tăng lên bản mệnh pháp bảo nguyên lôi kiếm uy năng chuẩn bị. Địa tâm tụ tập linh sữa có thể rèn luyện kiếm thôi, tăng lên linh tính cùng tính bền dẻo. Về phần to lớn xương chim, ẩn chứa cường đại linh năng cùng cổ lão hung lệ khí tức, là cực giai kiếm khí phụ tải, có thể tăng lên phi kiếm độ cứng cùng lực sát thương. Hắn dự định sau đó tiến về luyện khí đường, giao phó đường chủ Kim Diễm dung nhập nguyên lôi kiếm luyện chế bảo trình. Loại thứ ba là hai kiện thần bí nan giải đồ vật. Một kiện là được từ bạch cốt chim thể nội viên cầu màu đen, còn có một cái là người thủ thân rắn di hải trong xương sọ tinh thể màu vàng, là con kiến lớn đưa hắn cơ duyên. Trần Bình trước chú ý viên cầu màu đen. Vật này xúc tu lạnh bước, bề mặt sáng bóng chân trượt không đường vân, không biết do cái gì đặc thù vật liệu chế bị mà thành. Hắn nếm thử nhô ra một sợi thần thức tiếp xúc viên cầu mặt ngoài. Thần thức vừa mới tiếp xúc, lập tức bị một cỗ hấp lực khổng lồ thôn phệ, liên hệ bị cưỡng ép chặt đứt. Trần Bình lúc này tự chém bộ phận kia thần thức, tránh cho thần hồn bản nguyên bị thương. Thần thức dò xét hoàn toàn vô hiệu lại sẽ bị thôn phệ, vật này quả nhiên cổ quái. Bất quá tại thần thức bị thôn phệ trước trong nháy mắt, hắn mơ hồ cảm ứng được trong viên cầu hệ tâm, phong tồn lấy đại lượng nồng đậm tinh thuần, tràn ngập sinh cơ sinh mệnh khí tức. Cái này khiến Trần Bình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là đặc thù sinh mạng thể? Có thể là một viên cần thôn vệ thần hồn, cũng hoặc là thôn vệ đặc thù linh nguyên mới có thể trưởng thành trứng sao? Là nghiệm chứng phỏng đoán, hắn tiến vào ngọc bội không gian, đem viên cầu màu đen đặt hắc thổ địa bên trên. Chúng sáng màu tím lập tức nhận dẫn dắt, tranh nhau chen lấn tuân hướng viên cầu cũng bị nó thôn vệ. Viên cầu mặt ngoài càng thêm đen kịt sáng ngời, đúng là tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng. Cái này cùng trước đó so ra, đúng là lại có khác nhau. Nhớ kỹ, vừa mới viên cầu hoàn thành thời điểm, cũng là hấp thu chùm sáng màu tím, nhưng là cũng không có phát tán ra quang mang. Bây giờ, hấp thu chính mình một sợi thần thức đằng sau, đúng là phát ra quang mang. Nói rõ vật này, sinh mệnh chi quang đã nhóm lửa. Nó từ một cái tử vật, biến thành một cái vật sống. Xác định sự thật này sau, Trần Bình tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này thế giới tu tiên, quả thật là không thiếu cái lạ. Đằng sau, Trần Bình nhìn về phía cách đó không xa chín mai phệ hồn trứng. Nhớ kỹ từ khi chính mình mua lại sau, bọn chúng một mực hấp thu không gian chùm sáng màu tím, nhưng là một mực chưa tương ấp. Là thật để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Bây giờ, bọn chúng vẫn như cũ sám trắng, nhưng nội bộ sinh cơ so mới được lúc cường thịnh mấy lần. Bọn chúng chậm chạp hấp thu chùm sáng màu tím, cũng như vừa mua được lúc trạng thái một dạng. Trần Bình hoài nghi, hay là không gian cấp bậc thấp. Nếu như có thể lại để thăng một cái cấp bậc, nói không chừng liền có thể đem nó ấp đi ra. Hắn thu hồi ánh mắt, quyết định để viên cầu màu đen tại trong không gian hấp thu chùm sáng màu tím, quan sát đến tiếp sau biến hóa. Trở lại mất thất, Trần Bình nhìn về phía cuối cùng một kiện thần dị sự vật, to bằng trứng bồ câu, nội bộ có màu vàng lưu tương chuyển động tròn trịa tinh thể. Hắn điều chỉnh trạng thái, phân ra một sợi thần thức tới gần tinh thể màu vàng. Hành vi của hắn cẩn thận, lần này đã làm tốt thấy tình thế không ổn, lập tức chặt đứt thần thức chuẩn bị. Nhưng người tính không bằng trời tính. Trần Bình thần thức chạm đến tinh thể mặt ngoài sát na, mênh mông như biển sao hấp lực đống nhiên chuyển đến. Tinh thể cương ép cướp lấy thần thức làm dẫn, bộc phát lực lượng kinh khủng tác dụng tại hắn toàn bộ thần hồn bản nguyên bên trên. Trần Bình cảm giác mình không có chút nào sức phản kháng, toàn bộ thần hồn đều bị lôi kéo đã xuất thân thể. Theo mắt tối sầm lại, tất cả cảm giác bị tước đoạt. Ý thức của hắn cũng là bị ngạnh sinh sinh từ tử phụ trong thức hải tống ra, tiến vào tuyệt đối hỗn độn trong hư vô. Trần Bình cuối cùng đều còn tại suy nghĩ một vấn đề. Chính mình tiếp cận kim đan cấp độ lực lượng thần hồn, tại nguồn lực lượng này trước mặt không có chút nào phản kháng chỗ trống, vậy cái này cố lực lượng đến cường đại đến cỡ nào? Không biết đi qua bao lâu, Trần Bình ý thức chậm rãi thức tỉnh, khôi phục năng lực suy tính. Hắn phát hiện chính mình thân ở một cái không gian kỳ dị. Bên trong không có phương hướng khái niệm, không ánh sáng tối, không có thời gian trôi qua, chỉ có tuyệt đối trống không hư vô. Hắn thậm chí không cách nào cảm giác được chính mình tồn tại, cảm thấy mình là một cái tại bên trong không gian này trôi nổi khí lưu. Trần Bình nếm thử di động, lại không thân thể có thể thúc đẩy. Thật đúng là như ý nghĩ của hắn một dạng, hắn chỗ tồn tại hình thức chỉ là một đoàn có được bản thân nhận biết ý thức thể. Trần Bình ép buộc chính mình tỉnh táo, mô phỏng ngồi khoanh chân tĩnh tọa tư thái, ngưng thần cảnh giới. Có thể đem thần hồn của hắn cưỡng ép lôi ra đầu nhập nơi đây, đối phương thủ đoạn viễn siêu nhận biết phạm chủ. Phía sau màn tất tồn tại sinh mệnh cấp độ cao hơn nhiều sự cường đại của hắn tồn tại. Đối phương nếu thật có sắc ý, tại hắn ý thức trầm luân lúc liền có thể tùy tiện xóa đi, lưu hắn ý thức đến nay tất hữu dụng ý thời gian ở đây đã mất đi ý nghĩa. Chờ đợi hồi lâu, chung quanh vẫn như cũ tĩnh mịch. Hắn có chút luống cuống. Nếu để cho hắn một mực đợi ở trong thế giới như vậy, rơi giam ở trong đó, không cách nào biết được ý nghĩa sự tồn tại của chính mình là cái gì. Cái kia so tử vong, còn muốn cho người càng thêm sợ hãi. Hắn chuẩn bị chủ động thăm dò. Chương 498, thông qua khảo nghiệm. Chương 498, thông qua khảo nghiệm. Đúng lúc này, một tiếng hôn tạp nam nữ, nghe không ra tình cảm ba động thanh âm, đột ngột vang vọng hư vô mỗi một góc. Hậu sinh, liền không hiếu kỳ, vì sao bản tôn muốn dẫn ngươi nhập nơi đây? Trần Bình nghe xong, vừa muốn há mồm, lập tức dừng lại. Hắn nhíu mày, không biết người giật dây này là ý gì. Suy tư một lát, hắn đáp lại nói: "Vạn bối không biết, vạn bối chỉ muốn đi ra ngoài, còn xin tôn giả thành toàn." Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Dù vậy, Trần Bình tiếng nói hay là đặc biệt kiên định, không có bất kỳ cái gì không đúng. Đây là độc thuộc về hắn Trần Bình hướng đạo chi tâm. Tốt một cái hậu sinh, ngươi liền không sợ bản tôn động sát nghiệm, để cho ngươi thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Trần Bình ý thức truyền lại ra bình tĩnh tin tức, không có chút nào bối rối. Tiền bối nếu thật muốn lấy tính mạng của ta, vừa rồi chính là thời cơ tốt nhất. Nếu lưu ta đến nay, làm gì thêm này hỏi một chút. Tiền bối nếu có phân phó, không ngại nói thẳng. Tiền bối, vạn bối vẫn là câu nói kia, tiền bối để vạn bối đi làm, vạn bối tận lực hoàn thành, nhưng là còn xin tiền bối có thể trước thả vạn bối ra ngoài, vạn bối mới có thể tốt hơn đi thực hiện tiền bối kế hoạch. Trần Bình ý tứ không có đổi. Hắn đang ngạc, lừa dối cái này cổ quái người giật dây, sẽ vì đại cục suy nghĩ, để cho mình đi đầu ra ngoài. Chính mình một khi ý thức thần hồn trở về, sẽ lập tức phong cấm cái này tinh thể màu vàng, để nó mãi mãi cũng đừng nghĩ đụng phải chính mình. Thanh âm trầm mặc, hư vô quay về tinh mịch. Ngay tại Trần Bình chuẩn bị lần nữa câu thông, chuẩn bị nói ra ý nghĩ của mình cùng tín niệm lúc, một cỗ thấu xương băng hàn, phản phất có thể đông kết bản nguyên linh hồn hàn ý không có dấu hiệu nào giáng lâm. Lực lượng vô hình, phi tốc đông kết ý thức của hắn thể, đối với triệt để biến mất đại khủng bố chiếm lấy toàn bộ cảm giác. Có ánh băng tinh từ hắn dưới chân bắt đầu cấp tốc lan tràn lên phía trên, những nơi đi qua ý thức cảm giác bị triệt để đóng băng chôn bụi. Đỉnh cấp thần thông, chính là trực tiếp tác dụng tại thần hồn bản thần thông. Trần Bình không dám thất lễ, ý thức nơi trọng yếu hỗn nguyên chân long biến thần thông hạt giống hào quang tỏa sáng. Bàng bạc hồn lực mãnh liệt mà ra ra trì thần hồn. Băng tinh lan tràn tốc độ rõ ràng chậm lại, nhưng đông kết chi lực vẫn như cũ ngoan cố ăn mòn, chậm chạp tới gần ý thức hạch tâm. Trần Bình nếm thử tất cả đã biết thần hồn bí thuật đối kháng, phát hiện tốn công vô ích. Thần thông cấp độ quá cao, pháp tắc phương diện biến siêu ra hắn nhận biết. Hắn chỉ có thể bằng vào hỗn nguyên chân long biến, dựa vào thần thông chi lực mới có thể chỉ hoãn bại vong. Trên thực tế tới nói, hắn Trần Bình thần thông cũng sẽ không so người giật dây thần thông yếu đi. Sở dĩ hiện ra nghiêng về một bên cục diện, hay là cả hai tu vi chênh lệch quá lớn. Tu vi chênh lệch lớn tình huống dưới, thi triển ra thần thông uy năng, tự nhiên là có một trời một vực khác nhau. Trần Bình trong lòng có hay không tên lửa cùng bất khuất ý dâng lên. Đối phương vô duyên vô cớ đột nhiên hạ sát thủ, thực sự bá đạo ngang ngược, hoàn toàn không nói đạo lý. Cứ việc bóng ma tử vong từng bước ép sát, Trần Bình quả thực là cắn chặt răng, một tiếng chưa lên tiếng, chưa truyền lại bất luận cái gì cầu khẩn thỏa hiệp tin tức. Đây là cắm rễ thần hồn chỗ sâu tiêu ngạo, là hắn Trần Bình đặc hữu, khắc lục tại trong xương tủy tiêu ngạo. Đã từng làm tạp dịch lúc, cựu tử nhất sinh, nhận hết ức hiếp, hắn chưa bao giờ làm ác bá quản sự cúi đầu. Trên con đường tu hành hiểm tử hoàn sinh, dựa vào là tự thân cứng cỏi mưu trí cùng không chịu thua chơi liều, hắn có thể tiếp nhận lực chiến mà chết, tuyệt không có khả năng tại vô duyên vô cớ bức hiếp bên dưới quất nhục cầu xin tha thứ. Băng tinh vượt qua eo tới gần lồng ngực, hôn nguyên chân long biến lực lượng tiếp tục tiêu hao, thần thông hạt giống quang mang bắt đầu ảm đạm. Rốt cục, tại băng tinh sắp chạm đến cái cổ ý thức vận chuyển lên bắt đầu vướng nhiễu lúc, thần thông lực lượng hao hết, bị hắn chủ động thu hồi. Băng tinh lan tràn tốc độ đột nhiên khôi phục, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ ý thức thể, đem hắn đông kết thành mất đi tất cả sinh cơ pho tượng. Thẳng đến thời khắc cuối cùng, Trần Bình trong lòng chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo bất khuất cùng ngạo nghễ, đối với không hiểu gặp phải mãnh liệt không cam lòng. Nhưng mà, ngay tại Trần Bình đã tiếp nhận, yên lặng tiếp nhận tử vong, thậm chí trong lòng có chút hứa hối hận, không nên dễ như trở bàn tay như vậy chết đi thời điểm. Trong dự đoán ý thức chôn vùi cũng không đến. Một tiếng mang theo phức tạp ý vị thở dài tại trong hư vô rõ ràng quanh quẩn. Bao trùm ý thức thể băng tinh trong nháy mắt tiêu tán, hàn ý tối lui. Ý thức lần nữa khôi phục tự do hoàn chỉnh cảm giác, bởi vì cực hạn áp bách ngược lại càng thêm cô đọng một tia. Tại hắn trước mặt không gian hư vô ba động, một đoàn mơ hồ hình người lớn nhỏ quang ảnh màu vàng ngưng tụ hiện hiện. Đây là một loại dạng gì cảm giác đâu? Trang nghiêm, cổ lão, thần thánh, còn mang theo nhàn nhạt bị thương uy nghiêm khí tức. Trần Bình nói không nên lời đây là một loại cảm giác gì, chính là cảm thấy cái này chùm sáng màu vàng thời điểm xuất hiện, cũng cảm giác nàng hẳn là cao quý. Quang ảnh màu vàng truyền lại ra tin tức, mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng kinh ngạc. Vì sao tình nguyện lựa chọn thần hồn câu diện, cũng không chịu túi đầu chịu thua? Một câu cầu xin tha thứ, có lẽ bản tôn liền sẽ mềm lòng thả ngươi sinh lộ. Trần Bình ý thức phát ra băng lãnh cười nhạo, không cái gì đáp lại. Vừa rồi không lưu tình chút nào tuyệt sát tiến hành, đã để hắn xem này tồn tại là nhất định phải cảnh giác tử địch. Đối với muốn đưa mình vào tử địa người, hắn không lời nào để nói. Đối đại địch nhân, hắn đương nhiên sẽ không có một cái tốt thái độ. Hắn Trần Bình cũng không phải một cái bị người khác quạt một bàn tay, còn đem mặt khác khuôn mặt tiến tới, để nó lại phiến một bàn tay mềm yếu người. Hắn Trần Bình cho tới nay đều có kiên trì của hắn tồn tại. Quang ảnh màu vàng chưa bởi vì hắn trầm mặc địch ý tức giận, ngược lại giống như là xác nhận cái gì mấu chốt đặc chất, truyền lại ra tán thưởng cùng hài lòng tâm tình chập chờn. Rất tốt, tâm tính cứng cỏi, ngông nên tự nhiên. Như vậy tâm tính, tại bây giờ thế gian đã là hiếm thấy. Hai tử, chúc mừng ngươi thông qua khảo thí. Ngươi có tư cách biết được một bộ phận bị tuế nguyệt bụi bặm vùi lấp thế giới chân tướng. Nàng tiếp tục truyền lại tin tức, ngựa khí trở nên xa xăm thâm trầm. Ngươi là có hay không muốn biết, ngươi chỗ thế giới, ngươi sở thuộc nhân tộc, chân chính khởi nguyên cùng hình thái, cùng tại sao lại diễn biến thành bây giờ bộ này yếu đuối không trọn vẹn bộ dáng? Trần Bình trầm mặc như trước, ý thức không có chút gợn sóng nào. Thế giới chân tướng nghe hùng vĩ mê người, nhưng cùng hắn hạ kiện. Giờ phút này hắn muốn nhất chính là rời đi nơi đây trở lại nhục thân, cố gắng tăng thực lực lên, sẽ có một ngày lại đến tìm tòi nghiên cứu chuyện hôm nay. Trống rỗng cố sự, không thành thật chi tiết thực sự ở tu vi tăng lên trọng yếu. Quang ảnh màu vàng tựa hồ không cần câu trả lời của hắn, phối hợp êm hai nói, dòng tin tức khổng lồ cưỡng ép tràn vào Trần Bình ý thức. Chương 499, Nhân Hoàng kiếm nhọn. Chương 499, Nhân Hoàng kiếm nhọn. Thanh âm nhập tâm, chữ chữ Châu Ngọc hiện nay nhân tộc cũng không phải là trời sinh như vậy hình thái, cũng không phải là chỉ là trăm năm thọ nguyên, cũng không phải là cần từ đầu tìm tòi đại đạo yếu đuối thân thể. Thời kỳ thái cổ, chân chính nhân tộc hình dáng tướng mạo đều là như bản tôn, đầu người thân rắn, là giữa thiên địa hoàn mỹ nhất, thân thiết nhất đại đạo bản nguyên sinh linh. Sinh mà có được vạn tái thọ nguyên, huyết mạch tự mang tu hành trí nhớ truyền thừa, tốc độ tu hành viễn siêu tưởng tượng. Nhưng thịnh cực tất suy. Thái cổ thời kỳ cuối, thế lực nhân tộc cường thịnh, cường giả xuất hiện lớp lớp, uy hiếp đến chí cao vô thượng, chấp trưởng quy tắc trật tự thượng thiên thống trị căn cơ. Thế là trời hạ xuống ý chỉ, điều động dưới trướng cường hành thế lực, đối với nhân tộc triển khai tiếp tục hơn mấy vạn năm huyết tinh thanh toán cùng trấn áp. Đó là một trận thảm liệt đến không cách nào hình dung chiến tranh. Tinh thần vỡ nát, đại lục trầm luân, phát tác hỗn loạn. Nhân tộc tiền bối kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên dùng huyết phân chiến, nhưng cuối cùng khó địch nổi trời chi uy thế cùng nhanh đuốt đông đảo, liên tục bại lui, cuối cùng trăm không còn một, bị ép di chuyển đến hoàn cảnh ác liệt, tài nguyên cằn cỗi duy hải bên bờ kéo dài hơi tàn. May mà trời không người chết tộc đạo thống. Sau có nhân hoàng hành không xuất thế, lấy vô thượng trí tuệ cùng bí lực, ngưng tụ còn sót lại nhân tộc khí vận, chăm lo quản lý, tu vi thông thiên triệt địa, cuối cùng dẫn người tộc đi ra duy hải tuyệt địa, thổi lên phản công kẻ lệnh, từ trên trời chi thế lực trong tay đấm máu đoạt lại bộ phận cố thổ, trùng kiến gia viên, tái hiện nhân tộc huy hoàng ánh dạng đông. Đáng tiếc, đáng hận. Ngay tại nhân tộc có hy vọng phục hưng thời khắc, nội bộ ra phản đồ, lấy cơ gia cầm đầu một chi nhân tộc vì cầu bản thân tư lợi, âm thầm đầu nhập vào trời, cam là nênh bước, tại cuối cùng quyết chiến thời khắc mấu chốt đâm lưng nhân hoàng. Bọn hắn liên thủ kích hủy nhân hoàng chứng đạo chi bảo, gánh chịu nhân tộc khí vận nhân hoàng kiếm, dẫn đến nhân hoàng sắp thành lại bại, người bị thương nặng, nhân tộc khí vận lần nữa băng tán, đại thế đã mất. Những phản đồ kia đạt được trời ban ân, bọn hắn cực kỳ hậu duệ huyết mạch bị cưỡng ép cải tạo, tức đoạt hoàn mỹ thân rắn, tức đoạt kéo dài thọ nguyên, xóa đi huyết mạch truyền thừa, hóa thành bây giờ người như vậy thấp bé chết sớm, cần gian nan tìm kiếm hình thái, trở thành cái gọi là người mới tộc. Mà đổi thành một bộ phận không muốn khuất phục, huyết mạch bị ô nhiễm nguyên rủa đồng tộc, thì hóa thành chỉ có thể ẩn nút âm u chi địa, hình thái khác nhau xả tộc, cho nên, hải tử, ngươi có biết hiện nay thế nhân tộc bất quá là huyết mạch không trọn vẹn, bị nuôi nhốt, bị che đậy, quên mất tiên tổ chân chính vinh quang cùng huy hoàng tàn thứ phẩm. Các ngươi sở tu chi đạo, chỗ tranh chi lợi, ở trên trời chi nhãn bên trong bất quá là một trận tỉ mỉ bố trí hí kịch, là duy trì nó thống trị chất dinh dưỡng. Đại lượng tính trùng kích tin tức, mãnh liệt đánh Trần Bình nhận biết hàng rào. Đây đều là thứ gì? Trong này nói cố sự, cùng hiện thực còn dính bên cạnh sao? Chính mình hay là tại tu tiên giới sao? Trần Bình trong lòng nổi sóng chập trùng. Cố sự ly kỳ hùng vĩ, vượt xa quá hướng bất luận cái gì kiến thức, thật quá mức không hợp thói thường một chút. Làm sao còn nói nhân tộc địch nhân thành một cái hư vô mờ mịt mà trí cao vô thượng tồn tại, vậy có phải hay không có thể như thế suy nghĩ? Đông đảo tu sĩ cố gắng tu luyện cho tốt, chăm chỉ khắc khổ, truy cầu đại đạo, kết quả cuối cùng giống như cái này chùm sáng màu vàng lời nói thành trời chất dinh dưỡng, cỡ nào hoang đường, cỡ nào không thể tưởng tượng. Trần Bình yên lặng cúi đầu, coi như làm chính mình cái gì cũng không biết. Sau đó hắn bằng vào chính mình ý chí cường đại lực để cho mình cưỡng ép tỉnh táo lại. Hắn muốn vấn đề rất nhiều, trước bất luận cố sự thật giả, chỉ bằng vào đối phương vừa rồi không lưu tình chút nào đưa mình vào tử địa hành vi, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện tin tưởng bất kỳ lời nói nào. Ai sẽ đi tin tưởng muốn đặt mình vào chính mình tử địa địch nhân? Còn có cái này cùng hắn bản thân lợi ích truy cầu trường sinh thủ hộ người bên cạnh mục tiêu có gì trực tiếp quan hệ? Chẳng lẽ muốn hắn là hư vô mở miệng tiên tổ vinh quang đi đối kháng không thể chiến thắng trời? Trần Bình thậm chí đều cảm thấy có chút khó mà mở miệng. Chẳng lẽ lại thật đúng là nói cho thân nhân, nói cho bằng hữu, ta muốn đi cứu vớt thế giới, ta muốn đi cùng trời đối kháng, ta muốn chiến thắng thiên, thật đem mình làm bại não. Gặp Trần Bình từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo trầm mặc, đối với chân tướng không có chút nào kích động oán giận hướng tới sợ hãi, quang ảnh màu vàng tựa hồ cảm thấy ngoài ý muốn. Bao nhiêu năm, không có nhìn thấy có như thế tâm tính tiên kiêu tu sĩ. Cái này nhất định chính là nhân tộc khí vận cộng hưởng bên dưới, đạn sinh nhân hoàng chi thần. Trung sáng màu vàng tràn ngập nhiệt lệ, mỗi chữ mỗi câu nói ra mục đích cuối cùng nhất người căn cơ chính là hiếm thấy hoàn mỹ đạo cơ, tiềm lực vô tận. Bản tôn hy vọng cũng là giao phó ngươi chi sứ mệnh, chính là mang theo tín vật này đi tìm thế hệ này theo thời thế mà sinh nhân hoàng, phụ tá với hắn. Tụ lại tàn mát nhân tộc khí vận, đánh bại thiên chi thế lực, đoạt lại thuộc về chúng ta hoàn chỉnh huyết mạch, kéo dài thọ nguyên cùng vô thượng vinh quang. Trần Bình nghe xong, trong lòng hiểu rõ, càng là cười lạnh liên tục. Thì ra là thế. Cũng như vậy vòng lớn con lập rộng lớn bi tráng cố sự, mục đích cuối cùng nhất bất quá là nhìn chúng hắn tiềm lực cùng hoàn mỹ đạo cơ, muốn cho hắn cho người ta hoàng làm thủ hạ đầy tớ công cụ hình người, thay bọn hắn bán mạng chém giết hoàn thành báo thủ phục hưng ngọc tượng. Chỗ tốt bọn hắn chiếm hết, phong hiểm tử vong chính mình gánh chịu, thiên hạ nào có chuyện tốt bực này? Ta Trần Bình, cho dù chết, từ nơi này ra không được, cũng sẽ không cho địch nhân làm một chút xíu sự tình, một chút xíu đều không được. Hắn lúc này muốn lạnh nói cự tuyệt. Đúng lúc này, một chút thuần túy cô động kim quang từ hư vô chỗ sâu nương tụ, tung bay đến trước mặt hắn. Đó là một viên dài gần tấc ngắn, tạo hình phong cách cổ xưa, biên giới không trọn vẹn màu vàng mũi kiếm hư ảnh. Nhìn như hư ảo, lại phát ra nồng đậm canh kim chi khí. Trần Bình mắt sắc, chỉ là cảm nhận được trong đó canh kim chi khí phát ra, liền hiểu mũi kiếm này là tốt bảo bối. Quang ảnh màu vàng nói ra, ngữ khí trang nghiêm phó thác. Đây là ngày xưa nhân hoàng kiếm hoạch tâm khí linh tại kiếm thể vỡ nát sau, hao hết cuối cùng linh tính biến thành một sợi bản nguyên mũi kiếm ấn ký. Đợi ngươi thần hồn trở về hiện thực, cái kia gánh chịu bản tôn ý thức tinh thể màu vàng sẽ cùng trong tay ngươi thực thể mũi kiếm dung hợp, tái hiện bộ phận nhân hoàng kiếm phong mang. Nhớ lấy, nó sẽ chỉ dẫn ngươi tìm kiếm được thế hệ này nhân hoàng. Tìm tới hắn, phụ tá hắn, trợ hắn đoàn tụ khí vận, đúc lại nhân hoàng kiếm, chính là ngươi không thể trốn tránh sứ mệnh cùng vinh quang. Trần Bình cảm nhận được màu vàng mũi kiếm hư, truyền đến trận trận khí tức mênh mông, trong lòng rất là kinh hỉ. Cái này nhưng so sánh phổ thông pháp bảo, cường đại không chỉ chút điểm nửa điểm. Trần Bình thậm chí cảm giác, mũi kiếm này có cực lớn khả năng trở thành chính mình cường đại nhất sát khí. Nghĩ không ra, cái bộ dáng còn có chỗ tốt như vậy. Trần Bình trong lòng lệ nóng doanh trọng. Lần sau, hắn vẫn là phải trang. Nam nhân, đến trang. Đương nhiên, liên quan tới tìm kiếm được nhân hoàng, sau đó phụ tá đại nghiệp. Đó là về sau sự tình, hư vô mờ mịt. Người nào thích phụ tá ai phụ tá đi. Dù sao hắn Trần Bình sẽ không phụ tá. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Trần Bình ý thức truyền lại ra tin tức lập tức trở nên thành khẩn kiên định, mang theo vừa đúng kích động cùng sứ mệnh cảm giác. Tiền bối dụng tâm lương khổ, nhân tộc Trầm Luân Chi trận tướng, Trần Bình đã biết được. Tiên tổ vinh quang há có thể bị long đong. Huyết mạch không chọn vẹn thống khổ há có thể quên. Vạn bối đã đến cơ duyên này, thừa mông tiền bối coi trọng, sẽ làm dốc hết toàn lực tìm kiếm hỏi thăm nhân hoàng, giúp đỡ đoàn tụ khí vận, trọng trấn nhân tộc uy danh, lấy báo tiền bối kỳ vọng cao, phục tộc ta huy hoàng. Ngữ khí chém đinh chặt sắt, rõ ràng. Chùm sáng màu vàng chưa truy đến cùng hắn hơi có vẻ đột ngột chuyển biến, nhìn người tự giải quyết cho tốt, ghi nhớ sứ mệnh. Rất nhiều chuyện ngươi ngày sau tự sẽ minh bạch, cũng như năm đó hắn đồng dạng theo cuối cùng một đạo mang theo số mệnh cảm khái mở mịt tin tức, toàn bộ không gian hư vô kịch liệt vặn mèo áp xúc biến hình, Trần Bình ý thức bị lực lượng khổng lồ kéo về phía sau kéo, phi tốc rời xa nơi đây. Chương 500, mũi kiếm màu đen chương 500, mũi kiếm màu đen trong mặt thất, Trần Bình bỗng nhiên mở mắt, thần hồn quy vị cảm giác khó chịu biến mất, một lần nữa khống chế nhục thân. Hắn cúi đầu nhìn về phía đầu ngón tay, tinh thể màu vàng đã biến mất, thay vào đó là một cái dài ước chừng 2 tấc, tạo hình phong cách cổ xưa, toàn thân chạy xuôi nhu hòa uy nghiêm quang hoa màu vàng thực thể mũi kiếm. Mũi kiếm lơ lửng trước người hơn một xích không trung, không cần chân nguyên thôi động, tự nhiên phát ra rất nhỏ rõ ràng gợn sóng màu vàng. Gợn sóng lướt qua, không khí ngưng trệ nặng nề, tràn ngập bao trùm chúng sinh, chấp trưởng hưng suy sinh tử đặc thù kiếm ý. Loại kiếm ý này, để Trần Bình đều cảm thấy hai hùng kiếp vía, tử phủ chân nguyên vận chuyển chịu một tia áp chế. Thật mạnh như thế, mẹn mẹn bộ phận mũi kiếm tái hiện liền có như thế khí tượng. Hoàn chỉnh nhân hoàng kiếm thời kỳ đỉnh phong nên dáng dấp ra sao? Trần Bình rung động, càng nhiều là khó mà ức chế mừng rỡ. Có kiếm này nhọn nơi tay, thêm chút luyện hóa, công phạt thủ đoạn sẽ đạt được bay vọt về chất. Pháp bảo bản thân liền mang theo kiếm ý, đã giảm mất đi khổ tu linh ngộ, tuyệt vời cỡ nào. Về phần tìm kiếm nhân hoàng phụ tá đại nghiệp sứ mệnh, đã sớm bị hắn ném đến lên 9 tầng mây. Cái gì nhân tộc vinh quang huyết mạch hoàn chỉnh, không thành thật chi tiết thực sự tại tăng lên thực lực bản thân nắm giữ pháp bảo mạnh mẽ trong yếu. Nếu thật có cái gì thiên mệnh sở quy nhân hoàng, hắn Trần Bình bằng vào kiếm này, chưa chắc không thể tự mình nhân hoàng. Hắn không chút do dự bước ra tâm đầu tinh huyết, nhỏ xuống mũi kiếm mặt ngoài. Đồng thời tử phủ chân nguyên bành trướng tuôn ra, lực lượng thần thức lan tràn bao khóa mũi kiếm, bắt đầu sơ bộ tế luyện cùng tâm thần liên hệ tạo dựng. Tinh huyết cấp tốc bị hấp thu, tràn ngập hoàng đạo kiếm ý, cùng hắn ở giữa sinh ra yếu ớt liên hệ. Từng tế luyện trình thuận lợi ngoài ý liệu, phản phất kiếm này nhọn bản thân liền đang chờ đại hắn luyện hóa. Bất quá Trần Bình rõ ràng, muốn hoàn toàn khống chế vận dụng tuyệt không phải một sớm một chiều chi công, cần quanh năm suốt tháng ôn dưỡng rèn luyện. Đem sơ bộ luyện hóa sau, quang mang nội liễm có chút màu vàng mũi kiếm thu nhập đan điền khí hải, lấy tử phủ chân nguyên bao khóa ôn dưỡng. Bản mệnh pháp bảo là tử phủ nội bộ ôn dưỡng, có thể chậm chạp tăng lên pháp bảo uy năng, mà phổ thông pháp bảo chỉ có thể để đặt đan điền, dùng tiên thiên chân nguyên ôn dưỡng, gia tăng cả hai ở giữa lực tương tác, không có khả năng lại để thăng uy năng của nó. Trần Bình thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Lần này ý thức mạo hiểm mặc dù hung hiểm, nhưng đến trọng bảo này đã là thiên đại thu hoạch. Làm sơ điều tức bổ sung bởi vì bức ra tinh huyết hao tổn nguyên khí, Trần Bình đứng dậy rời đi mất thất, hóa thành lưu quang thẳng đến luyện khí đường. Luyện khí đường chỗ sâu địa hỏa đại điện sóng nhiệt cuộn, kim loại rung luyện tiếng va đập bên tai không dứt. Đường chủ Kim Diễm chính chỉ huy đệ tử điều khiển địa hỏa luyện chế pháp khí phôi thai. Nhìn thấy Trần Bình, hắn lập tức lên tiếp, mang trên mặt nhiệt tình dáng tươi cười. Khi thấy Trần Bình lấy ra cỗ kia khổng lồ, tản ra cổ lão hung lệ khí tức có ánh chim mương bạch cốt lúc, hắn hai mắt trừng tròn xoe, trên mặt tràn ngập nóng lòng không đợi được kích động. Cái này tuyệt không phải bình thường tứ gia yêu thú chi cốt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bước ve lạnh buốt như ngọc di cốt mặt ngoài, cảm thụ trong đó bàng bạc yêu nguyên cùng man hoang hung sát chi ý, thanh âm bởi vì kích động run rẩy. Trần trưởng lão, cái này cốt chất mật độ, nội ẩn linh vận ánh sáng, còn có cỗ này đến từ thái cổ hung sát lệ khí. Rõ ràng là một loại nào đó sớm đã tuyệt tích, chỉ ở trong điện tịch cổ lao đề cập viễn cổ hung thú di hải. Trần Bình trong lòng hơi động. Viễn cổ hung thú, Kim Đường chủ khả năng phân biệt cụ thể chủng loại cùng khi còn sống cấp bậc. Kim Diễm vây quanh hoàn chỉnh hải cốt cẩn thận xem xét hồi lâu, đánh cảm ứng, cuối cùng lắc đầu, trên mặt nhưng không thấy thất vọng ngược lại hưng phấn của nhận. Tha thứ lao phu mắt vụ bề, không cách nào xác thực phân biệt chủng loại. Viễn cổ hung thú chủng loại phong phú hình thái khác nhau rất nhiều đã không thể kiểm tra, nhưng có thể khẳng định, lấy xương cốt lưu lại lớp năng lượng cấp cùng sát khí tinh thuần trình độ phán đoán. Khi còn sống chân thực cấp bậc tuyệt đối viễn siêu bình thường tứ giai yêu thú, chỉ sợ đủ để so sánh ngũ giai thậm chí cao hơn. Xương này là luyện chế phi kiếm loại pháp bảo nhất là nguyên bộ phi kiếm tuyệt đỉnh vật liệu. Không chỉ có thể để phi kiếm cứng cỏi không gì sánh được khó mà phá hủy, càng có thể làm phi kiếm tự nhiên ẩn chứa phá pháp vệ linh hung sát đặc tính, cực lớn tăng cường phá phòng uy lực cùng đối địch tay lực chấn nhiếp. Càng quan trọng hơn là hắn tăng thêm ngữ khí, trong mắt tinh quang lấp lóe. Lấy cỡ này phẩm chất viễn cổ hung thú chi cốt, làm phi kiếm kiếm cốt cơ sở dung nhập luyện chế, có thể tăng lên cực lớn phi kiếm cuối cùng thành hình sát xuất thành công, cùng nguyên bộ phi kiếm ở giữa tự nhiên linh tính liên hệ cùng hiệp đồng uy năng. Quả thực là vì thế loại pháp bảo đo thân mà làm đỉnh cấp phụ tải. Hắn càng nói càng kích động khoa tay múa chân. Trần trưởng lão, nếu có xương này làm chủ tài một trong, lại thêm địa tâm tụ tập linh sữa mang tới cực hạn rèn luyện, lão phu có hoàn toàn chắc chắn, vì ngài chế tạo bộ này nguyên lôi phi kiếm cuối cùng phẩm chất, tuyệt đối có thể đạt tới thậm chí siêu việt chúng ta dự đoán tối cao tầng thứ. Một khi công thành, bộ này phi kiếm chắc chắn trở thành kim đan cảnh bên dưới cao cấp nhất công phạt pháp bảo một trong. Trần Bình nghe vậy trong lòng dâng lên vui vẻ chờ mong. Vậy liền làm phiền kim đường chủ hao tâm tổn trí. Không biết gia nhập xương này sau luyện chế còn cần bao lâu, cuối cùng phí tổn cần tăng thêm bao nhiêu? Kim Diễm tỉnh táo lại cẩn thận tính toán. Gia nhập xương này cần một lần nữa điều chỉnh bộ phận luyện khí phương án, nhất là dung hợp hung sát chi khí, cần bố trí đặc thù chỉ toán sát dẫn đường trận pháp, trình tự làm việc phức tạp hơn, tốn thời gian so nguyên kế hoạch lại kéo dài chừng một năm. Tổng phí tổn, bởi vì gia nhập nhiều loại chân quý phụ trợ điều hòa vật liệu cùng trận pháp tiêu hao, đại khái cần tại nguyên trên cơ sở lại tăng thêm 200.000 linh thạch. Có thể. Trần Bình không chút do dự, lấy ra chứa 200.000 linh thạch nhẫn chứa vật đưa cho Kim Diễm. Linh thạch không là vấn đề, chỉ cầu phi kiếm phẩm chất tốt nhất. Hết thảy xin nhờ Kim đường chủ. Rời đi luyện khí đường trở lại Thanh Sơn Động phủ, Trần Bình lần nữa tiến vào Ngọc Bội không gian. Hắn đi vào không gian một góc. Hắc thổ địa, tản mát ra nồng đậm tử quang, hình thành cường đại vững chắc vô hình lực trường, đem một vật gắt gao chấn áp ở trung tâm mặc kệ dễ rủa không cách nào thoát ly. Chính là viên kia được từ đại thủ gốc, sát khí trùng thiên mũi kiếm màu đen. Giờ phút này mũi kiếm màu đen vẫn như cũ có chút rung động, phát ra trầm thấp thứ hồn bù bù, y đồ tránh thoát trói buộc. Từng kia từng sợi, cô đọng như thực chất đen kịt hung sát khí, từ mặt ngoài bị cưỡng ép tứ đoạn, bị hạ phương Hắc thổ địa tham lam thôn phệ hấp thu. Những này sát khí tinh thuần đã là bản nguyên chi khí, đối với Hắc thổ địa là vật đại bổ. Trần Bình cảm giác được rõ ràng, Hắc thổ địa phạm vi tại lấy nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ chậm chạp quyết trường, dưới mặt đất trùm sáng màu tím, tựa hồ bởi vậy càng thêm ngưng thực linh động một phần. Trần Bình đứng tại lực trường biên giới, cảm thụ một chút, đến từ mũi kiếm màu đen phong thích mà ra, hoàn toàn không kém hơn màu vàng nhân hoàng kiếm nọ. Khủng bố sát khí cùng thuần túy sát lục chi ý, trong lòng nghiêm nghị. Cái này mũi kiếm màu đen lai lịch, chỉ sợ đồng dạng kinh người, thậm chí Trần Bình suy đoán, so với nhân hoàng kiếm, càng thêm cổ lão quỷ dị. Hắn có một loại mãnh liệt trực giác, đơn thuần thuần túy sát phạt chi lực dục vọng hủy diệt cùng đối sinh linh khắc chế, cái này mũi kiếm màu đen khả năng so nhân hoàng kiếm nhọn, muốn càng hơn một bậc. Chương 501, tử phụ tầng 2. Chương 501, tử phụ tầng 2. May mắn có ngọc bội không gian, có thể đem gắt gao trấn áp, cũng chuyển hóa sát khí cho mình dùng. Trần Bình âm thầm may mắn. Nhìn xem Hắc thổ địa, không ngừng rút ra tịnh hóa nó sát khí, tập bổ bản thân không gian, hắn tràn ngập chờ mong. Đợi cho kiếm này nhọn sát khí bị hấp thu hầu như không còn, trở nên có thể an toàn luyện hóa lúc, chính mình liền đem lại thêm một cái đủ để nghịch chuyển chiến cuộc đón sát thủ. Đến lúc đó song kiếm nhọn nơi tay, một hoàng một sát, chiến lực sẽ tăng lên đến loại tình trạng nào. Ngẫm lại, còn có chút kích động nhỏ. Xử lý xong tất cả việc bằng lãnh, Trần Bình rốt cục triệt để ổn định lại tâm thần, bài trừ tạp niệm, bắt đầu thời gian giải bế quan khổ tu. Con đường tu luyện ngoại lực pháp bảo cơ duyên cố nhiên trọng yếu, nhưng căn bản còn tại tự thân tu vi cảnh giới. Tu vi là gánh chịu hết thể lực lượng tuyển bè, là bước về phía trường sinh cựu thị tiêu diêu tiên địa nền tảng. Lúc trước mấy năm thời gian, hắn đã lợi dụng trong tay đại lượng tài nguyên, khai lò luyện đan, luyện chế thành công ra số lượng khổng lồ, đủ để trèo chống 3-5 năm không gián đoạn tu luyện cần thiết cực phẩm từ nguyên đan. Trần Bình biết được, trường kỳ gặm cùng một loại đan dược, thân thể sẽ sinh ra kháng dược tính, hiệu quả sẽ càng ngày càng kém, thậm chí hoàn toàn không dùng. Bất quá, bằng hắn hiện tại thân này thiên phú, trải qua nhiều lần tẩy luyện, nhất là đúc thành hoàn mỹ đạo cơ đánh xuống nội tình. Bất luận căn cốt, nội tính, linh khí thân hòa độ tất cả đều nghiền ép phổ thông tử phụ tu sĩ. Lại thêm có đen tím tử phụ cùng phát sáng tử phụ cái này hai đại nghịch thiên căn cơ. Hắn rất có lòng tin, tại kháng dược tính thực sự trở thành phiền phức trước đó, liền đem tu vi trồng đến tử phụ trung kỳ, thậm chí cao hơn. Trong mặt thất, không biết tuế nguyệt lưu chuyển. Xuân đi thu đến, nóng lạnh giao thế, ngoài cửa sổ cảnh sắc biến ảo, trong động phủ Trần Bình lại không hề hay biết, toàn thân tâm đắm chìm tại đại đạo cảm ngộ cùng lực lượng tích lũy bên trong. Thoáng chớp mắt, hơn một năm cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Một ngày này, Trần Bình chậm rãi thu công, quanh thân như hào quang màu tím giống như quanh quần nhân luân chi khí, dần dần chui vào quanh thân lỗ chân lông, trở về tử phủ. Hắn há mồm phun ra một cỗ màu xám trắng trọc khí, mang theo mùi tanh, đó là đan dược lưu lại tạp chất cùng thể nội trầm tích đan độc. Bước vào tử phủ cảnh sau, lục thân cùng thần hồn lần nữa thủy biến, đối với đan độc hóa giải cùng bài xuất có thể lực lớn bước tăng cường, để hắn có thể kéo dài hơn, hiệu suất cao lợi dụng đan dược tu luyện. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt một sợi sáng chói tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hơn một năm nay bế quan, thu hoạch quá lớn, tiến triển so dự đoán còn muốn thuận lợi. Đầu tiên, phụ trợ bí thuật kình thôn thuật đã bị hắn bằng vào cao siêu nội tính, tu đến cảnh giới viên mãn. Bí thuật này viên mãn, hắn đồng thời luyện hóa, hấp thu nhiều mai cực phẩm tử nguyên đan dược lực hiệu suất bạo tăng. Liên đối với trung quanh thiên địa linh khí thu nạp, chết xuất tốc độ cũng sắp mấy thành. Thứ yếu, tại sung túc phẩm chất cao đan dược, cùng hai đại tử phụ gia trì bên dưới, tốc độ tu luyện của hắn nhanh đến mức dọa người. Trần Bình thông qua đo lường tính toán sau, có một cái con số chính xác. Tại phục dụng cực phẩm tử phủ đan lúc tu luyện, tổng hợp tốc độ chính là chỉ dựa vào tự thân tư chất cơ sở tu luyện 600 lần có thừa. Con số này nói ra có thể hủ chết người. Bình thường tử phủ tu sĩ, coi như phục dụng nhất thích hợp đan dược, có thể có gấp 10 lần gia tốc cũng không thể rồi, gấp mấy chục lần, vậy cũng là đỉnh cấp tiên tiêu đánh ngộ. Trần Bình cái này 600 lần, đã là kình thôn thuật viên mãn công lao, càng là hai đại đặc thù tử phủ tiềm lực thể hiện. Cả hai được ra, sinh ra chất biến. Tu vi tăng lên tự nhiên nước chảy thành sông, không có chút nào bình cảnh. Hơn một năm khổ tu, hắn không chỉ có triệt để ổn định mới vào tử phủ cảnh giới, tiêu trừ tất cả hai hoàng ẩm, càng là một đường hát vang tiến mạnh, đem hai cái trong đan điền tử phủ tu vi, đồng thời đẩy lên tử phủ tầng 2 đỉnh phong. Khoảng cách đột phá 3 tầng, chỉ kém một tầng giấy cửa sổ, lần sau bế quan, tùy tiện liền có thể xuyên phá. Chiếu tốc độ này, tài nguyên bao no lời nói, chỉ sợ không dùng đến 10 năm, ta liền có thể đến thử trùng kích tử phủ trung kỳ. Trần Bình trong lòng tính ra, sự tự tin mạnh mẽ tự nhiên sinh ra. Theo tiến độ này, siêu việt Vân Thủy Tông những cái kia uy tín lâu năm tử phủ, trực diện Vân Thủy Tông tử phủ đại viên mãn lao tổ, đều sẽ không lại là xa không thể chạm động. Hắn muốn định nhất cổ tác khí, trực tiếp bế quan đột phá đến tử phủ 3 tầng. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị lần nữa ăn vào đan dược lúc, tâm thần khẽ động, cảm ứng được động phủ hạch tâm ngoài cấm chế, góp nhặt mấy đạo nhan sắc khác nhau phụ truyền tin điểm sáng. Bọn chúng đang lặng lặng lơ lửng, chờ đợi hắn đột đến. Trong lúc bế quan hắn che giấu đại bộ phận ngoại giới quá nhiều, nhưng một chút cùng hắn bản thân tương quan tin tức trong yếu, sẽ bị động phủ cấm chế tự động phân biệt, giữ lại. Thân thức nhẹ nhàng đảo qua, vài đoạn rõ ràng tin tức nội dung ánh vào não hải. Chuyện thứ nhất, đến từ luyện khí đường chủ Kim Diễm. Ngữ khí mang theo ép không được hưng phấn, nói hắn bản mệnh pháp bảo Nguyên Lôi kiếm đã sơ bộ luyện thành, tất cả vật liệu hoàn mỹ dung hợp, kiếm phôi đã tố, linh tính nội đoạn, mời hắn có rảnh đi luyện khí đường hạch tâm mật điện nghiệm nhìn, đồng tiến đi sau cùng tinh huyết tế luyện cùng tâm thần lạc ấn, hoàn thành nhận chủ. Chuyện thứ hai, đến từ linh thực đường một vị họ Vương chấp sự, chính là Lưu Tiểu Vân chọn lựa ra thân tín. Người này kẹt tại luyện khí đại viên mãn nhiều năm, căn cơ vững chắc, cống hiến cũng đủ. Lần này tông môn thả ra một nhóm trúc cơ đan, hắn điểm tích lũy cống hiến vừa đủ xin mời tuyến, nhưng cạnh tranh quá nhiều người, hắn bài vị dựa vào sau. Hy vọng Trần Bình có thể xem ở hắn ngày thường là thanh sơn linh điển, bồi dưỡng linh thực về mặt tình cảm, ra mặt hỗ trợ nói một câu, hướng đan dược đường hoặc trưởng môn chào hỏi, tranh thủ một viên trúc cơ đan, tác thành cho hắn con đường chi vọng. Chuyện thứ ba, cái này ngược lại là cùng người khác truyền đạt tin tức không quan hệ. Là Trần Bình, tiện thể lấy muốn đi làm sự tình. Là ngọc bội trong không gian biến hóa. Ngọc bội trong không gian, cái kia đoạn bị hắc thổ địa lâu dài chấn áp hắc sắc kiếm tiêm nó tán phát ngập trời sát khí tựa hồ đã bị rút ra, tịnh hóa đến điểm giới hạn, sát khí giảm mạnh, sắp bị triệt để tịnh hóa sạch sẽ, trở nên có thể an toàn tiếp xúc cùng luyện hóa. Đồng thời, gốc kia trồng trọt đã lâu dây hồ lô, phía trên duy nhất thành thuộc hắc kim hồ lô, đã triệt để thành hình. Bảo quang hoàn toàn nội liễm, mà dây leo có khô héo dấu hiệu. Hồ lô kia hiển nhiên đã thành một kiện phẩm giai bất phàm, công hiệu đặc thù tự nhiên pháp bảo, tùy thời có thể để hái luyện hóa. Trần Bình phải kịp thời đi xử lý. Kiện thứ tư sự tình, đến từ Thiên Công khai vật bộ môn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ nói nhớ hắn, sau đó nói cho hắn biết, nhằm vào linh năng trận liệt cùng linh năng khu động bộ môn nghiên cứu, tại đầu nhập rộng lượng tài nguyên, trải qua vô số lần sau khi thất bại, gần đây rốt cục lấy được mang tính then chốt đột phá. Mặc dù khoảng cách thực chiến ứng dụng hoặc quy mô lớn mở rộng còn xa, nhưng đã thành công chế tạo ra mấy cái có thể ổn định vận hành thời gian ngắn cỡ nhỏ nguyên hình thể, cho thấy làm cho người ngạc nhiên tiềm lực cùng hoàn toàn mới khả năng. Mời hắn có rảnh, tiến về trụ sở bí mật tận mắt xem xét, tiện thể đến xem nàng. Trần Bình chậm rãi đứng dậy, nhếch miệng lên. Cũng là, chính mình đột phá tử phủ sau, còn không có đi cùng Bạch Chỉ đã gặp mặt. Hẳn là muốn đi cáo chi nàng tin tức tốt này tới. Bế quan hơn năm, tu vi tiến nhanh, thực lực tăng vọt, cũng là thời điểm xuất quan, đem những này góp nhặt sự tình từng cái xử lý thỏa đáng. Bản mệnh pháp bảo nhận chủ, bọn thủ hạ tấn thăng nhờ giúp đỡ, tự thân thủ đoạn mới thu hoạch, còn có cái kia tiềm lực to lớn thiên công khai vật hạng mục. Sự tình không ít, nhưng mỗi một kiện, xác thực đáng giá đi xử lý. Hắn bước ra một bước bế quan tính thất, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài động phủ, đã lâu ánh nắng chiếu xuống trên thân. Gió nhẹ quất vào mặt, mang đến nơi xa khe núi tươi mát hơi nước cùng linh thực trong vườn các loại dược thảo hỗn hợp hương thơm, làm cho người mừng rỡ. Từng cái, làm từng bước đi làm đi. Trần Bình ánh mắt đảo qua mây mù lượn lờ thanh vân chư phòng, trong lòng đã có an bài, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang, đầu tiên hướng phía luyện khí đường phương hướng mau chóng bay đi. Chương 502, đầy bàn đều thua chương 502, đầy bàn đều thua Vân Thủy Tông chỗ sâu, Hàn Gia Sơn phong phía trên, Hàn đạo nhân trong động phủ. Giờ phút này, Hàn đạo nhân sắc mặt tái nhợt, như là bao trùm một tầng sương lạnh, cực kỳ khó coi. Trước mặt hắn một tấm gỗ tử đàn trên bàn, trưng bày mấy khối đã triệt để vỡ vụn, linh khí hoàn toàn không có ngập bài. Trong đó nhất là trước mắt, chính là thuộc về Hàn Nguyên Tiêu khối kia. Hơn một năm trước kia, khối này nguồn bài chỉ là xuất hiện vết rách, quang mang ảm đạm, nhưng vẫn còn tồn tại một tia yếu ớt liên hệ, mang ý nghĩa Hàn Nguyên Tiêu khả năng trọng thương sắp chết, nhưng còn có một chút hy vọng sống. Ngay tại lúc mấy ngày trước, khối này nguồn bài hoàn toàn tan vỡ, hóa thành một mịt, một điểm cuối cùng linh tính cũng tiêu tán thành vô hình. Cái này tuyên cáo, Hàn Nguyên Tiêu, hắn ký thác kỳ vọng đích hệ huyết mạch, Hàn gia mấy trăm năm không gặp thiên tiêu, thật đã chết. Trong động phủ không khí phảng phất ngưng kết, áp lực nặng nề để trong góc vân hương sương mù đều dừng lại lưu động. Hàn đạo nhân đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm đống kia mảnh vỡ. Hắn hao tốn thời gian hơn một năm, vận dụng các loại bí ẩn nhân mạch tài nguyên, sử dụng nhiều loại đại giới không nhỏ tố nguyên thần thông. Thậm chí tự mình đi chỗ kia hoang vắng động vật di tích dò xét, cuối cùng chắc va xảy ra sự tình đại khái hình dáng. Chỉ là Khi cái này chân tướng tàn khốc bày ở trước mặt hắn lúc, hắn viên kia sớm đã rèn luyện đến rắn như sắt đá tâm, vẫn như cũ cảm thấy một trận kịch liệt có rút đau đớn, thậm chí mang đến một trận ngắn ngủi cảm giác hôn mê, để hắn không thể không có chút đỡ lấy mép bàn mới có thể đứng ổn. Hàn Nguyên Tiêu không chỉ là hắn huyết thống bên trên hậu duệ, càng là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, chuẩn bị dùng để tiếp nhận chính mình bộ phận thế lực, trung ương Hàn gia trọng yếu quân cờ một trong. Hắn vẫn lạc, không chỉ có mang ý nghĩa Hàn gia tổn thất một vị tương lai trụ cột, càng trực tiếp suy yếu Hàn đạo nhân lực lượng trong tay của chính mình. Vô luận là tại Vân Thủy Tông nội bộ phe phái đấu tranh bên trong, hay là tại cùng xung quanh những tông môn khác, gia tộc đánh cờ ngăn được bên trong, một vị tiềm lực to lớn tử phụ tu sĩ, đều là cực kỳ trọng yếu thẻ đánh bạc. Thiếu đi Hàn Nguyên Tiêu, trong tay hắn bại mất đi một tấm, rất nhiều kế hoạch áp dụng sẽ không thể không làm ra điều chỉnh, thậm chí khả năng bởi vậy lâm vào bị động. Căn cứ điều tra phản hồi tin tức mảnh vỡ, kết hợp suy đoán của chính mình, Hàn đạo nhân đối với Hàn Nguyên Tiêu nguyên nhân cái chết, chủ yếu quy kết làm 3 loại khả năng. Loại thứ nhất là Trần Bình bằng vào thực lực bản thân, chính diện đánh chết Hàn Nguyên Tiêu. Khả năng này, tại Hàn đạo nhân xem ra cực thấp, không cao hơn nửa thành. Hắn biết được, Trần Bình vừa mới bước vào tử phủ không lâu, coi như thiên phú dị bẩm, có được vượt cấp năng lực chiến đấu. Nhưng muốn đối phó tử phủ tầng 5 Hàn Nguyên Tiêu, cơ hội là thiên phương dạ đảm. Có thể nói như vậy, hắn Hàn đạo nhân, nếu như không sử dụng liều mạng lá bài tẩy nói, cũng có thể là không phải mình cái này dòng chính đối thủ. Hắn đã từng là thiên kiêu không giả, có thể chính mình cái này đích hệ tử tôn, cũng đồng dạng là thiên kiêu cấp bậc tu sĩ. Loại thứ hai là Trần Bình khám phá mưu kế của hắn, tương kế tự kế, điều động Thanh Vân Tông bên trong thuộc về hắn thế lực tiến hành bao vây Tiêu Trư Lịch, đem Hàn Nguyên Tiêu một đoàn người dẫn vào bẫy dập vây giết. Khả năng này tại Hàn đạo nhân xem ra rất cao, chí ít có 8 thành. Hắn từ đầu đến cuối cho là Trần Bình thực lực bản thân không đáng để lo, phiền phức chính là kẻ này tâm cơ, cùng phía sau tông môn duy trì. Hắn thậm chí hoài nghi Trần Bình đã thu được Thanh Vân Tông tuyệt đối quyền lực, có được điều động toàn bộ tông môn năng lực. Kể từ đó, lý do này là có thể thành lập. Về phần loại thứ ba, thì là Trần Bình trước đó cảnh giác, lựa chọn chạy trốn, Hàn Nguyên Tiêu truy kích. Cuối cùng tại trong hoàn cảnh phức tạp, tao ngộ khó mà chống lại yêu thú cường đại, có thể là phát động một ít thượng cổ còn sót lại hung hiểm cấm chế, dẫn đến thân tử đạo tiêu. Khả năng này, Hàn đạo nhân ước định cũng có một thành nửa tà hữu. Treo chống loại thứ ba đoán, là Tố Nguyên Thần Thông tại ngoài hang động vây cách đó không xa, bắt được dị thường nồng đậm lại hỗn loạn khí tức chiến đấu lưu lại. Nơi đó thiên địa linh khí từng ba động kịch liệt, cho thấy cũng không phải là chỉ có một phương đang chiến đấu, mà là chí ít có hai cỗ, thậm chí nhiều hơn lực lượng ở nơi đó kịch liệt va chạm. Khí tức uy tích biểu hiện, chiến đấu cũng không phải là tại nguyên chỗ kết thúc, mà là có một phương vừa đánh vừa lui, hóa thành một đạo nhỏ xíu khí tức chiến đấu lưu mẫn, hướng phía phương đông dọc theo mấy ngàn trượng khoảng cách, cuối cùng mới hoàn toàn tiêu tán. Cái này ấn chứng suy đoán của hắn. Hàn Nguyên Tiêu hắn, khả năng đầu tiên là tại động quật chỗ cùng người chặn đường phát sinh cuộc chiến, có lẽ là không địch lại, có lẽ là nguyên nhân khác, bọn hắn lựa chọn hướng đông bên cạnh phương hướng phá vây rút lui. Nhưng mà đang chạy trốn mấy ngàn trượng đằng sau, cuối cùng vẫn không thể đào thoát hủy diệt vận mệnh. Về phần cụ thể xảy ra chuyện gì, là tao ngộ càng mạnh phục binh, vẫn là bị kinh khủng yêu thú đuổi kịp, hoặc là kiệt lực mà chết. Tố Nguyên Thần Thông đến nơi đó liền triệt để mất đi hiệu lực. Thần thông mặc dù cường đại, nhưng là thi triển thần thông đối tượng là tử phụ tu sĩ. Thần thông này có thể có được nhiều như vậy tình báo, đã đúng là không dễ. Nếu như còn muốn càng nhiều yêu cầu, cũng có chút ép buộc. Cho nên tình báo đến nơi này liền triệt để kết thúc. Liên quan tới Hàn Nguyên Tiêu đến tiếp sau vận mệnh lời nói, chỉ có thể dựa vào đoán. Phanh. Trầm muộn tiếng vang ở trong động phủ quanh quẩn. Hàn đạo nhân cuối cùng không thể hoàn toàn kềm chế trong lồng ngực nổi giận, một quyền đập vào bên cạnh cứng rắn trên vách động. Quyền kinh tấu thể mà vào, không có tạo thành phạm vi lớn sụp đổ, lại tại trên vách động lưu lại một cái sâu không thấy đáy, biên giới bóng loáng, lại đường kính tiếp cận 10 trượng khủng bố lỗ thủng. Như vậy tinh chuẩn khống chế, cho thấy hắn đối với lực lượng tinh chuẩn lực khống chế. Hàn đạo nhân sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Vừa rồi một trượng, cũng không có lắng lại hắn mảy may phẫn nộ, ngược lại để trong lòng hắn sắc ý càng thêm sôi trào. Ngoài ra, hắn cũng nghĩ không thông, chính mình bày ra cục này, rõ ràng suy tính nhiều loại khả năng, lẽ ra vạn vô nhất thất mới đối. Bất luận như thế nào đi làm, cũng hẳn là đối với mình có lợi. Nếu như Trần Bình thực lực không đủ, trực tiếp liền sẽ bị cái kia ba cái hắn an bài đau đầu mượn cơ hội chém giết, xong hết mọi chuyện. Nếu như Trần Bình mang theo tông môn tu sĩ đến đây hộ pháp, vừa vặn mượn cái kia ba cái đau đầu tay, cùng Hàn Nguyên Tiêu ghi chép gương đồng, tham dò Thanh Vân Tông tham gia lực lượng, thậm chí có thể thừa cơ suy yếu Thanh Vân Tông, đồng thời còn có thể diệt trừ nội bộ nhân tố không ổn định, để hắn đối với tông môn khống chế càng thêm triệt để. Mà Hàn Nguyên Tiêu có được tử phụ tầng 5 tu vi, phối hợp hắn ban thưởng vật bảo mệnh, tiến có thể công, lui có thể thủ, cảm thấy có thể giết tiểu xuất sinh, liền lôi đỉnh một kích, cảm thấy chuyện không thể làm, bằng vào tu vi của nó cùng át chủ bài, toàn thân trở ra nên vấn đề không lớn, tối thiểu nhất cũng có thể mang về liên quan tới Trần Bình, cực kỳ phía sau Thanh Vân Tông mấu chốt tình báo. Toàn bộ kế hoạch nói là một cục đá hạ ba con chim cũng không đủ, nhưng bây giờ làm sao lại sẽ diễn biến đến bây giờ dạng này, kế hoạch toàn bộ thất bại, ngay cả Hàn Nguyên Tiêu bản nhân cũng mắc vào. Vấn đề xuất hiện ở chỗ nào, đến cùng là khâu nào xảy ra vấn đề? Hàn đạo nhân chậm rãi thu quyền, chắp tay đứng ở cái kia lỗ thủng khổng lồ trước, cau mày lâm vào lâu dài trầm tư. Sự tình phát triển quá mức quỷ dị, tràn đầy khó mà giải thích điểm đáng ngờ. Loại này thoát ly cảm giác khống chế, để hắn phi thường khó chịu, thậm chí sinh ra vẻ mơ hồ bất an. Loại bất an này cũng không phải là bắt nguồn từ đối với Trần Bình cá nhân thực lực sợ hãi, mà là bắt nguồn từ một loại đối với không biết biến số kiên kỵ. Hơn một năm đi qua, hắn vận dụng rất nhiều thủ đoạn, nhưng như cũng không thể hoàn toàn làm rõ ngay lúc đó chân tướng, bản thân cái này liền không bình thường. Giờ phút này, hắn thậm chí đối với mình nguyên bản lòng tin tràn đầy, phát động đối với Thanh Vân Tông chiến tranh toàn diện kế hoạch, đều sinh ra dao động cùng hoài nghi. Mỗi một bước tính toán, tựa hồ cũng tại tiểu xuất sinh kia trước mặt mất đi hiệu lực. Chính mình thật có thể dẫn đầu Vân Thủy Tông, thuận lợi nuốt vào cái kia nhìn như không chịu nổi một kích, lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt toát ra biến số Thanh Vân Tông sao? Chương 503, đập nồi dìm thuyền chương 503, đập nồi dìm thuyền Hàn đạo nhân thở dài một hơi. Bây giờ, bất luận làm sao suy nghĩ, đều đã mất đi ý nghĩa. Mở cung, liền không có quay đầu mũi tên. Từ bỏ chiến tranh là không thể nào. Viên địa di thất hạt giống là hắn tất cả chân tảng bên trong trọng yếu nhất, thậm chí có thể nói là liên quan đến hắn tương lai con đường căn bản chí bảo. Nó giá trị, ở trong mắt hắn, viễn siêu toàn bộ Vân Thủy Tông, thậm chí toàn bộ Hàn gia cơ nghiệp. Cho dù phải bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, hắn cũng nhất định phải đoạt lại hạt giống. Thậm chí, đem toàn bộ Vân Thủy Tông, Hàn gia cho hy sinh hết. Chỉ cần có thể đổi lấy viên hạt giống kia, cũng ở đây không tiếc. Mâu thuẫn cảm xúc trong lòng hắn xen lẫn, để hắn cảm thấy một trận trước nay chưa có phiền muộn. Sự tình phát triển đến nước này, sớm đã không có cứu vãn chỗ trống, chỉ có tiếp tục hướng phía trước. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư, thần niệm truyền âm, vô thanh vô tức đưa ra độc phủ. Không bao lâu, một đạo lưu quang màu xanh xẹt qua chân trời, tinh chuẩn rơi vào ngoài độc phủ. Quang mang thu lại, thân mang trường sam màu xanh, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt sắc bén tu sĩ trẻ tuổi, bước nhanh đi vào độc phủ, cung kính đi vào Hàn đạo nhân sau lưng ba bước nơi xa, quỳ một chân trên đất. Nguyên Thanh, bái kiến lao tổ. Người này tên là Hàn Nguyên Thanh, là Hàn gia nguyên chữ lót bên trong, trừ Hàn Nguyên Tiêu bên ngoài, thiên phú nhất là xuất chúng đệ tử. Hàn cúi thấp xuống tầm mắt, tư thái khiêm tốn, nhưng ở nó thẳng tắp lưng cùng trầm ổn khí tức bên trong, lại có thể cảm nhận được một cỗ nội liễm phong mang. Hắn khỏe mắt quét nhìn, trong lúc vô tình liếc thấy trên vách động cái kia tản ra khí tức khủng bố lôi thủng khổng lồ lúc, trong lòng có chút run lên. Xem ra nhà mình lao tổ hôm nay lại phát rất lớn tính tình. Hắn đi theo lão tổ thời gian không ngắn, biết rõ lao tổ ngày bình thường bụng dạ cực sâu, thì nộ không lộ, là chân chính tựa như núi cao làm cho người kính ý tồn tại. Có thể gần nhất 1-2 năm này, lao tổ lại nhiều lần không kiềm chế được nỗi lòng. Trong động phủ thường xuyên truyền ra kiềm chế gầm thét cùng tiên thiên chân nguyên ba động, mà đầu nguồn đều chỉ hướng lao tổ trong miệng lặp đi lặp lại để cập tiểu xuất sinh. Hàn Nguyên Thanh trong lòng tràn ngập tò mò cùng ngưng trọng. Cái kia được xưng là tiểu xuất sinh người, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà có thể làm cho lão tổ nhân vật như vậy đều nhiều lần thất thố, thậm chí ảnh hưởng đến nó phán đoán cùng nỗi lòng. Hàn đạo nhân ánh mắt rơi vào Hàn Nguyên Thanh trên thân, cái kia sắc bén như kiếm ánh mắt thoáng hòa hoãn một kia. Hàn Nguyên Thanh thiên phú căn cốt, sắc thực so Hàn Nguyên Tiêu kém một bậc, nhưng kẻ này tâm tính cứng cỏi, đối với mình càng là trung tâm không hai. Chính mình tín nhiệm với hắn, thậm chí vượt qua Hàn Nguyên Tiêu. Dù sao, đứa nhỏ này chính là bằng vào chính mình không tiếc đại giới luyện chế thoát trần đan cùng tử phụ đan, hai bút cùng vẽ bên dưới, tại 3 năm trước đây, ngạnh sinh sinh đẩy vào tử phụ cảnh giới. Từ đó, Hàn Nguyên Thanh đối với hắn khăng khăng một mực, trở thành trong tay hắn đắc lực nhất, cũng đáng ra tín nhiệm nhất ám kỳ một trong. Bây giờ Hàn Nguyên Tiêu vẫn lạc, Hàn Nguyên Thanh tầm quan trọng liền càng thêm nổi bật đi ra. Hàn đạo nhân trong lòng sáng tỏ, đối mặt rào hoạt đa dạng, át chủ bài tầng tầng lớp lớp trần bình, lại chơi làm những cái kia tinh xảo âm mưu quỷ kế, chỉ sợ đã khó mà có hiệu quả. Thậm chí rất có thể lần nữa bị đối phương lợi dụng phản chế. Muốn giải quyết triệt để cái họa lớn trong lòng này, đoạt lại hạt giống nhất định phải cải biến sách lược. Mặc cho ngươi Trần Bình tốc độ tu luyện lại nhanh, bản tọa liền dùng cảnh giới càng cao hơn, càng nhanh tốc độ tu luyện, dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép ngươi. Mặc cho ngươi có Thanh Vân Tông che chở, bản tọa liền không tiếc đại giới, liên hợp càng nhiều thế lực, bồi dưỡng càng nhiều tử phủ, lấy đại thế đè người, đưa ngươi cùng ngươi cậy vào, cùng nhau nghiền nát. Đây chính là Hàn đạo nhân thời khắc này ý nghĩ. Hắn muốn đem âm mưu chuyển thành dương mưu, dùng tuyệt đối lực lượng cùng tài nguyên, đường đường chính chính phá hủy đối phương. Cổ tay hắn khẽ đảo, một viên tản ra ôn nhuận quang trạch ngọc giản màu trắng xuất hiện tại lòng bàn tay, đưa về phía Hàn Nguyên Thanh. Nguyên Thanh, trong ngọc giản này ghi chép một phần danh sách, phía trên chỗ hàng linh dược, vật liệu, ngươi cần phải trong 3 tháng, không tiếc bất cứ giá nào sưu tập đầy đủ. Vận dụng gia tộc khấu tàng, hoặc là đi chợ đen thu mua, thậm chí có thể hướng mấy cái kia giao hảo gia tộc tạm mượn, cần phải gom góp. Hàn Nguyên Thanh hai tay tiếp nhận ngọc giản, thần thức hơi quét qua, trong lòng chính là chấn động, lập tức phun lên khó mà ức chế vui sướng. Trên danh sách chỗ hàng rất nhiều dược liệu, hắn đều nhận ra, chính là luyện chế thoát trần đan cùng tử phụ đan, cùng với khác mấy loại, có thể tăng lên trên diện rộng tử phụ tu sĩ tu vi, đan dược chân quy cần thiết chủ dược cùng phụ dược. Lần trước lao tổ để hắn bí mật sưu tập cùng loại trên danh sách vật tư, sau đó không lâu, hắn cùng mặt khác mấy vị trùng với lao tổ đồng tộc huynh đệ, liền thành công tấn thăng tử phụ. Bây giờ lao tổ lần nữa hạ lệnh, nhu cầu quy mô càng lớn, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa lao tổ rất có thể muốn lần nữa đại lượng bồi dưỡng tử phụ tu sĩ, hoặc là muốn luyện chế đại lượng đan dược, cưỡng ép tăng lên bọn hắn những này hiện hữu tử phụ thực lực. Cần tuân lão tổ pháp chỉ. Nguyên Thanh nhất định dốc hết toàn lực, trong vòng 3 tháng, định đem danh sách chỗ hàng đồ vật toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Hàn Nguyên Thanh đè nén kích động trong lòng, không mình hành lễ, thành âm kiên định. Đi thôi, việc này liên quan đến ta Hàn gia hưng suy, cần phải cẩn thận, không lấy đi hở âm thanh. Hàn đạo nhân phất phất tay. Là. Hàn Nguyên Thanh không cần phải nhiều lời nữa, cung kính lui ra phía sau mấy bước, lập tức hóa thành một đạo thanh quang, cấp tốc rời đi động phủ. Nhìn qua Hàn Nguyên Thanh biến mất phương hướng, Hàn đạo nhân trong mắt hàn quang lấp lóe. Bồi dưỡng thế lực cùng tăng lên thuộc hạ tu vi, cần rộng lượng tài nguyên. Hàn Nguyên bản một chút dự trữ, đang ủng hộ Hàn Nguyên Thanh bọn người tấn thăng tử phủ lúc đã tiêu hao hơn phân nửa. Bây giờ phải tăng tốc tiến trình, nhất định phải vận dụng chỗ kia hắn dự lưu bảo tàng. chỗ kia bảo tàng là hắn trước kia du lịch lúc ngẫu nhiên đoạt được, vị trí bí ẩn bên trong tồn phóng hắn là trùng kích tử phủ hậu kỳ thậm chí kim đan đại đạo chuẩn bị khổng lồ tài nguyên. Vốn định đợi đến tự thân tu vi đạt tới tử phủ 6 tầng đỉnh phong sau lại mở ra sử dụng, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Nhưng bây giờ hắn chờ không được đã lâu như vậy. Trần Bình tốc độ phát triển để hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, nhất định phải nhanh tăng lên phe mình thực lực, phát động lôi đỉnh một kích. Nghĩ tới đây, Hàn đạo nhân không do dự nữa, thân hình phát một cái, cả người liền hóa thành một đạo màu xanh nhạt lưu quang, lặng yên không một tiếng động chui ra khỏi động phủ, hướng phía Vân Thủy Tông chỗ sâu, cái kia ngay cả tông môn trên địa đồ cũng không từng đánh dấu cấm địa phương hướng, mau chóng bay đi. Hắn muốn đi sớm mở ra chỗ kia bảo tàng, dù là này sẽ xáo trộn hắn nguyên bản kế hoạch tu luyện, cũng ở đây không tiếc. Hắn nhất định phải giết tiểu xuất sinh kia, giết Trần Bình. Nhất định. Chương 504, Thiên Điệu Minh Văn. Chương 504, Thiên Điệu Minh Văn. Trần Bình khống chế đột quang, không nhanh không chậm đi tới luyện khí đường chỗ ngọn núi. Hắn còn chưa đột quang hạ xuống, cũng không truyền âm thông báo, canh giữ ở sơn môn chỗ mấy tên luyện khí đường đệ tử mắt sắc, sớm đã thấy được hắn. Mấy tên đệ tử này lập tức lộ ra cung kính không gì sánh được thần sắc, bước nhanh tiến lên đón đến, không mình hành lễ. Tham kiến Trần sư thúc. Trần Bình khẽ bước cằm, xem như đáp lại. Tại các đệ tử dẫn đường bên dưới, hắn trực tiếp đi vào luyện khí đường tòa kia rộng rãi mà nóng bỏng chủ điện. Giờ phút này, trong đại điện, một thân ảnh chính ngồi liệt tại tấm kia dùng ngàn năm thiết mộc chế tạo chủ vị, ánh mắt đăm đăm, kinh ngạc nhìn qua đỉnh điện khắc họa trận pháp phù văn, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Trần Bình tập trung nhìn vào, chính là luyện khí đường đường chủ, Kim Diễm. Thời khắc này Kim Diễm, cùng Trần Bình trong ấn tượng tinh lực như vậy rồi rào, khi thì cuồng nhiệt khi thì táo bạo luyện khí đại sư hình tượng hoàn toàn khác biệt. Tóc hắn lộn xộn, trên quần áo thậm chí còn nhiễm lấy một chút chưa từng thanh lý linh kim bột phấn cùng lửa cháy vết tích. Thậm chí cả người co quắp tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt trống rỗng, khóe miệng có chút bên dưới phiết. Thật giống như tất cả tinh khí thần đều bị rút sạch, ngay cả suy nghĩ đều biến thành một loại gánh vác. Trần Bình đi đến bên cạnh hắn đều không phát ra gì. Trần Bình nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mở miệng nói: "Kim sư minh, làm sao một bộ bị móc rông thân thể dáng vẻ?" Một tiếng này kêu gọi, dường như sấm sét tại Kim Diễm bên tai nổ vang. Hắn đột nhiên một cái giật mình, giống như là mèo bị giẫm đuôi một dạng, cả người từ trên chỗ ngồi bắn lên, thân thể đứng nghiêm, ánh mắt có chút bối rối tập trung tại Trần Bình trên mặt. Sư đệ, người đã đến. Kim Diễm thanh âm mang theo khàn khàn cùng run rẩy. Trần Bình nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn vị sư minh này, mặc dù si mê luyện khí có khi sẽ có vẻ lôi thôi lết thiết, nhưng trạng thái tinh thần từ trước đến nay phấn khởi, chưa từng gặp qua như vậy. Suy yếu lại dáng vẻ thất hồn lạc phách, chẳng lẽ là luyện chế chính mình bản mệnh pháp bảo trong quá trình gặp khó mà giải quyết nan đề, hoặc là lượng công việc quá lớn, vượt xa khỏi hắn phụ tải. Nghĩ tới đây, Trần Bình cảm thấy có cần phải biểu thị một chút. Hắn cân nhắc ngữ khí, uyển chuyển nói ra: "Kim sư minh, thế nhưng là quá trình luyện chế quá mức vất vả. Nếu là phương diện thù lao không đủ khả năng, sư minh cứ nói đừng ngại, sư đệ ta vẫn là có thể lại bổ sung một ít linh thạch." Hắn thấy, nguyên bản dự tính 1 năm hoàn thành phi kiếm, quả thực là kéo thời gian gần 2 năm. Kim Diễm thời khắc này trạng thái, rất có thể là trường kỳ siêu phụ tại làm việc cùng tâm thần hao tổn quá độ bố trí. Thêm chút linh thạch làm bồi thường, cũng là chuyện đương nhiên. Ai ngờ, Kim Diễm nghe được hắn, chẳng những không có đáp lại, ngược lại bỗng nhiên giơ ra hai tay, một thanh nắm thật chặt Trần Bình hai vai. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt hiện đầy tơ máu, nhìn chằm chằm Trần Bình, sau đó không có dấu hiệu nào bộc phát ra một trận gần như điên cuồng cười to. Ha ha, ha ha ha. Thành, thật thành. Ha ha ha. Hắn một bên cười to, một bên dùng sức lung lay Trần Bình bả vai, đầu đầy dựng đứng bay múa loạn phát phối hợp với hắn cái kia vặn mẹo nét mặt hưng phấn, nhìn qua tựa như điên dại. Trần Bình bị hắn bất thình lình cử động làm cho sững sờ, lập tức nhíu mày. Kim Diễm thời khắc này trạng thái rõ ràng không đối, khí tức hỗn loạn, tâm thần phấn động, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng sẽ thương tới tâm mạch, thậm chí dao động tu vi căn cơ. Hắn không chần chờ nữa, thể nội tiên thiên chân nguyên lặng yên vận chuyển, phân ra một cỗ nhu hòa lại cứng cỏi lực lượng, như dòng suối bình thường, trong nháy mắt xuyên thấu qua bả vai tràn vào Kim Diễm thể nội. Sau đó, cấp tốc đuốt lên nó sao động khí huyết. Đồng thời một cỗ khác chân nguyên, nhẹ nhàng phong bế Kim Diễm cổ họng huyệt đạo, cái kia chói hai tiếng cười to im bặt mà dừng. Kim Diễm thân thể đột nhiên cứng đờ, lập tức cái kia cuồng loạn ánh mắt bắt đầu từ từ khôi phục thanh minh, bắt lấy Trần Bình bả vai tay cũng vô lực buông lỏng ra. Hắn miệng lớn thở phì phò, lảo đảo lui lại hai bước, cuối cùng đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Sư đệ Kim Diễm thanh âm mang theo thoát lực sau suy yếu, hắn chỉ vào Trần Bình, trong ánh mắt vẫn như cũ lưu lại khó có thể tin hưng phấn. Vận khí của ngươi quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Trần Bình trong lòng càng thêm hoang mang, chính mình bất quá là ủy thác sư minh luyện chế một bộ bản mệnh phi kiếm mà thôi, vật liệu là chính mình cung cấp, công nghệ là sư minh nắm giữ, thành công cố nhiên đáng mừng, nhưng làm sao đến mức để một vị tư thâm luyện khí đại sư kích động đến gần như điên cuồng tình trạng, thậm chí còn lặp đi lặp lại để cập mở mịt vật khí. Sư minh cớ gì nói ra lời ấy? Bất quá là một bộ phi kiếm thôi. Trần Bình ngữ khí bình tĩnh hỏi, đồng thời âm thầm cảnh giác, hoài nghi Kim Diễm có phải hay không bởi vì luyện khí quá lâu, tâm thần hao tổn quá độ, sinh ra một ít ảo giác. Kim Diễm ngồi dưới đất, thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, cố gắng bình phục khí huyết sôi trào cùng nỗi lòng, lúc này mới bắt đầu giải thích. Hắn ngữ tốc vẫn như cũ rất nhanh, mang theo lưu lại kích động. Sư đệ, ngươi có chỗ không biết, bộ phi kiếm này nguyên bản 1 năm trước liền nên hoàn thành, nhưng là tại cuối cùng dung hợp rèn luyện giai đoạn xảy ra biến cố. Biến cố? Trần Bình nhíu mày, không phải hỏng biến cố, là thiên đại hảo sự, Kim Diễm kích động vỗ một cái mặt đất. Ngay tại kiếm phôi sắp thành hình, linh tính mới sinh một khắc này, trong phòng luyện khí, vậy mà tự hành ra đời thiên địa minh văn. Thiên địa minh văn. Trần Bình trong lòng hơi động. Hắn ở trong sách cổ thấy qua tương quan ghi chép, một ít bị thiên địa chiếu cố pháp bảo cực phẩm, sinh ra mới bắt đầu sẽ dẫn động thiên địa pháp tắc, tự nhiên sinh thành ẩn chứa đạo vận phù văn, cái này được xưng là thiên địa minh văn. Có được thiên địa minh văn pháp bảo, nó tiềm lực, uy năng thường thường viễn siêu đồng loại, thậm chí khả năng có một ít không thể tưởng tượng nổi uy năng. Đối với chính là thiên địa minh văn. Kim Diễm trọng trọng gật đầu, ánh mắt lần nữa trở nên cuồng nhiệt. Cái này cũng chưa hết. Minh văn sinh ra thời điểm, lại còn đưa tới thiên lôi dị tượng. Mặc dù chỉ là phạm vi nhỏ lôi vân ngưng tụ, lôi đỉnh chi lực cũng bị ta dẫn động địa hỏa đại trận tùy ý ngăn cản, khai thông, dung nhập trong kiếm phôi. Nhưng quá trình này hung hiểm không gì sánh được, cũng thật to kéo dài luyện chế thời gian. Cái này dẫn đến ta không thể không tạm dừng xuống tới, toàn lực nghiên cứu cái kia đạn sinh thiên địa minh văn. Hắn dừng một chút, tiếp tục giải thích nói, thiên địa minh văn cũng không phải là hoàn chỉnh hiện hiện, phần lớn mơ hồ không rõ, chỉ có bộ phận hạch tâm phủ văn lạc ấn tại trên kiếm phôi. Muốn để chọn bộ phi kiếm đều thu hoạch được thiên địa này ban cho lực lượng, đồng thời làm mỗi một chiếc phi kiếm ở giữa minh văn lực lượng có thể liên động, cộng minh, hình thành chỉnh thể, liền cần ta đối với mấy cái này mơ hồ minh văn tiến hành giải đọc, bù đắp, tiến hành hai lần sáng tác. Đây là một cái cực kỳ hao phí tâm thần quá trình, ta bỏ ra thời gian gần một năm, thất bại vô số lần, mới rốt cục thành công đem một bộ hoàn chỉnh, lại có thể lẫn nhau hô ứng minh văn mạng lưới, khắc lục tại 108 thanh trên phi kiếm. Bọn chúng trở thành một cái chỉnh thể, đồng thời còn bảo lưu lại hạch tâm kia thiên địa minh văn chi lực. Chương 505, Thiên Tiên Linh Bảo. Chương 505, Thiên Tiên Linh Bảo. Trần Bính nghe Kim Diễm tự thuật, trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Thiên địa minh văn, thiên lôi dị tượng. Chính mình bộ bản mệnh phi kiếm này quá trình sinh ra, vậy mà như thế bất phàm. Vận khí này, sát thực tốt có chút không hợp thói thường. Hắn có lý do lần nữa hoài nghi, có phải hay không Kim Diễm bởi vì tâm thần tiêu hao quá độ, sinh ra một loại nào đó phán đoán. Gặp Trần Bình trong mắt vẫn như cũ mang theo lo nghĩ, Kim Diễm cũng không nói nhiều. Hắn dây rủi lấy từ dưới đất bò dậy, hít sâu một hơi, thần sắc trở nên trịnh trọng. Tay phải tại tay trái đeo một viên phong cách cổ xưa trên nhẫn chữ vật một vòng, một cái dài ước chừng 4 thước, rộng một thước màu tím đen hộp kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hộp kiếm mặt ngoài có tự nhiên vân vân lưu động, ẩn ẩn tản mát ra cường đại linh lực ba động, nó phẩm giai thình lình đạt đến tam giai cực phẩm pháp khí trình độ. Vẹn vẹn làm một cái vật chứa, đã có thể xưng chân quý. Kim Diễm hai tay nâng hộp kiếm, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, tụng ra một đoạn tối nghĩa phức tạp pháp quyết. Theo pháp quyết ngâm tụng, màu tím đen hộp kiếm bỗng nhiên tách ra sáng chói chói mắt hào quang màu vàng. Quang mang cũng không phải là không chướng mắt, ngược lại mang theo một loại ôn nhuận thật lớn khí tức. Hộp kiếm bản thân kết cấu sống lại, như là hoa sen nở rộ giống như, tầng tầng triển khai, lộ ra nội bộ. Trần Bình tại kim quang kia chợt hiện trong nháy mắt, tâm niệm vừa động. Hắn điều khiển luyện khí đường đại điện ẩn nấp ngăn cách đại trận, đem nó mở ra đến công suất lớn nhất. Một tầng vô hình ba động đảo qua, đem trong đại điện hết thảy khí tức, quang ảnh, thanh âm đều triệt để phong tỏa, phòng ngừa tiết ra ngoài. Hộp kiếm hoàn toàn mở ra, 108 đạo lóe ra màu xanh trắng điện quang lưu quang, từ kiếm trong hộp nối đuôi nhau bay ra. Bọn chúng phát ra rất nhỏ réo rắt vụ vụ âm thanh, ngay ngắn trật tự trôi nổi tại Kim Diễm trước người, sắp xếp thành một cái huyền ảo trận thế. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện bị chiếu rọi thành một mảnh xanh trắng chi sắc, vô số thật nhỏ điện xà đang phi kiếm ở giữa nhảy vọt, lưu chuyển, phát ra tư tư tiếng vang. Chọn bộ phi kiếm, tản mát ra làm người sợ hãi cuồng bạo lôi đỉnh chi lực. Trần Bình cảm giác mình trong không khí trung quanh đều mang tới tê liệt nhục thân lôi điện chi lực. Đương nhiên, phi kiếm tản ra lôi điện dày đặc cảnh tượng, chỉ là kéo dài một cái chớp mắt. Theo Kim Diễm cái cuối cùng pháp quyết âm phủ rơi xuống, tất cả trên phi kiếm màu lam dòng điện như bách xuyên quy hải, cấp tốc thu liễm, chui vào trong thân kiếm. Trong đại điện quang mang cùng cảm giác áp bách cũng theo đó tiêu tán, chỉ còn lại có cái kia 108 thành, hiện ra u lam quang trạch cùng hàn quang màu bạc phi kiếm, đang lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Kim Diễm một thanh kéo qua nhìn nhập thần Trần Bình, đem hắn đưa đến một thanh phi kiếm phụ cận, chỉ vào trong thân kiếm đoạn một chỗ, trong thanh âm mang theo kiêu ngạo. "Sư đệ, ngươi nhìn nơi này, nhìn kỹ, có thể nhìn ra có cái gì khác biệt sao?" Trần Bình định thần nhìn lại, chỉ gặp tại cái kia vô số nhân công khắc lục, lóe ra linh quang phủ văn màu bạc bên trong, có một cái ước chừng to bằng móng tay phủ văn, lộ ra không giống bình thường. Nó bày biện ra một loại màu vàng kim nhàn nhạt, nhìn quang mang cũng không lóa mắt, nhưng là Trần Bình có thể cảm giác cái này màu vàng nhạt minh văn giống như đang nhảy nhót, thật giống như trái tim bình thường, ngay tại chậm rãi có tiết tấu nhảy lên, như hô hấp bình thường. Nó là như vậy là thủ. Mặc dù độc lập với mặt khác tất cả phù văn, nhưng cũng lại là tất cả phù văn trung tâm thống ngự lấy bọn chúng. Đây chính là thiên địa minh văn. Trần Bình hít sâu một hơi, cho dù hắn lại hoài nghi, giờ phút này tận mắt nhìn thấy cái này ẩn chứa đặc biệt đạo vận màu vàng nhạt phù văn, cũng không thể không tin tưởng Kim Diễm nói tới không phải hư. Đối với chính là nó, thiên địa ban cho minh văn. Kim Diễm dùng sức gật đầu, khắp khuôn mặt là tự hào cùng kích động. Mà lại, không phải một thanh, là 108 thanh. Mỗi một chiếc phi kiếm đối ứng vị trí đều có một cái dạng này hạch tâm thiên địa minh văn. Hắn càng nói càng hưng phấn, khoa tay múa chân. Càng thần kỳ là, sư đệ, ta phát hiện thiên địa này minh văn, nó có được một loại nào đó tự chủ linh tính. Ta khắc lục những cái kia phụ trợ phù văn mạng lưới, mặc dù là vì dẫn đạo cùng tăng phúc lực lượng của nó, nhưng nó tựa hồ cũng không hoàn toàn hài lòng. Nó tại ta khắc lục phù văn trên cơ sở, đang lấy tốc độ chậm rãi, tự hành điều khiển tinh vi, sau đó cải biến chung quanh phù văn kết cấu. Ngươi biết không? Nó tại tự chủ ưu hóa lấy ta thiết kế. Kim Diễm thanh âm bởi vì kích động mà lần nữa cất cao. "Sư đệ, sư minh ta có một cái lớn mật phỏng đoán. Nếu như sư đệ ngươi có thể trường kỳ dùng tự thân tử phủ ôn dưỡng bộ phi kiếm này, lấy đạo tự thân vận tầm bổ những thiên địa này minh văn, có lẽ thật sự có khả năng, trong tương lai một ngày nào đó, bộ phi kiếm này bên trên tất cả nhân công khắc lục phù văn đều sẽ bị thiên địa này minh văn đồng hóa thay thế, cuối cùng dựng dục ra cho mẹ. Toàn bộ do thiên địa minh văn tạo thành." Hắn dừng một chút, dùng hết lực khí toàn thân, phun ra bốn cái thạch phá thiên kinh chữ. "Thiên Thiên Linh Bảo, Thiên Thiên Linh Bảo." Trần Bính nghe được bốn chữ này, đầu tiên là ngơ ngẩn, lập tức trên mặt lộ ra không che giấu chút nào hoang đường cùng vẻ bất đắc dĩ. Hắn nhìn trước mắt bởi vì kích động mà sắc mặt từng hồng, ánh mắt nóng rực kim diễm, phản phất tại nhìn một cái thần trí không rõ bệnh nhân. Chính mình vị sư huynh này, sợ là luyện khí luyện đến tẩu hỏa nhập ma, đầu óc cũng không quá thanh tỉnh. "Thiên Thiên Linh Bảo, đó là cái gì khái niệm?" Trần Bính đối với pháp bảo cấp bậc, tự nhiên có rõ ràng nhận biết. Tu tiên giới phổ biến đem siêu việt pháp khí bảo vật, tức pháp bảo, chia làm 5 cái minh sắc cấp bậc. Đệ nhất đẳng giai là phổ thông pháp bảo. Đây là tử phụ tu sĩ chủ lưu vũ khí, có được sơ bộ thức tỉnh linh tính khí linh, có thể phụ trợ tu sĩ chiến đấu, càng lớn trình độ phát huy pháp bảo uy năng, xa không phải bất luận cái gì pháp khí nhưng so sánh. Đệ nhị đẳng giai là pháp bảo cực phẩm. Nó nội bộ khí linh đã triệt để thức tỉnh, có thể cùng chủ nhân tiến hành rõ ràng câu thông, điều khiển như cánh tay, có thể phát huy ra pháp bảo 100 thậm chí siêu việt cực hạn uy lực. Đệ tam đẳng giai là linh bảo. Cái này bình thường đã không phải là tử phụ tu sĩ có thể khống chế cấp độ, thường thường là kim đan tu sĩ, thậm chí nguyên anh lão quái chuyên môn. Linh bảo có thể sơ bộ dẫn động cùng câu thông thiên địa chi lực, tiếp nhận để cạnh nhau đại chủ nhân quán chú thiên địa lực lượng, có rời sông lấp biển chi uy. Đệ tứ đẳng giai là hậu thiên linh bảo. Loại bảo vật này, mỗi một kiện đều có thể xưng chấn tộc chi bảo, đủ để gây nên toàn bộ tu tiên giới chấn động cùng gió tanh mưa máu. Nghe đồn hậu thiên linh bảo nội ẩn động tiên, có thể hóa một phương tiểu thế giới đối địch, toàn lực thôi động phía dưới, có đánh chìm một phương đại lục uy năng kinh khủng. Đồng thời, phía sau trời hình thành động tiên thế giới thường thường có các loại thần diệu công hiệu, có thể cực lớn phụ trợ tu sĩ tu hành. Bực này trong khí là chân chính có thể chấn áp bộ tộc, một phái khí vận chỗ nội tình. Mà đệ ngũ đẳng giai chính là tiên thiên linh bảo. Liên quan tới vật này đi chép, phần lớn tồn tại ở thượng cổ truyền thuyết thần thoại, hoặc là một ít bị coi là hoang đường cổ tịch bản độc nhất bên trong. Nghe nói tiên thiên linh bảo là tiên nhân đồ vật, sớm đã không nên tồn tại ở giới này. Trần Bính nhìn qua những tạp thư kia ghi chép, miêu tả nó có được phá diện hoàn chỉnh đại thế giới lực lượng. Loại kia hủy thiên diệt địa uy năng đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng phạm chủ. Hắn thậm chí hoài nghi đây chẳng qua là cổ nhân phán đoán đi ra khái niệm, hoặc là nghe nhầm đồn bậy quyết đại chi tử. Toàn bộ tu tiên giới, trên mặt nổi, công nhận là một kiện tiên tiên linh bảo đều không tồn tại. Thật có cái đồ chơi này, xem chừng toàn bộ tu tiên giới đều đã bị bảo bối này đánh cho tới chia năm xẻ bảy. Mà bây giờ, Kim Diễm nói cho hắn biết, bộ này vừa mới luyện thành, vẫn chỉ là phổ thông pháp bảo đẳng cấp phi kiếm, có tiềm lực trở thành cái kia trong truyền thuyết thần thoại tiên tiên linh bảo. Trần Bính lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn xem Kim Diễm trong ánh mắt, phần kia ngươi không có cứu ý vị càng thêm rõ ràng. Hắn thậm chí bắt đầu cân nhắc, có phải hay không nên đi tìm đan dược đường sư mình, muốn mấy quả thanh tâm chỉ toàn thần linh đan cho Kim Diễm điều trị một chút. Chương 506, khí linh thức tỉnh. Chương 506, khí linh thức tỉnh. Kim Diễm bén nhạy bắt được Trần Bình trong ánh mắt cái kia không che giấu chút nào không tin, lập tức giống như là bị đạp cái đuôi, cứng cổ kêu la. Làm sao? Sư đệ ngươi không tin? Ngươi cảm thấy sư huynh ta tại nói hiệu nói vượng. Quanh hắn lấy Trần Bình vòng vo hai vòng, kích động bấy tay. Muốn hay không đánh cược? Chúng ta liền cược bộ phi kiếm này, tương lai có thể hay không trở thành tiên thiên linh bảo. Trần Bình lần nữa thở dài, ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Hắn cảm thấy, cùng một cái lâm vào chính mình phán đoán thế giới người tranh luận, không có chút ý nghĩa nào. Ngươi có dám đánh cược hay không? Kim Diễm không buông tha, con mắt trừng đến căng tròn. Trần Bình bị hắn cuốn lấy không có cách nào, đành phải thuận hắn, mang theo vài phần qua loa hỏi. Đánh cược như thế nào? Kim Diễm nghe chút Trần Bình nói tiếp, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, nhưng một giây sau, khi hắn muốn cụ thể nói ra tiền đặt cược cùng phương thức lúc, cái kia cố hưng phấn kình liền giống bị khí cầu bị đâm thủng một dạng, cấp tốc tiết xuống dưới. Hắn há to miệng, cứ thế tại nguyên chỗ. Trên mặt biểu lộ trở nên cứng ngắc mà mờ mịt. Cực hắn ngập ngừng mấy lần, cuối cùng chán nản cúi đầu xuống, thanh âm cũng thấp xuống. Cực cái giam a, chẳng lẽ lại cược mấy ba năm, mấy trăm ngàn năm sau, nó có thể thành hay không? Đến lúc đó ngươi ta đã sớm không biết đầu thai chuyển thế bao nhiêu hồi. Cái này cược, có ý gì? Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của hắn tràn đầy vô lực cùng kẻ nhạt. Hiển nhiên, chính hắn cũng ý thức được vụ cá cược này hoang đường cùng không thực tế. Dài răng giặc thời gian đủ để ma diệt hết thảy, lại vĩ đại tiềm lực, nếu vô pháp tại tự thân sinh thời thực hiện, đối với ngay sau đó tu sĩ mà nói, ý nghĩa liền giảm bớt đi nhiều. Kim Diễm giống như là bị rút đi tất cả khí lực, lại một lần vô lực ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm đầu, ánh mắt một lần nữa trở nên trống rỗng mà vô thần, trong miệng lẩm bẩm nói: "Mấy bao năm, quá lâu." Quá lâu. Trần Bình nhìn xem hắn bộ này dáng vẻ thất hồn lạc phách, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Bất kể nói thế nào, Kim Diễm vì bộ phi kiếm này, đúng là dốc hết tâm huyết, thậm chí khả năng bởi vậy tổn thương tâm thần. Hắn đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Kim Diễm phía sau lưng, dùng hết số lượng hòa hoãn ngữ khí an ủi: "Sư minh, chớ có để tâm vào chuyện vụn vặt. Cho dù cái kia tiên tiên linh bảo mà nói hư vô mờ mịt, nhưng ít ra, ngươi tự tay chế tạo ra một bộ ẩn chứa thiên địa minh văn, có được vô hạn tiềm lực pháp bảo, bản thân cái này chính là đủ để ghi vào luyện khí sử sách hành động vĩ đại. Sư đệ ta vô cùng cảm kích." Hắn lần này an ủi, rất được Kim Diễm chi tâm. Khi Kim Diễm nghe được gần chứa thiên địa minh văn vô hạn tiềm lực mấy chữ này, cặp kia đôi mắt vô thần vậy mà lại từ từ phát sáng lên, một lần nữa giấy lên quan mang. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, bắt lấy Trần Bình cánh tay, mặc dù không còn điên cuồng, nhưng ngựa khí vẫn như cũ không gì sánh được cố chấp cùng kiên định. Đối với sư đệ ngươi nói đúng, coi như đổ ước thành lập không được, nhưng phán đoán của ta sẽ không sai. Bộ phi kiếm này chỉ cần không bị hủy đi, một mực chuyển thừa ôn dưỡng xuống dưới, vài vạn năm sau nó nhất định sẽ trở thành tiên thiên linh bảo. Nhất định. Trần Bình nhìn xem Kim Diễm cái kia chăm chú đến gần như cố chấp ánh mắt, tâm tình phức tạp. Chính mình cái này sư minh tại luyện khí nhất đạo bên trên chấp nhất cùng tín niệm, thật đúng là vượt mức bình thường. Đây cũng là chính mình cái này sư minh có thể tại luyện khí nhất đạo có thể có thành tựu nguyên nhân một trong đi. Cái gọi là không điên cuồng, không sống, chỉ có như vậy thuần túy đến cực hạn người mới có thể làm ra cực hạn sự tình, mới có thể tại trên một con đường đi đến đen, vĩnh viễn không quay đầu. Hiện nay hắn còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể nhẹ gật đầu, xem như công nhận hắn tín nhiệm. Sư minh, bộ phi kiếm này ta hiện tại có thể mang đi sao? Trần Bình đem chủ đề kéo về chính sự. Có thể, đương nhiên có thể. Kim Diễm liền đội vàng gật đầu, hắn đứng người lên, tay kết pháp quyết, lơ lửng giữa không trung 108 thanh nguyên lôi phi kiếm lập tức hóa thành đạo đạo lưu quang, ngay ngắn trật tự bay trở về hoa sen kia chạm trong hộp kiếm. Hộp kiếm tùy theo khép kín, quang mang nội liễm, khôi phục màu tím đen phong cách cổ xưa bộ dáng. Kim Diễm đem hộp kiếm trịnh trọng giao cho Trần Bình trong tay. Tại giao tiếp sát na, trên mặt hắn suy sụp tinh thần củng cố chấp thoáng rút đi. Thay vào đó là một loại thuần túy thỏa mãn cùng tự hào. Hắn đối với Trần Bình nghiêm túc nói ra: Trần sư đệ, nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Trần Bình tiếp nhận chiếu nặng hộp kiếm, nghe vậy sững sờ. Sư minh cớ gì nói ra lời ấy? Nếu không có luyện chế ngươi bộ phi kiếm này, ta cũng sẽ không tiếp xúc đến thiên địa minh văn, càng sẽ không vì bù đắp minh văn mạng lưới mà lo lắng hết lòng, đột phá tự thân luyện khí bình cảnh. Kim Diễm ánh mắt trở nên thanh tịnh mà sáng tỏ. Trải qua lần này rèn luyện, ta cảm giác khốn nhiễu ta nhiều năm luyện khí gông cùng xiềng xích đã buông lỏng. Không được bao lâu, ta có lẽ liền có thể chân chính bước ra một bước kia, trở thành danh xứng với thực tứ giai luyện khí sư. Thứ giai luyện khí sư, tông sư cấp nhân vật, tại toàn bộ địa vực đều là đỉnh cấp luyện khí sư tồn tại. Trần Bính nghe vậy, trong lòng cũng là chấn động, lập tức từ đáy lòng chắp tay nói chúc. Chúc mừng sư minh. Đại đạo khả kỳ. Kim Diễm khoát tay áo, trên mặt lộ ra mỏi mệt lại chân thực dáng tươi cười. Cũng vậy, cầu chúc sư đệ cùng kiếm này tâm ý tương thông, sớm ngày dương danh lập vạn. Hai người lại hàn huyên vài câu, Trần Bình liền dẫn hộ kiếm, cáo từ rời đi luyện khí đường. Trở lại động phủ của mình, mở ra tất cả phòng hộ cấm chế sau, Trần Bình mới đưa hộ kiếm lấy ra, đặt trong tinh thất. Luyện hóa 108 thanh phi kiếm cũng không phải là chuyện dễ. Mỗi một chiếc phi kiếm đều cần rót vào tinh huyết, đánh xuống tâm thần lạc ấn, cùng tự thân tử phủ thành lập chặt chẽ liên hệ. Đây là một cái mài nước công phu quá trình. Trần Bình tĩnh tâm ngưng thần, khoanh chân ngồi xuống. Hắn bước ra một giọt tinh huyết, trôi nổi tại đầu ngón tay, sau đó lấy thần thức dẫn dắt, chậm rãi dung nhập thanh thứ nhất nguyên lôi phi kiếm bên trong. Phi kiếm có chút rung động, phát ra kêu khẽ, chống cự lại ngoại lực xâm nhập. Nhưng Trần Bình lực lượng thần hồn cường đại dường nào, tiên thiên chân nguyên càng là tinh thuần hùng hậu. Lại thêm phi kiếm, bản thân đã bị Kim Diễm sơ bộ xử lý, cũng vô chủ gặp, chống cự rất nhanh liền bị tăng dã. Tinh huyết dung nhập, tâm thần lạc ấn tùy theo khắc xuống. Trần Bình lập tức cảm giác được, mình cùng thanh phi kiếm này ở giữa, thành lập nên một loại vi diệu liên hệ. Nó trở thành thân thể của mình kéo dài. Hắn không dám dừng lại nghỉ, xem mèo vẽ hổ, bắt đầu luyện hóa thanh thứ hai, thanh thứ ba. Thời gian tại trong yên tĩnh trôi qua. Dòng dã 3 ngày 3 đêm, Trần Bình hết sức chăm chú tiến hành lấy luyện hóa. Đến lúc cuối cùng một thanh phi kiếm bị đánh lên tâm thần lạc ấn trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Ông, ông. 108 thanh nguyên lôi phi kiếm đồng thời phát ra réo rắt sục sôi kiếm minh thanh âm. Đạo đạo điện quang màu lam từ kiếm trên thân bắn ra, xen lẫn thành một mảnh lóa mắt lôi bóng, đem toàn bộ tĩnh thất chiếu rọi đến giống như ban ngày. Phái nhiên linh ép từ trong kiếm trận bay lên, tràn đầy bành trướng sinh cơ. Trần Bình rõ ràng cảm giác được, có yếu ớt u mê linh tính ý thức từ phi kiếm chỗ sâu thức tỉnh, cũng thông qua cái kia tâm thần lạc ấn, hướng hắn truyền lại đến không muốn xa rời, thân cận cùng mới sinh giống như vui sướng cảm xúc. Khí linh đã thức tỉnh. Chương 507, thực lực tăng nhiều. Chương 507, thực lực tăng nhiều. Trần Bình rung động trong lòng sau khi, càng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nói như vậy, tử phủ tu sĩ bản mệnh pháp bảo, luyện chế thành công sau, đều cần tại tu sĩ tử phủ dài vừa kỳ ôn dưỡng. Ít thì 3 năm năm, nhiều thì 10 mấy năm, mới có thể dần dần dựng dục ra linh trí. Mà hắn bộ này nguyên lôi phi kiếm, vậy mà tại vừa mới luyện hóa nhận chủ trong nháy mắt, liền tập thể đã thức tỉnh khí linh. Tuy nói linh trí còn rất thấp, như là hài nhi bình thường, không thể cùng chính mình cầu thông giao lưu. Nhưng lần này bước, đã viễn siêu pháp bảo tầm thường. Pháp bảo chính là như vậy. Nếu như nên biết được chính mình bản mệnh pháp bảo tiềm lực như thế nào, chỉ cần biết được bao lâu có thể thức tỉnh linh trí là được. Pháp bảo bình thường cũng phải cần 10 mấy năm thời gian mới có thể thức tỉnh thành công. Dạng này bản mệnh pháp bảo tiềm lực có hạn, xem chừng bước vào pháp bảo cực phẩm phạm chủ đều là khó khăn. Mà giống loại kia 3-5 năm thức tỉnh ra linh trí, bước vào pháp bảo cực phẩm hàng ngũ, vấn đề không lớn. Cũng tỷ như Trần Bình Long Châu cũng là vừa thức tỉnh linh trí không lâu. Như loại này hơn 1 năm thời gian thức tỉnh linh trí, có nhất định xác suất bước vào linh bảo hàng ngũ. Mà bộ bản mệnh phi kiếm này chỉ là vừa luyện hóa, liền thành công đã thức tỉnh linh trí, trong đó tiềm lực độ cao đã vượt quá tưởng tượng. Vẹn vẹn từ một điểm này nhìn ra, cái này vừa vặn ấn chứng Kim Diễm lời nói, bộ phi kiếm này bất phàm tiềm lực. Trần Bình cho là, sở dĩ có như thế độ cao tiềm lực, hẳn là thiên địa minh văn ảnh hưởng, sau đó lại dung nhập bạch cốt cự cầm trong hải cốt lưu lại hung sát linh tính, tăng thêm chọn bộ đều là ngàn năm nguyên lôi trúc luyện chế mà thành. Cái này ba cái nguyên do đều gia tăng thật lớn chọn bộ phi kiếm tiềm năng. Chiếu xu thế này, có lẽ không dùng đến 1-2 năm, những này khí linh liền có thể sinh ra rõ ràng linh trí. Đến lúc đó, bộ phi kiếm này liền có thể vững vàng bước vào pháp bảo cực phẩm hàng ngũ. Trần Bình đột nhiên trong lòng cảm thấy một trận cổ quái. Kim Diễm lời nói, chọn bộ phi kiếm có cơ hội tiến giai thành tiên tiên linh bảo. Thẳng đến cuối cùng, hắn cũng coi là một cái lời nói vô căn cứ. Bây giờ xem ra, giống như cũng không là Kim Diễm điên dại, nói hồ thoại, mà là hắn đem chọn bộ phi kiếm coi thường. Bọn chúng tiềm năng có lẽ viễn siêu chính mình tưởng tượng. Cưỡng chế kích động trong lòng, Trần Bình tâm niệm vừa động. 108 thanh phi kiếm hóa thành từng đạo màu xanh trắng lưu quang, như bách điểu về tổ giống như, nhao nhao chui vào trong cơ thể của hắn. Cuối cùng, chìm vào hạ đan điển tử phụ bên trong, nhận lấy hắn tiên tiên chân nguyên ôn dưỡng. Trần Bình than khẽ thở ra một hơi. Cho dù phi kiếm có tiến giai tiên tiên linh bảo tiềm lực thì như thế nào? Căn cứ Kim Diễm nói tới, muốn tiến giai thành tiên tiên linh bảo, cần vài vạn năm thời gian. Vài vạn năm, thật sự là quá mức xa vời. Xa xôi đến hắn đang suy nghĩ, chính mình có thể hay không sống đến lúc kia, đều là không thể biết được. Như chính mình nửa đường vẫn lạc, phi kiếm mạnh hơn, lại cùng chính mình có liên can gì? Như vậy xem ra, nghĩ quá nhiều là thật vô ích. Dưới mắt trọng yếu nhất, hay là quen thuộc cùng nắm giữ bộ phi kiếm này lực lượng. Sau đó mấy ngày, Trần Bình lặng yên rời đi Thanh Vân Tông, tìm một chỗ hoang tàn vắng vẻ, dãy núi tung hoành nơi yên tĩnh. Hắn trôi nổi tại giữa không trung, tâm niệm vừa động. Thương thương thương, 108 đạo kiếm quang từ hắn thể nội gào thét mà ra, trong nháy mắt hiện đầy bầu trời. Thân kiếm lôi quang lưu chuyển, sát khí ẩn hiện, dựa theo 108 kiếm cương kiếm quyết cuối cùng kiếm trận, 108 quy nguyên kiếm trận quy tích, cấp tốc xen lẫn tổ hợp. Trong chốc lát, một tòa bao trùm phương viên vài dặm phạm vi kiếm trận khổng lồ đống nhiên thành hình. Trong kiếm trận, kiếm vô hình cương chi khí tung hoành cắt chém, phát ra chói tai lệ khiếu, đem không khí đều xé rách xuất ra đạo đạo trong suốt gợn sóng. Màu xanh thảm lôi đỉnh chi lực như múa tung điện xà, tại kiếm cương ở giữa nhảy vọt xuyên thẳng qua, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Càng có một cỗ nguồn gốc từ bạch cốt cự cầm hài cốt hung lệ sát khí tràn ngập ra, khiến cho kiếm trận phạm vi bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống, cỏ cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo tàn lụi, nham thạch mặt ngoài đều hiện lên ra bị ăn mòn vết tích. Ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, cường đại kiếm cương, cuồng bạo lôi đỉnh, ăn mòn sát khí, tại trong kiếm trận đan vào lẫn nhau, va chạm, dung hợp. Cuối cùng, sinh ra một loại cực kỳ đáng sợ mà hỗn loạn lực trường. Trần Bình là chủ trận người, tại kiếm trận thành hình trong nháy mắt, cũng cảm nhận được to lớn điều khiển áp lực. Ba loại lực lượng đều cực kỳ cường đại lại thuộc tính xung đột, muốn điều khiển như cánh tay hoàn mỹ không chế bọn chúng, làm cho hài hòa thống nhất, độ khó vượt quá tưởng tượng. Có trong nháy mắt, trong kiếm trận linh nguyên cơ hồ mất khống chế, cuồng bạo lôi quang cùng sát khí kém chút trái lại trùng kích tâm thần của hắn, dung chuyển hắn tử phủ căn cơ. Chấn. Trần Bình khẽ quát một tiếng, lực lượng thần hồn toàn lực bộc phát, tiên thiên chân nguyên giống như thủy triều tràn vào kiếm trận hải tâm. Lực lượng thần hồn giờ phút này phát huy mấu chốt tác dụng, cưỡng ép cắt tỉa hỗn loạn linh nguyên chạy, đem sao động lôi quang cùng sát khí một chút xíu áp chế, kiềm chế. Cuối cùng, miễn cưỡng đem toàn bộ kiếm trận ổn định tại một cái, hắn có thể trong phạm vi khống chế. Kiếm trận chậm rãi vận chuyển, tản mát ra thấu xương khí tức hủy diệt. Trần Bình đoán chừng, nếu như hắn bất kể tiên thiên chân nguyên tiêu hao, toàn lực thôi động tòa này quy nguyên kiếm trận, nó bộc phát ra uy năng, chỉ sợ đủ để tùy tiện trấn sát tử phủ trung kỳ tu sĩ. Thậm chí đối mặt tử phủ hậu kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận của hắn phỏng đoán. Trong thực chiến, biến số quá nhiều, đối thủ pháp bảo, thần thông, kinh nghiệm chiến đấu đều cực kỳ trọng yếu. Nhưng vô luận như thế nào, bộ bản mệnh phi kiếm này mang đến cho hắn thực lực tăng lên, là hiệu quả nhanh chóng lại nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói trước đó, hắn đối mặt tử phủ trung kỳ tu sĩ, còn cần vận dụng nhiều loại át chủ bài mới có thể chiến thắng. Như vậy hiện tại, hắn tự tin chỉ dựa vào tòa kiếm trận này, liền có thể tùy tiện vây giết phổ thông tử phủ trung kỳ. Nếu là cầm trong tay át chủ bài ra hết, tử phủ hậu kỳ cũng có thể chính diện chống lại. Khó trách tất cả tu sĩ tại tấn thăng tử phủ sau đều sẽ không tiếp đại giới, trước tiên luyện chế bản mệnh pháp bảo. Trần Bình thu hồi phi kiếm, cảm thụ được thể nội tiêu hao rất lớn tiên thiên chân nguyên, trong lòng cảm khái. Pháp bảo mang tới thực lực tăng lên, xác thực không phải bất luận cái gì thuật pháp thần thông, nhưng so sánh, hắn đối với bộ này nguyên lôi kiếm trận hài lòng đến cực điểm. Chương 508, 6 người viên mãn. Chương 508, 6 người viên mãn. Sáng sớm hôm sau, thiên quang hơi sáng, trong núi còn tràn ngập sương mù nhàn nhạt. Trần Bình khống chế đột quang, đi tới linh thực đường chỗ sân gốc. Thân là đường chủ, hắn nhưng lại có thời gian gần 2 năm chưa từng hỏi đến trong đường cụ thể sự vụ. Trừ mỗi tháng đấy, phó đường chủ Lưu Tiểu Vân sẽ đúng giờ đem hắn số định mức bên trong tam giai nước linh tuyển đưa đến động phủ, nhắc nhở lấy hắn đường chủ này tồn tại bên ngoài. Hắn cơ hồ chính là cái vung tay trưởng quỹ. Bất quá, hắn khi vung tay trưởng quỹ cũng không có vấn đề. Dù sao có Lưu Tiểu Vân tại. Lưu Tiểu Vân năng lực xuất chúng, hắn Trần Bình chỉ cần cho một cái đại phương hướng, Lưu Tiểu Vân liền sẽ dựa theo yêu cầu của hắn đi áp dụng. Có như thế dùng tốt thủ hạ, Trần Bình tới hay không đều không có quan hệ. Khi hắn đáp xuống linh thực đường chủ điện trước trên quảng trường lúc, vừa mới bắt gặp Lưu Tiểu Vân chính phục ở trong điện trên bàn dài, nghiêm túc thẩm tra đối chiếu lấy một chồng thật dày sổ sách sổ. Cuối năm thời gian, chính là hạch toán một năm tu chi, phân phối tài nguyên thời điểm, cũng là Lưu Tiểu Vân bận rộn nhất thời kỳ. Lưu Tiểu Vân phát giác được có người tiến đến, ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Trần Bình, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng thả ra trong tay sổ sách, bước nhanh tiến lên đón đến, khom mình hành lễ. Thuộc hạ tham kiến đường chủ. Trần Bình khoát tay áo, ngữ khí bình thản nói ra: "Không cần đa lễ, ta bế quan hơn năm, trong đường sự vụ vất vả ngươi." Lưu Tiểu Vân liên tục nói không dám, biểu thị đây đều là việc nằm trong phận sự. Trần Bình không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp cắt vào chính đề, hỏi: "Ta xuất quan lúc, nhìn thấy ngươi lưu lại phủ truyền tin, liên quan tới Vương chấp sự xin mời trúc cơ đan một chuyện, cụ thể ra sao tình huống, ngươi nói rõ chi tiết nói." Lưu Tiểu Vân gặp Trần Bình chủ động hỏi, mừng rỡ, lập tức trật tự rõ ràng báo cáo đứng lên: "Hồi bẩm đường chủ, Vương chấp sự tên là Vương Dương Xuân, cùng thuộc hạ đồng niên, năm nay đã 50 có 9. Hắn kẹt tại luyện khí cảnh giới đại viên mãn đã có 3 năm, căn cơ vững chắc, ngày thường quản lý linh điền, bồi dưỡng linh thực cũng cẩn trọng, tích lũy điểm cống hiến tông môn, tăng thêm hắn nhiều năm tích xúc cùng hướng thân hữu bay mượn, cuối cùng miễn cưỡng đụng đủ hối đoái một viên trúc cơ đan cần thiết." Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia làm khó. "Chỉ là, gần đây trong tông môn xin mời trúc cơ đan đệ tử số lượng viễn siêu những năm qua, cạnh tranh dị thường kịch liệt. Vương chấp sự tại xin mời trong danh sách bài vị dựa vào sau, dựa theo năm trước hạn ngạch, hắn rất có thể sắp xếp không đến. Nếu là năm nay xin mời không đến, lại đợi thêm một năm, hắn liền tuổi tròn 60, bỏ qua tốt nhất trúc cơ tuổi tác, xác suất thành công sẽ giảm mất đi nhiều. Cho nên, hắn mới khẩn cầu đường chủ, có thể hay không xem ở hắn tại linh thực đường cần cù chăm chỉ nhiều năm phân thượng, hướng đan dược đường hoặc là trưởng môn bên kia chào hỏi, cho hắn tranh thủ một viên trúc cơ đan, tác thành cho hắn con đường chi vọng." Trần Bình nghe xong Lưu Tiểu Vân nói lời sau, trong lòng hiểu rõ. Cái này Vương Dương Xuân, xem chừng chính là Lưu Tiểu Vân tại linh thực đường bên trong tâm phúc hảo hữu một trong, nếu không cũng sẽ không để Lưu Tiểu Vân tự mình ra mặt, đem việc này làm trọng yếu đưa tin lưu cho chính mình. Lưu Tiểu Vân người này, năng lực không tệ, quản lý ngay ngắn rõ ràng, chính là có khi quá trọng tình nghĩa, dễ dàng là người bên cạnh nhờ giúp đỡ. Bất quá, Trần Bình đối với cái này cũng không ghét. Nước quá trong ngắt không có cá, bọn thủ hạ có chút chính mình vòng nhỏ, chỉ cần không ảnh hưởng đại cục, ngược lại lại càng dễ quản lý. Mà lại cái này Vương Dương Xuân, nếu là Lưu Tiểu Vân tự mình chọn lựa ra 10 tên tâm phúc chấp sự một trong, bản thân là thuộc về hắn cần lung lạc cùng bồi dưỡng thành viên tổ chức. Về công về tư, chuyện này hắn đều hẳn là rút. Không chỉ có là vì cho Lưu Tiểu Vân mặt mũi, vững chắc nó địa vị, càng là vì tăng cường linh thực đường thực lực bản thân. Linh thực đường càng là cường đại, có thể khống chế tài nguyên cùng linh điển thì càng nhiều, hắn tại trong tông môn quyền lên tiếng cũng liền càng nặng. Nghĩ tới đây, Trần Bình nhẹ gật đầu, đối với Lưu Tiểu Vân nói ra: "Việc này ta đã biết. Vương chấp sự là đường khẩu hiệu lực nhiều năm, lẽ ra đạt được đến đỡ. Một viên trúc cơ đan, ta sẽ nghĩ biện pháp." Lưu Tiểu Vân nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra cảm kích cùng vẻ mừng rỡ, liền muốn lần nữa hành lễ nói tạ ơn. Trần Bình lại đưa tay ngăn trở hắn, tiếp tục hỏi: "Trừ Vương Dương Xuân, trong đường mặt khác chấp sự, đệ tử bên trong, nhưng còn có tình huống tương tự, tất tu vi đã đạt luyện khí đại viên mãn, nhu cầu cấp bách trúc cơ đan đột phá. Người cùng nhau bao đến." Lưu Tiểu Vân đầu tiên là sửng sở, lập tức giống như là nghĩ tới điều gì, kích động đến sắc mặt đều có chút đỏ lên, vội vàng trả lời: "Có. Về đương chủ, xác thực còn có mấy vị. Chấp sự Chu Hướng Dương, hiện tại luyện khí đại viên mãn đã có một năm lâu, chấp sự Thẩm Thanh cũng là hơn nửa năm trước liền đã viên mãn, còn có chấp sự Tô Đường, nàng này thiên phú không tồi, cái sau vượt cái trước, từ 2 năm trước luyện khí tầng 7 một đường tu luyện đến đại viên mãn, tiến cảnh cực nhanh. Mặt khác, huynh đệ Triệu ra hai người, cũng tại năm ngoái lần lượt đột phá tới luyện khí đại viên mãn. Trước mắt trong đường, bao quát Vương Dương Xuân ở bên trong, tổng cộng có 6 người đã tới luyện khí đại viên mãn, gấp đón đỡ trúc cơ đàn đột phá." Trần Bình trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, linh thực đường tại cái này ngắn ngủi trong vài năm, vậy mà tích lũy nhiều như vậy luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Cái này cố nhiên có hắn cung cấp hậu đãi tài nguyên cùng tương đối rộng rãi hoàn cảnh nguyên nhân, cũng nói những đệ tử này bản thân thiên phú và cố gắng đều không kém. Tăng thêm linh thực đường tiến nhập cao tốc phát triển trạng thái, tất cả mọi người không thiếu tu luyện đan dược sử dụng. Kể từ đó, bọn hắn tốc độ tu luyện tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Có lẽ, theo linh thực đường tiếp tục tăng cường, đám người tốc độ tu luyện sẽ càng lúc càng nhanh. Đây là thiên đại chuyện tốt. Hắn đang lo tương lai thế lực quyết trương, nhân thủ có thể tin được không đủ. Trúc cơ tu sĩ mới là lực lượng trung kiên. Luyện khí tu sĩ lại nhiều, tác dụng cũng không lớn. Nhớ tới chính mình ngọc bội trong không gian, còn tồn phóng không ít trước kia luyện chế cực phẩm trúc cơ đan, Trần Bình trong lòng lập tức có quyết đoán. Hắn nhìn về phía Lưu Tiểu Vân, nói thẳng: "Có 6 người a?" Tốt. Bàn tay hắn khẽ đảo, một cái bình ngọc xuất hiện trong tay hắn. Hắn mở ra nắp bình, cũng chưa thấy như thế nào động tác, sáu lớn chừng bằng trái long nhãn, tản ra mùi thuốc nồng nặc cùng ba đạo đan văn đang dược, liền từ miệng bình bay ra, lơ lửng tại Lưu Tiểu Vân trước mặt. Đan dược kia mặt ngoài, ẩn ẩn có màu tím nhạt đan văn lưu chuyển, linh khí bức người. Lại là cực phẩm trúc cơ đan. Chương 509, lần nữa thăng cấp ngọc bội chương 509, lần nữa thăng cấp ngọc bội. Lưu Tiểu Vân hít sâu một hơi, con mắt trong nháy mắt trợn tròn. Lần trước, đường chủ ban cho chính mình cực phẩm trúc cơ đan thời điểm, chính mình còn cảm thấy móc giống đường chủ đồ liếng. Không nghĩ tới, cái này cực phẩm trúc cơ đan, đối với đường chủ mà nói, không phải cái gì đặc biệt chân quý vật. Không bằng như vậy, đường chủ cũng không thể duy nhất một lần xuất ra 6 mai cực phẩm trúc cơ đan. Lưu Tiểu Vân nhìn về phía Trần Bình ánh mắt càng thêm kính trọng. Đường chủ trong mắt hắn, trở nên càng thêm thần bí, càng thêm sâu không lường được. Một viên cực phẩm trúc cơ đan, tại ngoại giới trên đấu giá hội, thường thường có thể đánh ra 200,000 linh thạch hạ phẩm trở lên giá trên trời, mà lại có tiền mà không mua được. Cái này 6 mai, nhưng chính là 1,2 triệu linh thạch. 1,2 triệu linh thạch móc ra. Đây chính là tử phụ chân nhân, đều sẽ cảm giác đến thịt đau tồn tại. Trần Bình nhìn xem khiếp sợ Lưu Tiểu Vân, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Cái này 6 mai cực phẩm trúc cơ đan, ta cũng không phải là không ràng buộc đưa tặng. Ngươi cần thông báo cho bọn hắn, đan này chính là ta mượn cho bọn hắn, trợ bọn hắn đột phá bình cảnh. Mỗi viên đan dược, định giá 100,000 điểm cống hiến tông môn. Đại bọn hắn thành công trúc cơ đằng sau, cần tại ngày sau là đường khẩu hiệu lực bên trong, từng bước hoàn lại cái này 100,000 điểm cống hiến. Ngươi có thể minh bạch. Lưu Tiểu Vân nghe vậy, trong lòng càng là rung động. 100,000 điểm cống hiến, dựa theo tông môn nội bộ quy ra, ước chừng tương đương với 150,000 linh thạch hạ phẩm. Mà một viên cực phẩm trúc cơ đan giá trị thực tế viễn siêu 200,000 linh thạch. Đường chủ đây rõ ràng là biến tướng đưa cho bọn hắn, mỗi người chí ít 50,000 linh thạch to lớn ưu đãi. Đây quả thực là thiên đại ân tình. Lại thêm cực phẩm trúc cơ đan gia tăng 7 thành trúc cơ xác suất thành công. 6 người trúc cơ thành công, đã thành chắc chắn sự thật. Thuộc hạ minh bạch. Thuộc hạ thay mặt Vương Dương Xuân, Chu Hướng Dương bọn hắn, khấu tạ đường chủ đại ân. Lưu Tiểu Vân thanh âm nghẹn ngào, liền muốn quỳ xuống. Trần Bình chân nguyên nhẹ xuất, nâng hắn, thản nhiên nói: "Không cần như vậy. Nói cho bọn hắn, cố gắng tu luyện cho tốt, nhanh chóng trúc cơ, chính là đối với ta tốt nhất hồi báo. Linh thực đường nếu có thể thêm ra 6 vị trúc cơ tu sĩ, rất nhiều xa xôi hoặc mới mở linh điện dược viên liền có người trấn thủ, đường khẩu phát triển cũng có thể càng nhanh một bước." Lưu Tiểu Vân liên tục gật đầu, kích động nói ra: "Đường chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định đem đường chủ ân đức cùng yêu cầu, từ đầu chí cuối thông báo cho bọn hắn, cũng nhất định đốc thúc bọn hắn siêng năng tu luyện, sớm ngày trúc cơ, là đường chủ hiệu lực." Trần Bình khẽ bước cằm, đối với Lưu Tiểu Vân ngộ tính cùng lực chấp hành vẫn tương đối hài lòng. Hắn đi đến chủ trước án, tiện tay cầm lấy mấy quyển sổ sách lật xem. Khoản biểu hiện, linh thực đường tại hắn nuôi thả cùng Lưu Tiểu Vân quản lý bên dưới, vẫn như cũ duy trì vững vàng phát triển tình thế. Trong đường đăng ký ở trong danh sách đệ tử chính thức số lượng đã đột phá 500 người, mở cùng quản lý linh điền tổng diện tích cũng tại vững bước gia tăng. Hàng năm tổng doanh thu, khấu trừ các hạng chi phí chi tiêu sau, thuần lợi nhuận đã đạt đến 1 triệu linh thạch hạ phẩm ra mặt. Mặc dù so với cá nhân hắn thu nhập không tính là gì, nhưng đối với một cái đường khẩu mà nói, cái này đã là tương đương khả quan số lượng, đủ để trèo chống sự nhanh chóng quyết trương. Chiếu xu thế này, không dùng đến mấy năm, linh thực đường rất có thể tại doanh thu cùng lực ảnh hưởng bên trên, trở thành Thanh Vân Tông bên trong đứng hàng đầu đường khẩu. Trần Bình khép lại sổ sách, đối với Lưu Tiểu Vân làm việc biểu thị ra khẳng định. Sau đó, hắn lại dặn dò hai chuyện. Ngươi nhỏ, ngày sau như còn có linh thực đường đệ tử, căn cơ vững chắc, cống hiến đầy đủ, lại đứng trước đột phá cần trúc cơ đan lúc, có thể do ngươi sơ bộ xét duyệt sau, hướng ta trình báo. Ta sẽ xem tình huống, tiếp tục mượn cho bọn hắn trúc cơ đan. Lưu Tiểu Vân trong lòng cũng hỉ. Ý vị này đường chủ, đem bồi dưỡng trúc cơ tu sĩ làm một hạng trưởng kỳ chính sách, đối với ngưng tụ đường khẩu lòng người, tăng lên thực lực tổng hợp có không thể đo lường tác dụng. Hắn lập tức đáp, là thuộc hạ nhất định nghiêm ngặt xét duyệt, tuyệt không cô phụ đường chủ tín nhiệm. Ngoài ra, Trần Bình ngữ khí chuyển thành nghiêm túc. Linh thực đường bây giờ quy mô lớn dần, nhân viên phức tạp, chiều thu đệ từ lúc bối cảnh thẩm tra nhất định phải càng thêm nghiêm ngặt, quyết không thể để những tông môn khác, nhất là Vân Thủy Tông gián điệp lẫn vào. Hiện tại là thời buổi rối loạn, cẩn thận là bên trên. Lưu Tiểu Vân biến sắc, trịnh trọng đáp, đường chủ yên tâm, thuộc hạ đã sớm đem thẩm tra quá trình thay đổi nhỏ, bây giờ đường chủ nhắc lại, thuộc hạ sau khi trở về lập tức lần nữa tăng cường xét duyệt cường độ, bảo đảm mỗi một vị nhập đường đệ con đều thân gia trong sạch, lai lịch rõ ràng. Về phần cực phẩm trúc cơ đan một chuyện, thuộc hạ sẽ nghiêm ngặt giữ bí mật, đối ngoại chỉ tuyên bố bọn hắn thông qua được bình thường trúc cơ đan xin mời quá trình, tuyệt sẽ không tiết lộ đường chủ ngài bất kỳ tin tức gì. Trần Bình nhìn xem Lưu Tiểu Vân, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Trẻ nhỏ dễ dạy, một chút liền rõ ràng. Không hổ là tự chọn đi ra quản lý linh thực đường người, làm việc ổn thỏa, suy nghĩ chu đáo. Rất tốt, ngươi đi mau đi. Trần Bình phất phất tay. Lưu Tiểu Vân lần nữa không mình hành lễ, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí thu hồi cái kia 6 mai đủ để cải biến rất nhiều người vận mệnh cực phẩm trúc cơ đan, thối lui ra khỏi đại điện. Xử lý xong linh thực đường sự vụ, Trần Bình lần nữa về tới chính mình động phủ tinh thất. Hắn dự định tiến vào trong không gian. Không gian nội bộ, Trần Bình hiện tại là mấy ngày mới có thể tiến đến một lần. Bởi vì bố trí có đặc thù trận pháp nguyên nhân, Trần Bình không cần tự mình động thủ, mỗi ngày trận pháp đều sẽ khởi động, cho linh dược bọn họ đổ vào tam giai nước linh tuyển. Nói đến, không gian nội bộ biến hóa cũng là không nhỏ. Hắn tâm niệm khẽ động, thần thức chìm vào ngọc bội. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở mảnh kia quen thuộc hắc thổ địa phía trên. Trong không gian cảnh tượng, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Đầu tiên ánh vào cảm giác là hắc thổ địa bản thân. Trong thổ địa ẩn chứa những cái kia thần bí chùm sáng màu tím, số lượng càng thêm dày đặc. Bọn chúng như là có được sinh mệnh tinh linh, tại đen tím thổ những màu nâu ở giữa vui sướng tới lui, xuyên thẳng qua, tản mát ra nhu hòa mà tràn ngập sinh cơ quang mang. Toàn bộ không gian đều có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Trần Bình trong lòng có chút vui mừng. Cái kia đoạn mũi kiếm màu đen tản ra bản nguyên sắc khí, đối với hắc thổ địa mà nói, quả nhiên là vật đại bổ. Công hiệu quả có thể so với lúc trước trấn áp hạn bạt vân ca lúc mang tới tăng lên. Mấy tháng trước, Trần Bình cũng là lần nữa đối với hắc thổ địa làm mới thí nghiệm. Đã khảo thí ra hắc thổ địa đối với linh dược gia trì hiệu quả. Đầu tiên là đối với linh dược tốc độ sinh trưởng gia trì hiệu quả, từ trước đó ước 200 lần, lần nữa tăng lên, đạt đến ngoại giới 250 lần tả hữu. Đây là một cái rõ rệt bay bọn. Mang ý nghĩa ngoại giới một năm, trong không gian linh dược liền có thể có được 250 năm dược linh. Thứ yếu, hắc thổ địa tổng diện tích cũng do trước đó 20 mẫu mở rộng đến 24 mẫu. Tăng lên 4 mẫu nhìn như không nhiều, nhưng mang ý nghĩa có thể đồng thời trồng trọt càng nhiều linh dược chân quý, hoặc là đem một chút sinh trưởng chu kỳ dáng dấp linh thụ tách ra trồng trọt, tránh cho tranh đoạt chất dinh dưỡng. Chiếu xu thế này, khoảng cách lần tiếp theo ngọc bội thăng cấp cũng không xa. Trần Bình trong lòng tính toán, Ngọc bội không gian đã có 2 lần tăng trưởng rõ rệt. Lúc đầu cần 30.000 linh thạch thượng phẩm mới có thể thăng cấp tới. Hiện tại, khả năng chỉ cần muốn tiếp cận 20.000 mai linh thạch thượng phẩm, cũng chính là tương đương với 200 triệu linh thạch hạ phẩm, liền có thể hoàn thành thăng cấp. 200 triệu linh thạch, đối với tuyệt đại đa số tử phụ tu sĩ, thậm chí một chút cỡ nhỏ tông môn mà nói, đều là một cái con số trên trời. Nhưng Trần Bình tính toán một chút chính mình trước mắt tài sản cùng thu nhập nơi phát ra. Hắn cảm giác áp lực tuy có, nhưng cũng không phải là xa không thể chạm. Nhất là nếu như hắn toàn lực thôi động Ngọc bội không gian trồng trọt năng lực, bồi dưỡng linh dược cao cấp bán ra, có lẽ trong vòng mấy năm, liền có thể gom góp khoản tiền lớn này. Chỉ cần linh thạch đúng chỗ, Ngọc bội liền có thể lần nữa thăng cấp. Trần Bình hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng động lực. Đây chính là hắn đặt chân tu tiên giới, sống yên phận căn bản, là hắn từng bước một tranh thủ tới cơ nghiệp cùng lực lượng. Chương 510, Hồ Lô pháp bảo. Chương 510, Hồ Lô pháp bảo. Trần Bình không có đi trước xem xét cái kia đoạn bị trấn áp mũi kiếm, mà là trực tiếp đi hướng mảnh kia chuyên môn vạch ra đến, dùng cho trồng trọt đặc thù linh thực khu vực. Duy nhất dây hồ lô liền sinh trưởng ở nơi đó. Dây hồ lô bộ rễ cắm sâu tại hắc thổ địa bên trong, dựa theo trong không gian tốc độ thời gian trôi qua tính toán, nó ở chỗ này đã sinh trưởng tương đương với ngoại giới 3900 năm. Mà trên dây leo kết xuất cái kia duy nhất hồ lô, cũng có được vượt qua 3000 năm dược linh. 3000 năm mới hoàn toàn thành thủ. Trần Bình cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này cũng không nhịn được vì đó líu lưỡi. Hao phí như vậy dài rằng giặc thời gian mới dựng dục ra bảo vật, nó phẩm giai cùng uy năng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Trước mắt dây hồ lô, chỉnh thể bày biện ra một loại suy bại dấu hiệu. Đại bộ phận phiến lá đã khô héo, quan xoắn đã mất đi sinh cơ, chỉ có dựa vào gần gốc cùng trong dây leo đoạn số ít mấy lá cây còn mang theo một tia màu xanh biếc. Dây leo bản thân cũng có vẻ hơi khô cát, phản phất tất cả tinh hoa đều đã bị hấp thu không còn. Mà cái kia treo ở trên dây leo hồ lô thì bày biện ra một loại thâm thúy hắc kim chi sắc, bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc, ẩn ẩn có linh kim quang trạch lưu động. Phía trên tự nhiên tạo ra lấy vô số tinh mịn phức tạp đường vân, những đường vân này cũng không phải là nhân công khắc lục, mà là tự nhiên thai nghén đạo văn, nhan sắc đúng là vàng nhạt chi sắc, cùng nguyên lôi phi kiếm bên trên thiên địa minh văn rất có vài phần rất giống. Dựa theo kim diễm bộ kia lý luận, hồ lô này như một mực ẩn dưỡng xuống dưới, chẳng phải là cũng có trở thành tiên tiên linh bảo tiềm chất. Trần Bình trong đầu không hiểu lóe lên ý nghĩ này, lập tức cười một cái tự giễu, cảm thấy mình cũng bị kim diễm cho mang lệnh. Dây hồ lô trạng thái rất phù hợp linh thực trong điện tịch liên quan tới một ít duy nhất một lần kết quả linh thực miêu tả. Bọn chúng dốc hết tất cả sinh mệnh lực, ngưng kết ra một viên ẩn chứa suốt đời tinh hoa trái cây thành thục ngày, chính là mẫu thể khô héo thời điểm. Liên như là thế gian một ít thực vật, nở hoa kết trái sau liền sẽ điêu vong. Nhưng mà, Trần Bình cẩn thận quan sát, lại phát hiện hồ lô này dây leo mặc dù phiến lá khô héo, nhưng thân cây cùng bộ rễ tựa hồ còn bảo lưu lấy một tia cực kỳ yếu ớt hoạt tính, cũng không hoàn toàn chết đi. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch nguyên do. Hắc thổ địa cung cấp chất dinh dưỡng cùng sinh cơ, thực sự quá mức khổng lồ, vượt xa dây hồ lô chuyển vận cho hồ lô cần thiết. Chính là cái này quá thừa tầm bổ, kéo lại được dây hồ lô một chút hy vọng sống, khiến cho chưa từng lập tức triệt để khô héo, chỉ là bày biện ra suy bại chi tướng. Trần Bình không do dự nữa, vận chuyển tiên thiên chân nguyên, hóa thành một bàn tay vô hình, cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia hắc kim hồ lô từ trên dây leo hái xuống tới. Ngay tại hồ lô thoát ly dây leo trong nháy mắt, dị tượng tái sinh. Hồ lô mặt ngoài cái kia hắc kim nhị sắc quang mang đống nhiên sáng lên, xen lẫn lấp lóe, đem chung quanh một mảnh nhỏ khu vực chiếu rọi đến tỏa ra ánh sáng lung linh, một cỗ mịt mờ mà cường đại linh áp từ trên hồ lô phát ra. Trần Bình lập tức dùng tinh thuần tiên tiên chân nguyên đem hồ lô bao khỏa, ngăn cách nó khí tức, đồng thời bức ra một giọt tinh huyết nhỏ xuống tại hồ lô mặt ngoài. Xuy, tinh huyết chạm đến hồ lô, như giọt nước mưa rơi vào bọt biển giống như, bị cấp tốc hấp thu. Hồ lô mặt ngoài hắc kim quang mang tùy theo thu liễm, cô linh áp kia cũng chìm xuống. Toàn bộ quá trình thuận lợi đến lạ thường, không có bất kỳ cái gì phản kháng cùng bài xích. Cái này cũng rất bình thường, vật này chính là thiên địa tạo ra, mới sinh thời điểm cũng vô chủ gặp, khí linh cũng không thức tỉnh, luyện hóa tự nhiên dễ dàng. Sau một lát, Trần Bình liền cảm giác mình cùng cái này hắc kim hồ lô ở giữa thành lập chặt chẽ tâm thần liên hệ, hoàn thành sơ bộ nhận chủ. Nhưng mà, khi hắn đem thần thức dò vào trong hồ lô, cảm giác kỳ cụ thể công hiệu lúc, trên mặt vẫn không khỏi đến lộ ra một chút kinh ngạc, lập tức hóa thành một tia bất đắc dĩ cười khổ. Cái này hao phí 3000 năm thời gian mới thành thục hồ lô, vậy mà không phải một kiện công phạt loại pháp bảo, cũng không phải phòng ngự hoặc là khốn địch loại bảo vật. Nó là một kiện phụ trợ pháp bảo, mà phụ trợ hiệu quả, mới nhìn phía dưới, hơi có chút gần gà. Trong hồ lô, tự thành một phương không lớn không gian, ước chừng vài trượng vuông biên. Trong không gian tràn ngập một loại ôn hòa mà kỳ dị linh nguyên. Cái này linh nguyên tác dụng chỉ có một cái, ôn dưỡng pháp bảo. Đem pháp bảo đặt không gian này bên trong, có thể gia tốc pháp bảo linh tính trưởng thành, tăng lên khí linh thức tỉnh tốc độ, thậm chí có thể chậm rãi tăng lên pháp bảo bản thân phẩm chất. Ta mong đợi thời gian lâu như vậy, liền chờ tới một cái. Giữa kiếm hồ lô, Trần Bình có chút im lặng. Hắn nguyên bản đang mong đợi là một kiện có thể tăng lên trên diện rộng tức thời chiến lược pháp bảo mạnh mẽ, không nghĩ tới lại là cái hậu cần loại bảo vật. Bất quá, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính. Tỉ mỉ nghĩ lại, hồ lô này đối với hắn mà nói, cũng tịnh không phải hoàn toàn không có tác dụng, thậm chí có thể nói giải quyết hắn một cái ẩn tính nhu cầu. Hắn bản mệnh pháp bảo nguyên lôi phi kiếm, hết thảy 108 thanh, mặc dù uy lực to lớn, nhưng ôn dưỡng đứng lên cực kỳ hao phí tâm thần cùng tiên tiên chân nguyên. Nếu là trường kỳ đặt tử phủ bên trong ôn dưỡng, thế tất sẽ kéo chậm hắn tự thân tiến độ tu luyện. Có hồ lô này, hắn hoàn toàn có thể đem tất cả phi kiếm đều để vào trong hồ lô, do hồ lô đến phụ trách thường ngày ôn dưỡng, chính mình thì có thể đưa ra càng nhiều thời gian cùng tinh lực chuyên chú vào tự thân tu vi tăng lên. Thôi, coi như là được một cái tốt nhất hộp kiếm đi. Trần Bình tự an ủi mình. Chỉ hồ lô này ôn dưỡng pháp bảo hiệu quả, khẳng định so phổ thông hộp kiếm hoặc là đơn thuần đặt ở trong túi chứa vật còn mạnh hơn nhiều. Hán tâm niệm khẽ động, chỉ bại hạ đan điển tử phủ bên trong 108 thanh nguyên lôi phi kiếm lập tức hóa thành lưu quang bay ra, sau đó bị hắc kim hồ lô miệng sinh ra một cỗ hấp lực, toàn bộ thu vào. Trần Bình có thể cảm giác được một cách rõ ràng, phi kiếm tiến vào trong hồ lô không gian sau, giống như tiến nhập một cái ấm áp mẫu thể. Khí linh truyền đến vui vẻ cùng thoải mái dễ chịu cảm giác so tại tử phủ bên trong lúc càng thêm rõ ràng, ôn dưỡng hiệu suất xác thực có chỗ tăng lên. Hắn sẽ biến nhỏ sau hắc kim hồ lô cũng thu nhập hạ đan điển, dùng chút ít chân nguyên duy trì lấy nó cùng mình liên hệ. Nhìn xem rông tuyết dây hồ lô, Trần Bình lắc đầu cười khẽ. Đây coi là không tính, mua một tặng một. Được một bộ phi kiếm, còn phụ tặng một cái chuyên dụng bảo dưỡng công cụ. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị đem lực chú ý chuyển hướng cái kia đoạn mũi kiếm lúc, khóe mắt liếc qua liếc thấy gốc kia vốn nên triệt để khô héo dây hồ lô, đột nhiên dừng lại. Chỉ gặp cái kia đã mất đi duy nhất trái cây dây hồ lô, tại hắc thổ địa liên tục không ngừng sinh cơ tầm bổ bên dưới, trung đoạn cái kia một đoạn nhỏ còn mang theo một chút màu xanh biếc trên dây leo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nâng lên một cái chừng hạt gạo, xanh nhạt nô ra. Đây là, lại kết một cái. Trần Bình ngạc nhiên. Pháp bảo này, chẳng lẽ còn năng lượng sinh phải không? Trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng hắn cũng minh bạch, cái này mới kết tiểu hồ lô, muốn thành thục, chỉ sợ lại cần một đoạn cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Hắn tạm thời không còn quan tâm, đưa ánh mắt về phía hắc thổ địa trung ương, cái kia đoạn một mực bị trấn áp mũi kiếm. Chương 511, tên là Lục Yêu chương 511, tên là Lục Yêu đi đến chỗ gần, Trần Bình phát hiện kiếm tiêm bộ dáng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản cuốn quanh trên đó nồng đậm như mực sát khí, cơ hồ tiêu tán hầu như không còn. Kiếm thể bản thân không còn là màu đen kịt, mà là bày biện ra một loại tinh khiết mà chói mắt lượng ngân sắc, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, ẩn ẩn phản chiếu lấy không gian đỉnh chóp ánh sáng nhạt. Càng làm cho Trần Bình kinh ngạc chính là, hắn vừa mới tới gần, một cái rõ ràng mà vội vàng ý niệm, liền thông qua không gian chung quanh ba động, trực tiếp chuyển tới trong tâm thần của hắn. Chủ nhân, mau thả ta ra ngoài, ta không thích khối này hắc thổ địa, nơi này thật đáng sợ. Cái này ý niệm mang theo một loại hài đồng giống như bị khuất cùng sợ hãi, linh trí trình độ hiển nhiên không thấp. Trần Bình trong lòng hơi rung, mũi kiếm này khí linh, vậy mà đã trưởng thành đến có thể trực tiếp tiến hành rõ ràng cầu thông tình trạng. Cái này nhưng so sánh hắn vừa luyện hóa nguyên lôi phi kiếm cái kia u mê linh tính mạnh hơn nhiều lắm, thậm chí so với hắn viên kia ôn dưỡng hơn 2 năm lòng châu khí linh còn muốn sinh động. Mũi kiếm này hoàn chỉnh thời điểm, phẩm giai tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn bất động thanh sắc, lấy thần niệm dò hỏi: "Ngươi tại sao lại bị trấn áp tại rễ cây kia phía dưới? Lại tại sao lại bị bản nguyên sát khí ăn mòn ô nhiễm?" Kiếm tiêm khí linh ý niệm trầm mặc một lát, tựa hồ là đang cố gắng nhớ lại, sau đó mới mang theo vài phần mở mịt đáp lại: Nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ rõ, giống như bị một cái tồn tại rất đáng sợ, một bàn tay đập thành mảnh vỡ. Lúc đầu ta đã chết, linh tính đều tán loạn. Nhưng là mảnh này hắc thổ địa, lại đem ta mảnh vỡ chắp vá đứng lên, đem ta cứu sống." Trần Bình trong lúc nhất thời có chút không nói gì. Chết còn có thể bị chắp vá cứu sống. Ngọc bội kia không gian thần dị, tựa hồ mỗi lần đều có thể đổi mới hắn nhận biết. Cái này đã vượt ra khỏi phổ thông tịnh hóa cùng tầm bộ phạm chủ, dính đến cấp độ càng sâu pháp tắc lực lượng. Đúng lúc này, Trần Bình cảm giác được hắc thổ địa đối với cái kia lượng ngân sắc kiếm tiêm chấn áp chi lực, giống như nước thủy triều thối lui. Mũi kiếm kia run lên bần bật, tựa hồ muốn phóng lên tận trời, nhưng lập tức lại như là nhớ tới cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình, ngạnh sinh sinh đã hết đà. Nó ngoan ngoãn lơ lửng tại chỗ cũ, sau đó quang mang lóe lên, cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành lớn chừng ngón cái, như là một cái bị hoảng sợ chi cút, cẩn thận từng ly từng tí rơi vào Trần Bình mở ra lòng bàn tay, còn khẽ run. Nó là thật sợ mảnh này quỷ dị hắc thổ địa. Loại kia chết đều có thể bị kéo trở về phục sinh kinh lịch, so với lúc trước bị người một bàn tay đập nát, còn muốn cho nó cảm thấy sợ hãi cùng không hiểu. Đối mặt loại này không thể nào hiểu được tồn tại, nó nơi nào còn dám có chút làm cản. Trần Bình cảm nhận được lòng bàn tay cái kia hơi lạnh mà nặng nề xúc cảm, cùng kiếm tiêm truyền lại tới thuận theo cùng vẻ sợ hãi, hoàn toàn yên tâm. Hắn nhỏ vào tinh huyết, bắt đầu luyện hóa. Quá trình đồng dạng thuận lợi, cơ hồ không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Luyện hóa sau khi hoàn thành, Trần Bình lấy thần niệm hỏi: "Ngươi nguyên bản có thể có danh hiệu?" Kiếm tiêm khí linh lập tức trả lời, mang theo một tia tự hào: "Có, ta giống như gọi là Trấn Ngục Săn Tiên Kiếm." Trấn Ngục Săn Tiên Kiếm. Trần Bình khẽ miệng có chút run rẩy. San Tiên, danh tự này lên, cũng khó trách sẽ bị người một bàn tay đập nát. Nghe thấy danh tự này, cũng cảm giác nhân quả quá lớn, không phải người bình thường có thể gánh vác được. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền quyết định cho nó đổi cái danh tự, đồng thời cũng cho một đoạn khác nhân hoàng kiếm kiếm tiêm đổi tên, để cầu thống nhất. Thứ nay về sau, ngươi liền gọi Lục Yêu Kiếm. Trần Bình lấy thần niệm tuyên cáo, đồng thời câu thông một đoạn khác tại tử phủ bên trong ôn dưỡng nhân hoàng kiếm kiếm tiêm. Mà ngươi, liền gọi Tuyệt Yêu Kiếm. Lục Yêu, Tuyệt Yêu. Danh tự giản dị tự nhiên, lại trực chỉ nó dùng, cũng tránh khỏi những cái kia nghe liền liên lụy to lớn nhân quả xưng hô. Lòng bàn tay cái kia lượng ngân sắc tiểu kiếm nhọn nhẹ nhàng rung động, truyền lại đến một cố hài lòng cảm xúc. Lục Yêu Kiếm. Tốt. Cái tên này tốt. Ta thích. Nó tựa hồ đối với thoát khỏi cái kia săn tiên tên tuổi, cũng cảm thấy một tia nhẹ nhõm. Thành công thu phục cái này thứ hai đoạn cường đại kiếm tiêm pháp bảo, Trần Bình trong lòng thoải mái, hào hùng tỏa ra. Lại nhiều một cái cường đại đòn sát thủ. Hàn lão quỷ hắn nhìn về phía ngoài động phủ, ánh mắt phảng phất xuyên thấu trùng điệp dãy núi, thấy được Vân Thủy Tông phương hướng. hy vọng ngươi có thể chịu được ta Trần Bình, ngày càng tăng trưởng đáp lễ. Thu phục hai kiện mới được pháp bảo sau, Trần Bình cũng không lập tức rời đi ngọc bội không gian, mà là dạo chơi đi hướng mảnh kia xanh đúng tươi tốt bổ để thụ rừng. Bây giờ, nơi này đã có thể được xưng là một mảnh chân chính rừng cây. Dù sao, đã có mấy trăm gốc bổ để cổ thụ. Trung ương nhất là ban sơ gốc kia cổ lão bổ để thụ, thụ linh đã cao tới 3.900 năm. Thân cảnh cứng cắp như rồng, phiến lá xanh biếc như ngọc, tản mát ra làm lòng người thần yên tĩnh khí tức. Trần Bình có thể cảm giác được, nó khoảng cách ngưng kết ra đám tiếp theo 9 mai bổ đệ tử, chỉ kém cuối cùng 100 năm hòa hậu. Đồng thời, nó trong thân cây đã dựng dục ra một đoạn óng ánh sáng long lanh, ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực cùng đạo vận bổ đề thụ tâm. Cái này đã là luyện chế cao giai đan dược, thậm chí một ít pháp bảo đặc thù đỉnh cấp vật liệu. Vây quanh cây mẫu thụ này, mặt khác bổ đề thụ cũng mọc khả quan. Có 9 cây, thụ linh đạt đến 2.500 năm, có khác 9 cây, 1.400 năm, 9 cây, 1.000 năm, 9 cây, 900 năm, 81 gốc, 900 năm, còn có 81 gốc, 500 năm. Toàn bộ ngọc bội trong không gian, bổ đề thụ tổng số lượng đã vượt qua 200 gốc. Bọn chúng chiếm cứ hắc thổ địa bên trong, tương đối lớn một khối khu vực, cành lá rậm rạp, tạo thành một mảnh đặc biệt thanh tĩnh chi địa. Trần Bình trong tay, còn có 90 mai trước đó thu hoạch bổ đề tử chưa từng gieo xuống. Hắn quyết định tạm thời không còn mở rộng bổ đề thụ trồng trọt quy mô. Hơn 200 gốc, trước mắt đã hoàn toàn đủ, thậm chí có chút có dư. Lại nhiều, liền sẽ nắm giữ mặt khác linh dược chân quý sinh trưởng không gian. Những này bổ đề tử, hắn dự định mang đi ra ngoài, dùng cho tự thân tu luyện. Dù sao, mỗi một mai bổ đề tử đều có thể cung cấp tương đương với 20 năm khổ tu vi cảm ngộ, là gia tốc tu luyện chí bảo. Tuần sát xong bồ đề rừng, Trần Bình đi tới mảnh kia bị hắn ký thác kỳ vọng Tử Dương Bảo Thụ rừng. Ban sơ gốc kia Tử Dương Bảo Thụ, bởi vì bị hắn tuần tự lấy đi hai viên thụ tâm, nguyên khí đại thương, mặc dù bị hắc thổ địa cưỡng ép cứu được trở về, nhưng thụ linh lùi lại, bây giờ chỉ có hơn 800 năm. Cũng may trải qua những năm này tiếp tục tầm bổ, nó lại lần nữa tỏa ra sự sống, trong thân cây lần nữa ngưng tụ ra một viên mới Tử Dương thụ tâm. Còn bên cạnh, mặt khác 9 cây về sau trồng trọt Tử Dương Bảo Thụ, phát triển rất tốt, thụ linh đồng đều đã đạt tới 1000 năm. Bọn chúng thân cây trắng kiện, phiến lá bảy biện ra khỏe mạnh màu tử kim. Nội bộ thai nghén thụ tâm cũng đã sơ bộ thành hình, mặc dù dược linh còn thấp, nhưng đợi một thời gian, nhất định có thể có tác dụng lớn. Trần Bình lúc trước đối với tông môn, hoặc là nói đúng chính mình quyết định 10 năm ước hẹn lực lượng liền tới bắt nguồn từ này. Một khi mảnh này Tử Dương Bảo Thụ rừng quy mô lại mở rộng một chút, thú linh lại đề thăng một chút, là hắn có thể ổn định địa sản ra đại lượng Tử Dương thụ tâm. Đến lúc đó, phối hợp thuật luyện đan của hắn, đại lượng luyện chế cực phẩm thoát trần đan sẽ không còn là một tượng, mà có được liên tục không ngừng cực phẩm thoát trần đan, liền mang ý nghĩa hắn có thể đại lượng hóa chế tạo tử phủ cảnh tu sĩ. Đây mới là hắn tương lai đối kháng Vân Thủy Tông chân chính át chủ bài cùng lực lượng chỗ.